Chương 107. Đây là muốn lật đổ không phải thân là bạn yêu tôn sư, chưa bao giờ có lần này chán nản hoàn cảnh. Trước kia uy nghiêm cùng tôn sủng, tựa hồ tại lúc này đều hóa thành hư vô. Càng thêm đau lòng chính là, liền cái kia xưa nay sau cùng chi kỷ, sau cùng thuận theo nữ nhi, cũng dứt khoát tất nhiên lựa chọn tự mình kết thúc, mà không phải là tuân theo ý chí của nó. Cái thanh này sau cùng thuận buồn xuôi gió, sắc bén nhất nào, bây giờ đã đoạn nhận tàn tâm, để cho trong lòng của nó dâng lên trước đó chưa từng có phẫn nộ cùng khó hiểu. Bốn phía gió, tựa hồ cũng bởi vì nó phẫn nộ mà run rẩy. Vạn vật đều yên tĩnh, chỉ có nó lửa giận tại trong lồng ngực hừng hực thiêu đốt. Núi Thái Bạch yêu tổ miễn cưỡng ngước mắt, quét mắt cái này cảnh hoang tàn khắp nơi sơn dã chiến trường. Những cái kia theo đuôi mà đến yêu tướng, hoặc đã vất lạc, hoặc bị thương trầm trọng, người tài có thể sử dụng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Duy còn lại hai vị yêu tướng, đó chính là Hoàng Tử Lang, Hoàng Kim cùng chạy sơn ra gà ngươi thật đẹp. Cả hai đều lấy bảo vệ tính mạng làm đầu, nhát gan không tiến, mới sống một mình đến thời khắc này. Yêu tổ rơi vào đường cùng, chỉ có thể ra lệnh cho cái này sói, gà hai yêu đi thực hiện nhiệm vụ. Nhưng mà, hai vị này núi Thái Bạch yêu tướng, nhưng trong lòng sinh ra khắc thường tình cảm. Chúng nó đối mặt với, cái kia trên thân có lưu chúng nó làm phép ấn ký sứ tôn, khí nhi, do dự, rút lui. Hai yêu dẫm chân tại chỗ, nhao nhao đối với yêu tổ lời nói, thứ cho khó từ mệnh. Yêu tổ được nghe lời ấy, trong cơn giận dữ, trong lồng ngực khí huyết sôi trào, tức giận đến một cái yêu tổ lao huyết tuôn ra, một cái hai, đây là muốn lật đổ không phải. Nó cố nén yêu thân cùng trong lòng truyền đến từng trận đau đớn, thao túng phô thiên cái địa độc trùng đại quân. Chỉ thấy, cái kia rậm rạp chẳng chịt độc trùng từ u ám thâm viên bên trong leo ra, giống như thủy triều mãnh liệt tới hắn sau lưng. Yêu tổ ra lệnh một tiếng, thề phải đem hai cái này núi Thái Bạch phản tướng cùng cái kia yêu nghiệt tiểu tử khí nhi tươi sống gặm cắn tôn vệ. Tốt nhất, liền xương cốt bột phấn đều không cho còn lại, chỉ có như thế như vậy, mới có thể một tiết ra hắn mối hận trong lòng. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc nguy nan danh giới, khí nhi gầy yếu trong thân thể, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Đủ rồi, núi Thái Bạch yêu tổ, tại ta Bắc Hoang chi địa, tùy ý giết người, hỏi qua ta Bắc Hoang Thiên Đạo sao? Đạo này thanh âm chủ nhân nguyên lai là cái kia phương hướng sọ não, Bắc Hoang Thiên Đạo địa. Chỉ đợi nó, vừa dứt lời, vài đạo tử tiêu thần lôi liền từ trên trời giáng xuống, vô số độc trùng bị đột nhiên xuất hiện tử tiêu thần lôi bổ chúng, hóa thành quần quần tanh hôi khói đặc. Núi Thái Bạch yêu tổ mắt thấy cảnh này, cái kiêu ngạo thị thiên hạ trong đôi mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nó dĩ nhiên rõ ràng, hôm nay cuộc chiến, nó núi Thái Bạch bại cục đã định. Yêu tổ cái kia vô cùng ánh mắt u oán nhìn về phía cái kia bị mọi người nâng bên trong khí nhi, trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hào quang, tiểu tử, sau này còn gặp lại. Nói xong, nó phân phó độc trùng đại quân đem Ngô Trần Nhiễm thi thể mang theo, biến mất ở đằng kia tĩnh mịch tối đen trong vực sâu. Theo Bác Hoang Thiên Đạo địa tham gia, núi Thái Bạch yêu tổ uy hiếp tạm thời thối lui, nhưng trong không khí tràn ngập trầm trọng cùng đau thương lại thật lâu không tiêu tan. Khí nhi bị đệ tử Lý Tiểu Tân liều chết bảo vệ, tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng ý thức nhưng dần dần khôi phục rõ ràng. Một chúng đệ tử đưa hắn cùng Lý Tiểu Tân nhẹ đặt ở một khối chân nhắn nằm thạch phía trên, làm cho sư tôn cùng sư huynh có thể dễ chịu một chút. Khí nhi nhìn qua hết thảy trước mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có đối với tiểu đồ nhi Ngô Trần Nhiễm tiếc hận, cũng có đối với đệ tử Lý Tiểu Tân cảm kích. Tiểu Tân, ngươi tại sao phải khổ như vậy? Khí nhi thanh âm yếu ớt, lại tràn đầy đau lòng cùng tự trách. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng thân thể lại như là bị cự thạch ngăn chặn giống như, không thể động đậy. Lý Tiểu Tân quỳ gối Khí Nhi bên cạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn treo chưa khô vết máu. Hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra: "Sư tôn, đệ tử mặc dù ngu dốt, nhưng là biết trung hiếu nhân nghĩa. Người đợi ta tỉnh cùng huyết nhục chí thân, ta có thể nào thấy chết mà không cứu được? Huống chi, ngươi trạch tâm nhân hậu, khục khục." Đùi nhuộm sư muội nàng, nàng cũng là có nỗi khổ tâm. Khí Nhi nghe vậy, trong lòng càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn chậm rãi nhắm đôi mắt lại, hít sâu một hơi, ý đồ bình phục nội tâm sóng lớn. Hắn biết rõ, lúc này nơi đây không phải xa vào tại tình cảm gút mắt thời điểm, càng trọng yếu hơn là như thế nào khôi phục thương thế. Hắn mong muốn đem cái kia ngầm bạc kiếm. Đúng lúc này, Bác Hoang Thiên Đạo địa thanh âm lần nữa vang lên, mang theo một tia ôn hòa cùng trấn an, muốn chết nhanh hơn chút, ngươi liền rút ra đi. Khí Nhi nghe vậy, buông bỏ rút kiếm ý niệm, trong miệng chỉ là nhàn nhạt trả lời, một kiếm này xuyên qua hai người, ta cùng với Tiểu Tân không thể nhúc đích, như là liên thể, như vậy cảm thụ, quả thực kỳ quái điểm. Vương Thiên Đạo địa nghe vậy, nhưng là ngẩng mặt làm ngơ. Nó nhìn lại từ hàng xem, có chút xuất thần, sau nửa ngày về sau, Thiên Đạo Bia thanh âm lại lần nữa tại thức hải bên trong vang lên, ngươi cùng các đệ tử của ngươi, thương thế rất nặng, cần phải kịp thời trị liệu, đợi ta đi chỗ đó từ hàng trong đại điện cùng cái kia một đám từ hàng thiên tôn nguyên thần thương lượng một phen. Yên tâm, không cần tiểu tử ngươi nợ nhân tình, tính hôm nay nói đi cầu nàng. Tại địa bàn của ta, hoặc nhiều hoặc ít cấp cho ta chút mặt mũi, như nếu không. Thư hử. Khí Nhi lại lần nữa khó khăn mở hai mắt ra, nhìn về phía cái kia từ trong cơ thể kích xạ mà ra, trôi nổi tại không trung thần bí thạch địa, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kính sợ cùng cảm kích. Theo Bác Hoang Thiên Đạo Bia lướt qua ly thể, bốn phía không khí tựa hồ cũng nhẹ nhõm thêm vài phần. Khí Nhi phân phó Hắc Bạch Song Ngư hỗ trợ chăm sóc trọng thương bất tỉnh cựu đầu huyết ma cùng bạch cốt chết đem. Hắn suy nghĩ, phía sau tìm thiên đạo địa, gọi nó đừng có dùng hoàng hoàng thiên uy chi lực phong ấn hai ma rồi. Để cho cơ công chí vi hai ma cũng như Song Ngư ra như vậy, có thể tại bên trong thức hải từ đang đi lại. Suy cho cùng, cựu đầu huyết ma là sư tôn của hắn. Lúc này, Khí Nhi cùng đệ tử Lý Tiểu Tân nằm ở nằm thạch phía trên, một các sư minh đệ cũng thân chịu trọng thương, quay chúng quanh tại hai người bên cạnh, tinh tế lòng chiếu cố. Khí Nhi dương mắt nhìn quanh, sơn giã chung quanh đều là tan hoang cảnh tượng. Cũng may một chúng đệ tử mặc dù trên người có tổn thương, lại cũng không đáng lo. Bọn hắn sống sót sau hai nạn vui cười nói như vậy, quen quần tại mênh mông sơn dã. Lúc này bọn hắn trong nội tâm đều là rõ ràng, miễn là còn sống, tu tiên con đường thành thần, liền lại giấy lên hy vọng chi hỏa. Lý Tiểu Tân cắn chặt răng, từ trong lòng đào ra một quả tản ra nhàn nhạt tia sáng đan dược. Này cái huyền quang trung phẩm đan dược, là hắn ngày bình thường chất tàng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào huyết đao tông chữa thương thánh dược. Sư tôn, trước ăn vào cái này mai đan dược, có lẽ có thể xoa dịu vết thương của ngài thế. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà đem đan dược đưa tới Khí Nhi bên miệng. Khí Nhi khẽ lắc đầu, hắn nhìn hướng Lý Tiểu Tân, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng cảm động. Tiểu Tân, ngươi trưởng thành, vi sư rất vui mừng. Khí Nhi phân phó thương thế không nặng đệ tử, đem này cái hiếm thấy huyền quang trung phẩm đan dược nghiền nát, phân phát cho mỗi người. Đợi cho tất cả mọi người phục dụng về sau, hắn khó khăn mở miệng, nuốt vào cái này huyền quang đan dược bá vụn, một cỗ dòng nước cấm trong nháy mắt tại hắn trong cơ thể chảy xuôi ra, đau đớn tựa hồ giảm bớt vài phần. Thời gian dường như tại thời khắc này ngưng kết. Thầy cho 10 người trong lúc đó, không cần nhiều lời, cái kia phần thâm hậu thầy trò tình nghĩa đã hết tại không nói bên trong. Xa xa, Bắc Hoang Thiên Đạo Bia thân ảnh dần dần mơ hồ, vương nó đang đi đến từ hàng đại điện, vì mọi người tranh thủ một đường sinh cơ. Chương 108. Vàng Kim Vinh cùng Kim Tại Bưu không lâu về sau, suốt đen như mực trên bầu trời lần nữa nổi lên dị tượng, một đạo nhu hòa hào quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại Khí Nhi cùng 9 vị đệ tử trên thân. Đó là từ hàng Thiên Tôn đáp lại, nàng cảm nhận được Bắc Hoang Thiên Đạo Bia thành ý, quyết định xuất thủ tương trợ. Theo tia sáng tẩy lễ, hai người thương thế trên người lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục, ngay cả trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cũng dần dần tiêu tán. Làm hào quang tàn đi, Khí Nhi cùng Lý Tiểu Tân đem cái kia ngầm mặt kiếm đã có thể miễn cưỡng đứng lên. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều là sống sót sau tai nạn may mắn chi sắc. Khí Nhi ngắm nhìn phương xa, nơi đó là núi Thái Bạch yêu tổ bỏ chạy phương hướng, trong lòng âm thầm thể, thù này tất báo. Tiểu Tân, chúng ta đi thôi, lúc này chúng ta đi trước đem tổn thương dưỡng tốt mới là hàng đầu sự tình. Khí Nhi thanh âm mặc dù lộ ra suy yếu, lại dị thường kiên định. Lý Tiểu Tân gật đầu đáp ứng, dắt lấy Khí Nhi từng bước một hướng từ hàng xem đi đến. Bóng lưng của bọn hắn tại từ hàng Thiên Tôn vầng sáng ánh chiều tà phía dưới kéo dài, lộ ra đặc biệt kiên nghị cùng bất khuất. Đợi một chút, các ngươi đi trước từ hàng xem, không cần quản ta, vi sư còn có chuyện quan trọng phải làm. Nhìn thấy một chúng đệ tử không muốn rời đi, Khí Nhi giả ý tức giận. Chúng đệ tử mắt thấy sư tôn hiếm thấy tức giận, không thể không dắt nhau vịn bỏ hắn mà đi. Khí Nhi cô hình ảnh đứng nghiêm, đưa mắt nhìn chúng đệ tử từng cái một bước vào từ hàng quan cánh cửa. Sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhảy lên, dường như đang cùng thiên địa câu thông. Hắn nhẹ giọng than nhẹ, từng cái lời ẩn chứa không thể giải thích huyền diệu, cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn, lấy huyết nuôi hồn, trấn vực lục giới. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, như là viễn cổ tiếng chuông, tại yên tĩnh núi cốc trung quanh quẩn. Pháp quyết này chính là cửu thiên thập địa trấn vực công thôn vệ pháp quyết. Hắn muốn mượn này vô thượng thần thông, đem cái mảnh này sơn dã trên chiến trường độc trùng, yêu tướng, yêu binh, đều hóa thành tẩm bổ linh hồn huyết thực. Lấy cái này vô thượng huyết thực, hiến cho cái kia trọng thương chưa lành sư tôn, cửu đầu huyết ma. Chỉ thấy hắn quanh thân, nhàn nhạt huyết vụ lượn lờ, đó là trong cơ thể hắn khí huyết tại pháp quyết dẫn dắt phía dưới, sắp sôi trào điểm báo. Theo pháp quyết xâm nhập, trên chiến trường độc trùng yêu vật thi thể hóa thành một nắm lại một bồi đất vàng bột mịn. Bột mịn phía trên, từng đạo đỏ tươi huyết vụ dâng lên, mang theo vô số thiên địa linh khí cùng yêu vật du hồn. Chỉ thấy những cái kia yêu vật du hồn nhao nhao hóa thành từng đạo huyết sắc lưu quang, hội tụ thành một cỗ khổng lồ huyết hà, hướng về Khí Nhi mi tâm mà đi. Mà tại cái này mi tâm đầu cuối, thức hải ở trong, cựu đầu huyết ma cái kia thân thể cao lớn như ẩn như hiện, nó dĩ nhiên từ trong hôn mê sống lại, đang tham lam mà cắn nuốt đây hết thảy, không hổ là bổn tôn đệ tử đích truyền a, rất có bổn tôn phong phạm, nói là làm, nói được thì làm được. Tiêu gạo, bạch cốt tiểu đệ, cái này chút yêu vật du hồn ăn tán gấu, cho ngươi rồi, nói cảm ơn. Bạch cốt chết đem nằm ở cựu đầu huyết ma bên người, nhưng còn hôn mê bất tỉnh. Nghe nói huyết ma nói như vậy, nó cái kia bạch cốt đầu lâu bên trên, giặt giặt nhiều một đạo vết dạng, nghĩ đến nó là chợp mắt mà thôi, không muốn để ý tới cái này cựu đầu huyết ma. Ngay tại huyết thực hiến tế sắp kết thúc danh giới, chợt nghe hai đạo yêu đất tơ nhện sư tôn thanh âm từ bụi bặm phía dưới lặng yên vang lên. Khí Nhi hơi hơi phủ phục, ánh mắt xuyên thấu đám sương, không phải cái kia hoàng thử lang tinh hoàng kim cùng chạy sơn kê tinh gà người thật đẹp còn có thể là ai? Hai yêu đang trong đất bùn chật vật mà ra, thân hình mặc dù lộ ra chật vật, trong mắt lại lóe ra bừng bừng sinh cơ. A, nhị vị ái đồ, thật là phúc lớn mạng lớn hạng người. Khí Nhi cười khẽ, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, núi Thái Bạch yêu tổ chi uy không thể đem ngươi đợi cắn nuốt, ta đây huyết tế thịnh yến phía dưới, bọn ngươi lại cũng có thể may mắn thoát khỏi tại khó, quả thật kỳ tích. Hoàng Kim cùng gà ngươi thật đẹp chấn động rất xuống đầy người bụi đất, vẻ mặt định nọt mà gom góp tiến lên đây, sư tôn ở trên, đệ tử chờ có thể tồn tại đến nay, toàn bộ nhờ sư tôn trên thân cái kia mai làm phép ấn che chở. Huống chi, sư tôn không chết, đệ tử sao dám xem thường sinh tử? A, điểm ấy hoa ấn lại có như thế kỳ hiệu quả. Khí Nhi lông mày chau lên, trong lòng âm thầm sử sốt, chẳng lẽ chỉ cần ta đây làm sư tôn còn ở nhân gian, bọn ngươi liền có thể mượn này nghịch thiên cải mệnh, trưởng sinh bất tử. Sư tôn nói cực đúng. Gà ngươi thật đẹp gật đầu như bằng tỏi, làm phép ấn chính là núi Thái Bạch Thiên Đạo ban tặng, ẩn chứa vô thượng thần thông. Thiên đạo chi hạ, vạn vật đều có hắn quy tắc, mà chúng ta đã đến sư tôn làm phép, tự nhiên cùng sư tôn cùng sinh cộng mệnh, cộng hưởng thiên địa phúc trạch. Khí Nhi nghe vậy, khoe miệng không khỏi câu dẫn ra một vòng cười khổ, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Hắn chưa hề ngờ tới, nho nhỏ này làm phép ấn lại có huyền diệu như thế. Càng không ngờ đến, mình cùng hai cái này nhìn như tầm thường yêu thú trong lúc đó, không ngờ kết thâm hậu như thế số mệnh chỉ võng. cũng được, các ngươi đã như thế cố chấp, vậy liền đi theo ta cùng một chỗ đi. Nhưng nhớ kỹ, từ nay về sau, cần cụ tu hành, không thể đi thêm cái kia trộm gian dở thủ đoạn sự tình. Khí Nhi lời nói bên trong mang theo vài phần nghiêm khắc, nhưng cũng cất giấu vài phần không dễ dàng phát giác của Nu. Hoàng Kim cùng gà ngươi thật đẹp nghe vậy, liền vội vàng gật đầu như bằng tỏi, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng cảm kích hào quang. Chúng nó trong lòng rõ ràng, Khí Nhi có thể tại yêu tổ phân thân cường công phía dưới, còn phải lấy toàn thân trở ra, tương lai hẳn là một phương bá chủ. Có thể bái cường giả như vậy vị sư, có lẽ chính là chúng nó, này sinh lớn nhất may mắn. Khí Nhi nhìn xem hai yêu, cũng là ưa thích cực kỳ, một phen suy tư về sau, cất cao giọng nói, sau này, luôn cứ gọi các ngươi Hoàng Kim cùng gà ngươi thật đẹp cũng là không đẹp. Như vậy vi sư cho các ngươi bàn tên cho như thế nào? Hai yêu nghe vậy, vui mừng nhướng mày, nhao nhao quỳ xuống chắp tay thi lễ, thỉnh cầu sư tôn ban thưởng hắn tính danh. Khí Nhi tự xưng là đi theo Song Ngư gia gia đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, bụng có thi thư khí từ hoa, hắn mỉm cười, khẽ mở môi mỏng, Hoàng Kim a, ngươi người mang kim quang, khí vũ hiên ngang, giống như vương giả buông xuống. Từ nay về sau, ngươi liền tên là Vàng Kim Binh như thế nào? Ngụ ý ngươi như vàng giống như lấp lánh, thưởng thụ thế gian vô tận bình hòa phú quý. Hoàng Thử Lang đến tên này kiêng kỵ, vui mừng phấn khởi, cảm ơn đối đức. Nói xong, Khí Nhi lại đưa mắt nhìn sang một bên kia gà ngươi thật đẹp. Chỉ thấy nó mặc dù bề ngoài nhu nhược, nhưng trong mắt lại lóe ra bất khuất hào quang, phản phất có cố cứng cỏi lực lượng tại hắn trong cơ thể rung động. Khí Nhi trong lòng âm thầm khen ngợi, hắn nhẹ vô về gà ngươi thật đẹp lông chim, hòa nhã nói, gà ngươi thật đẹp ngươi mặc dù nhìn như dịu dàng, kỳ thực nội tâm kiên cường. Từ nay về sau, ngươi liền gọi là Kim Tạ Bưu, ký thác ta đối với ngươi dũng mãnh không sợ, một mình đảm đương một phía kỳ vọng. A, Kim Tạ Bưu. Thế nhưng là sư tôn a, nhân gia là nữ tử chi thân a. Chạy gà dừng nghe nói tên của mình, có chút bất mãn. Hả? Nhìn đến, ngươi có phản cốt đá không thích vì sư ban thưởng cho tên của ngươi không? Chạy Sơn ra gà nghe xong, sư tôn trong lời nói mang theo một tia tức giận, lắc đầu liên tục, liền sưng không dám. Chương 109. Tới, uống chút. Không cần Khí Nhi lúc trước ban tên cho thời điểm, trong lòng liền là có một phen tính toán, lão tử hao hết tâm lực vì hai yêu ban tên cho, như chúng nó dám tiết lộ ra một tia nửa điểm bất mãn, lão tử liền đem bắt giữ, coi như một hồi bữa ăn ngon, lấy giải tâm đầu chi khí. Nhưng mà, trước mắt, hắn đầu tiên là thấy Hoàng Thử Lang tự đáy lòng ưa thích cái kia danh hảo. Sau đó cái này một cách tinh quái chạy gà rừng, tựa hồ có chút bất mãn á hắn mừng thầm, cái này mỹ vị chẳng phải chính mình đưa tới cửa sao? Đáng tiếc, để cho Khí Nhi hối hận chính là, bất quá thoáng qua trong lúc đó, cái kia chạy gà rừng liền đổi sắc mặt, lộ ra cái kia một bộ rất là hài lòng thần sắc. Mắt thấy cảnh này, hắn bất mãn trong lòng hơi mù lập tức tiêu tán, cái kia phần hiểm ác ý niệm cũng tùy theo tan thành mây khói. Kết quả là, hắn thảnh thơi mà dẫn hai vị này mới thu cao độ bộ pháp nhẹ nhàng, hướng về kia từ hàng xem chậm rãi đi về phía trước. Mà tại kia một người hai yêu dưới bàn chân, trước một khắc còn khí độc tràn ngập, yêu vật hành hành hoang dã chiến trường, giờ khắc này, giết nghiệp dĩ rửa sạch xóa hết trì hoa, duy dư cảnh hoang tàn khắp nơi cùng thâm sâu yên lặng. Vô biên vô tận độc chúng yêu mị thi thể sớm đã hóa thành một mịn, dường như đi theo cái kia máu tanh tế tự cùng nhau tiêu tán ở vô hình, duy dư hoang vu khắp nơi, yên tĩnh làm cho người khác tìm đập nhanh. Thật tình không biết, tại cái này sơn dã hoang vu phía dưới, một cỗ bừng bừng sinh cơ đang lặng yên nổi lên. Đó là trong thiên địa tinh khiết nhất linh khí, cùng yêu vật trôi nổi hỗn xen lẫn trên miên, mang theo một loại trước đó chưa từng có kỳ dị đại nguyên. Nó như là mưa phùn chân bóng vật, lặng yên không một tiếng động đấy, tầm bổ cái mảnh này chịu đủ tàn phá đại địa, như là tân sinh. Từ hàng trong quan, Lý Tiểu Tân cùng chúng đệ tử, nghiệp dĩ dàn xếp thỏa đáng. Trong đại điện, mọi người thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt thỉnh thoảng ném hướng ngoài cửa, trong lòng đều là lo lắng muôn phần, chỉ trông mong sư tôn sớm ngày trở về, dẹp an mọi người chi tâm. Đột nhiên, một hồi thanh phong lướt nhẹ qua, sư tôn thân ảnh xuất hiện ở đại điện cánh cửa bên ngoài, cái kia quen thuộc mà uy nghiêm khí tức trong nháy mắt mà tràn ra. Trong lòng mọi người tảng đá lớn mới có thể đến rơi xuống đất, nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh tiến ra đón, cung nên sư tôn trở về. Sư tôn, người bình yên trở về, quả thật vận hạnh. Lý Tiểu Tân tiến ra đón, trong đôi mắt lóe ra khó có thể che giấu ân cần cùng thật sâu kính ngưỡng. Sau đó, ánh mắt của hắn vừa chuyển, đã rơi vào Khí Nhi sau lưng tên là Hoàng Kim cùng gà ngươi thật đẹp hai yêu trên thân. Trong ánh mắt trong nháy mắt xen lẫn lên ba phần khó có thể tin cùng bảy phần kiềm chế lửa giận. Hắn trầm giọng nói, thẳng như không phải là các ngươi hai cái này nhị hóa ngốc tử làm việc khinh suất, lại tự mình đem núi Thái Bạch cái kia cấm kỵ thiên đạo làm phép ấn, lặng yên không một tiếng động mà ra tăng ta sư tôn chi thân. Tại sao tối nay cái này kinh tâm động phách, cực kỳ nguy hiểm một trận chiến? Các ngươi khinh suất tiến hành, suýt nữa để cho ta sư tôn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bọn ngươi phải bị tội gì a? Hoàng Thử Lang cùng chạy gà dừng nghe vậy, đội vàng tiến nhanh tới, hướng sư minh Lý Tiểu Tân thật sâu chắp tay thi lễ, trong miệng liền hô, sư minh, thứ tội, thứ tội. Ta hai người sao dám tự xưng là có như thế uy vọng mặt mũi à, có thể dẫn tới núi Thái Bạch yêu tổ tự mình động dung xuất mã đây. Khí Nhi thấy thế, cười nhạt một tiếng, phân phó đệ tử mang tới một cổ xưa kéo dài dựa vào ghế dựa, cũng chuẩn bị thắp hương trà một chiếc. Hắn thản nhiên ngồi xuống, khẽ nhấp một cái nước trà, phương hướng chậm rãi lời nói, như thế nói đến, núi Thái Bạch lần này huy động nhân lực, cũng không phải chuyên vì ta mà đến. Hai yêu liên tục gật đầu, chuột hoang lang thần sắc chân thành, thẳng thắn, sư tôn minh dám, thật là như thế. Chúng ta nghe phong thành, núi Thái Bạch ngấp nghé lũng châu đã lâu, lần này mưu đồ, cũng không phải nhất thời cao hứng, mà là sớm mưu đồ đã lâu. Chúng ta chỉ là lời chuyên miệng, nguyên lai mưu đồ muốn đánh chi địa, thực sự không phải là cái này lũng châu Bắc Hoang, mà là có khác lũng châu nơi đó, chỉ là ta chờ tiểu yêu vị ti nói nhẹ, không thể hiểu rõ biết được trong đó huyền bí. Chạy gà rừng cũng ở một bên phụ họa, tiểu nhân cũng có nghe thấy, lần này núi Thái Bạch bày ra như thế trận chiến, kỳ thực là hướng về phía Lũng Châu Từ Hàng Xem mà đi. Đến nỗi vì sao lựa chọn Bắc Hoang Chi Địa Từ Hàng Xem với tư cách cửa khẩu đột phá, tiểu nhân cũng không biết. Lấy đệ tử phỏng đoán đến xem, đoán chừng là nơi đây hoang vắng, bị thế nhân coi là thần khí chi địa nguyên do, vì vậy dễ dàng tùy tiện đắc thủ chút đi. Khí Nhi sinh ra hiếu kỳ, hai đầu lông mày toát ra vài phần hứng thú, hắn nhẹ giọng hỏi, theo nhị vị nói, núi Thái Bạch yêu tổ cùng ngày đó đạo, lại cùng Từ Hàng đạo nhân kết khó hiểu mối thù. Hai yêu nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng tính sợ, bực này thâm tàng bất lộ ân oán gấp mắt, thực không phải chúng ta bé nhỏ yêu tương có khả năng hiểu rõ. Khí Nhi thấy thế, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ thất vọng, tựa hồ đối với cái này không thể vạch trần bí ẩn cảm thấy một tia tiếc nuối. Nhưng mà, hai yêu giống như là nhìn ra sư tôn vi diệu tâm tình, lại vội vàng bổ sung, bất quá, gần ngàn năm đến, núi Thái Bạch tại 64 châu sát thực nhất lên một trận lại một trường phong ba. Núi Thái Bạch bốn phía đi vây quét Từ Hàng Xem, thậm chí đối với thờ phụng Từ Hàng Thiên Tôn sinh linh cũng không nể mặt. Cái này nguyên do trong đó, mặc dù không biết, nhưng đủ để nhìn thấy trong đó ân oán sâu. Khí Nhi sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ngay sau đó ánh mắt chuyển hướng trong đại điện này tòa trang nghiêm Từ Hàng Thiên Tôn tượng thần, khoe miệng câu dẫn ra một vòng trêu tức đủ cười. Hắn phảng phất là đang cùng tượng thần đối thoại giống như, nhẹ giọng mở miệng, "Thiên Tôn đại nhân, lão nhân ngài nhà sao không tự mình hiện thân, vì chúng ta cái này chút phàm phu tục tử cởi bỏ cái này bí ở đây." Lời ấy vừa xong, chúng ký danh đệ tử không khỏi mặt lộ vẻ thần sắc, trong lòng thầm nghĩ, thần sử sư tôn càng như thế không câu nệ lễ nghi, lại dám như thế trực bạch cùng tượng thần đối thoại. Ngay cả cái kia nhìn về phía cái kia Từ Hàng Thiên Tôn tượng thần ánh mắt cũng không một chút kính ý, như là ngày thường đối đãi chúng ta như vậy. Cái này chẳng lẽ không phải đại bất kính ư? Phải biết, bọn hắn ngày thường đối mặt 12 thiên tôn tượng thần, đều là thành tính quỳ lạy, khẩn cầu rủ xuống thương xót, sao dám chậm trễ chút nào? Ngày nay thần sử sư tôn cử động lần này đều là để cho bọn họ rất là khiếp sợ. Hai yêu đệ tử cũng là vẻ mặt tràn đầy hiếu kỳ, trong lòng âm thầm lại nhải, cái này 12 thiên tôn cùng yêu tổ đều là siêu phàm nhập thánh tồn tại, sư tôn có thể như thế nhẹ nhàng linh hoạt mở miệng, hắn mặt mũi to lớn, có thể thấy được luống đốn. Bọn hắn mặc dù thân là yêu tộc, nhưng cũng biết thiên tôn chi uy không thể xâm phạm, sư tôn cử động lần này không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến thiên uy, làm người ta không khỏi liếc mắt. Khí Nhi tự nhiên không biết tất cả vị đệ tử trong lòng chỗ niệm, hắn nói đến thế thôi, chỉ thấy đại điện ở trong lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch, liền châm rơi thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Mọi người đều là nín hơi mà đối đãi cái kia Từ Hàng Thiên Tôn lửa giận đáp lại. Có thể mười hơi thở về sau, hay vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Cái này mười hơi thở thời gian, dường như dài dằng dặc đến như là nghìn năm. Chúng đệ tử đều là vẻ mặt cười khổ, lại không dám mở miệng khuyên nhủ sư tôn. Đúng lúc này, Huy Hoàng đại điện ở trong đột nhiên lên một hồi gió nhẹ. Gió nhẹ nhu hòa mà lại mang theo vài phần không thể kháng cự lực lượng, thổi chúng một chúng đệ tử gần như không mở ra được hai mắt, ánh đến chập chờn. Nhưng mà, tại đây trong gió nhẹ, chỉ có Khí Nhi một người, sừng sững không ngã, y y mệ phiêu phiêu, dường như cùng gió cùng múa, không chút nào nhận nửa điểm ảnh hưởng. Hắn nhàn nhạt mở miệng, "Tới." Trong gió nhẹ đáp lại, "Tới." Khí Nhi tự nhận lúc này rất là tiêu sái không bị trói buộc, lại mở miệng, "Uống chút." Trong gió nhẹ đáp lại, "Không cần." Chương 110. "Ta lại theo ngươi đi." Phương hướng sọ nào Khí Nhi một người, ý đi hải mệ phiêu phiêu, cùng gió cùng múa, lạnh nhạt trong lúc đó, nâng chung trà lên, nhẹ nhún một cái. Lúc này, hắn vẫn cảm thấy, mình là như thế phong độ tư thái hiểu điệu, như thế khí độ phi phạm, giống như trong mây tiêu giao khách. Người cái này ngôn thế ma vương, nhị hóa ngốc mà, không cần lại làm này dáng vẻ. Có thể hay không đừng cố làm ra vẻ rồi hả? Trong gió đống nhiên bay tới một hồi quen thuộc cười cười nói, mang theo vài phần trêu tức. Hắn theo tiếng mà trông, chỉ thấy gió nhẹ nhẹ phẩy ở giữa, Bác Hoang Thiên Đạo Địa cùng Từ Hàng đạo nhân kề vai sát cánh mà đi, chậm rãi đi ra khỏi, giống như từ trong tranh đi tới, dựng ở Khí Nhi trước người. Nguyên là cái kia Thiên Đạo Địa không kiên nhẫn Khí Nhi tự đắc thái độ, buồn cười, mở miệng lẫn nhau niệm ai. Từ Hàng đạo nhân thấy thế, mặt không biểu tình, chỉ là tay kêu bên trong phất trần thản nhiên phất một cái. Lập tức, một vòng nhàn nhạt kết giới lặng yên hiện lên, đem cái này phiến thiên địa nhẹ nhàng bao bọc, chỉ có Khí Nhi cùng bọn họ thân ở trong đó. Ngoại giới hết thảy hỗn loạn đều không đến nhiều hắn đẹp và tĩnh mịch. Mà đệ tử còn lại, tại phất trần vung lên một sát na kia, liền hoàn toàn mê man qua, hoàn chỉnh không biết cái này trong chốc lát kỳ diệu biến hóa. Cái kia Từ Hàng đạo nhân một đám nguyên thần, trước mặt chứa giận tái đi, chất vấn Khí Nhi, "Tiểu tử, lúc trước ngươi không phải khí diễm tiêu ngạo, tuyên bố không cho ta Từ Hàng Thiên Tôn ra tay sao? Bây giờ, lại vì sao tìm đến tận cửa?" Khí Nhi nhưng là lơ đễnh, cười đùa tí từng mà đáp lại, "Ai nha, ta đây bất quá là cái 16 tuổi thiếu niên lang, ngẫu nhiên chơi đùa tiểu hài tử tinh khí, người cái này Thiên Tôn đại nhân, như thế nào so đo bực này việc nhỏ đây? Đúng hay không?" Hắn lời nói xoay chuyển, lại như lơ đãng mà đề cập, "Mới vừa nghe ta cái kia vừa thu tiểu yêu đồ nhi nhấp lên, người Từ Hàng Thiên Tôn cùng núi Thái Bạch Thiên Đạo, yêu tổ trong lúc đó, tựa hồ có ân oán không nhỏ gút mắt à." Từ Hàng đạo nhân nghe vậy, lông mày cau lại, trong mắt hiện lên một vòng phức tạp tâm tình khó tả. Nàng chưa hề ngờ tới, vị này nhìn như không bị trói buộc thiếu niên, có thể sắc bén như thế mà vạch trần những cái kia bị năm tháng chôn sâu bí mật. Trong đại điện bầu không khí bỗng nhiên trầm trọng, không khí dường như ngưng kết, liền hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí. "Hừ, đã biết được, cần gì phải nhắc lại." Từ Hàng đạo nhân ngữ khí mặc dù lãnh, lại bất chút lúc trước bán giận, tựa hồ đối với Khí Nhi thẳng thấy nhiều hơn một phần vi diệu nhận thức. Khí Nhi khẽ miệng câu dẫn ra một vòng giảo hoạt nụ cười, trong mắt lóe ra tò mò hào quang, "Thiên Tôn đại nhân, ta đây bất quá là hiếu kỳ thôi. Suy cho cùng, có thể cùng yêu tổ, thiên đạo bực này tồn tại kết xuống gắn bó keo sơn, không thể tầm thường so sánh. Ta nghĩ, trong này định cất giấu không muốn người biết truyền kỳ chuyện xưa, sao không mượn này cơ hội tốt, để cho chúng ta cái này chút phàm trần tục con cũng có thể nhìn trộn cuối cùng. Từ Hàng đạo nhân nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài, giống như là lâm vào xa xôi hồi ức. Một lát sau, nàng chậm rãi mở miệng, trong thanh âm lộ ra năm tháng lắng đọng cùng tăng thương. Việc này nói rất dài dòng, chính là ta cùng với núi Thái Bạch Thiên Đạo, yêu tổ ở giữa một trận mối hận cũ gốc mắc. Ngày xưa, ta bởi vì thủ hộ màu đỏ Trần Lục thập tứ châu nhân gian chính đạo, cùng yêu tổ triển khai một trận ác chiến, tuy cuối cùng đem phong ấn, nhưng cũng kết khó có thể hóa giải cửu hận. Đến nội Thiên Đạo, nó vốn là vạn vật vận hành pháp tắc, lại bởi vì nghĩ sai thì hỏng hết, nội nhập lạc lối, cổ vũ yêu tổ bị gắt, khiến cho cái này hồng trần nhân gian lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Ta cùng với núi Thái Bạch Thiên Đạo ở giữa giao phòng, đúng là bất đắc dĩ. Nói đến đây, Từ Hàng đạo nhân ánh mắt trở nên dị thường kiên định mà thâm sâu, nhưng mà, cái này chút ân oán tình kỷ, cuối cùng bất quá là qua lại bên yên. Chúng ta người tu hành, ứng với lấy từ bi bi hoài, tận sức tại phổ độ chúng sinh. Hôm nay ngươi đã hỏi, ta liền đem cái này chút chuyện cũ cho biết ngươi, nhìn qua ngươi có thể khắc trong tâm khảm, chớ để cừu hận che mắt cặp mắt của ngươi. Khí Nhi nghe vậy, trong lòng cũng là dâng lên một cố kính ý, đến nỗi thật giả, không biết. Hắn giả ý cho rằng Từ Hàng đạo nhân lời ấy không phải hư nhược, chính là người tu hành chí cao cảnh giới. Vì vậy không mình hành lễ, chân thành nói, tiểu tử thụ giáo, ổn thỏa ghi khắc thiên tôn dạy bảo, lấy từ bi vi hoài, không phụ thiên tôn kỳ vọng cao. Từ Hàng đạo nhân bên môi dạng lên một vòng cười yếu ớt, đối với cái kia Khí Nhi đáp lại có phần lộ ra vẻ tán thành. Hắn vung khẽ trong tay phất trần, động tác kia thản nhiên tự đắc, giống như tia nắng ban mai ban đầu theo lúc, sau cùng nhu hòa một đám thanh phong, lặng yên lướt nhẹ qua. Tại đây vung lên trong lúc đó, nguyên bản trói chặt không gian vô hình kết giới, lại như cùng xương sớm gặp dương, im hơi lặng tiếng mà tiêu tán. Đại điện ở trong thời gian ngắn khôi phục lúc trước như vậy diện mạo, dường như liền trong không khí bụi bặm đều chịu rơi xuống. Một loại khó nói lên lời ôn hòa cùng yên lặng mà tràn ra, làm cho lòng người sinh yên lặng, quên mất huyên áo. Nói đến thế thôi, chỗ hỏi ý kiến sự tình đã xong, Từ Hàng đạo nhân thần sắc lạnh nhạt, mặt hướng Khí Nhi cùng Thiên Đạo địa, khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, nhị vị, bần đạo còn có sự việc cần giải quyết, không thích hợp ở lâu, cái này liền cáo tử. Nói xong, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, dường như trong mây thanh phòng, thản nhiên quay người, đi vào bên mông sân dã, lưu lại một bôi siêu phàm thoát tục bóng lưng, làm cho người mơ màng. Khí Nhi cùng Thiên Đạo địa, đứng yên tại chỗ, lẫn nhau tâm tư nhưng đắm chìm tại vừa rồi trận kia thâm sâu trong lúc nói chuyện với nhau, thời gian dường như ngưng kết, vạn vật đều yên tĩnh. Thiên Đạo địa, cái này cổ xưa mà thần bí tồn tại, đột nhiên hóa thành một nhún chói mắt kim quang, nhẹ nhàng mà xuyên thẳng qua hư không. Cuối cùng lặng yên không một tiếng động mà sáp nhập vào Khí Nhi trong thức hải. Thiên Đạo địa xa vời vấn đạo, tiểu tử thối, ngươi có thể sẽ dễ tin cái kia Từ Hàng thiên tôn ngôn tử. Khí Nhi ánh mắt sâu xa, ném hướng Từ Hàng đạo nhân càng lúc càng xa bóng lưng, khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười nhạt, nói khẽ, hay vẫn là ngươi biết rõ lòng ta, hiểu ta à, phương hướng sọ não, không hổ là Bắc Hoang Thiên Đạo ý chí. Nghĩ đến ngươi cái này Bắc Hoang Thiên Đạo ý chí, ngăn nắp, nhưng cũng sống được thông thấu rất nha. Ta nếu thật tin cái kia Từ Hàng thiên tôn giả nói giả lời nói, ta đây cũng không phải là nhiệt huyết thông minh thần sử thiếu niên, mà là thành trong miệng ngươi nói, một lòng chỉ nghĩ cái kia Long Dương chuyện tốt bị người. Ta nói ta có Long Dương chuyện tốt, không gần nữ sắc, ngươi tin tưởng sao? Ha ha. Thiên Đạo Bia nghe vậy, giống như là đã nhận ra Khí Nhi trong lời nói chế nhạo, cái kia vô hình bia thân thể dường như cũng mang theo thêm vài phần không vui, ngươi chết ngốc tử, tiểu tử thối, lại cầm bên ta sọ náo chơi bẹo. Ngươi nếu là còn dám mắng ta phương hướng sọ não, ta liền muốn thi triển thần thông, đánh xuống vài đạo bên trên thương thiên triệu pháp chỉ, để cho Bắc Hoang, không chỉ Bắc Hoang, Lũng Châu, Mạc Bắc Ba Châu, thậm chí toàn bộ màu đỏ Trần Lục thập tứ châu đều biết hiểu ngươi những cái kia không muốn người biết Long Dương chuyện lý thú, cho ngươi không chỗ che giấu. Thử, nhìn ngươi có sợ không? Khí Nhi khỏe miệng phát hỏa một vòng ấm áp nụ cười, nói khẽ, thôi, thôi, ta lại theo ngươi đi, phương hướng sọ não, việc này ta đã biết hiểu, ta sợ còn không được nha. Nói xong, ánh mắt của hắn lướt qua cái kia tựa hồ đang muốn gào thét lại bất lực thiên đạo địa, trong lòng âm thầm một cười, lại chưa lộ ra một chút tại bên ngoài. Hắn ngược lại trầm ngâm một lát, trong mắt lóe ra hiếu kỳ ánh sáng, phảng phất là tại dò xét một cái đã lâu bí mật, nhẹ giọng vấn đạo, phương hướng sọ não, ngươi có thể từng nghe nói cái kia núi Thái Bạch nằm tại phương nào? Thiên Đạo Địa nghe vậy, khoe miệng câu dẫn ra một vòng trêu tức đủ cười, giả bộ không vui khẽ nói, hừ, ngươi cái này ngốc tử, mà ngay cả núi Thái Bạch bực này có tiếng xa gần chi địa cũng không biết, oan uổng ngươi thân là thượng giới thần sử, thật là làm cho người dở khóc dở cười. Lời tuy như thế, nhưng ngữ khí của hắn bên trong nhưng lại không trách cứ chi ý, ngược lại là mang theo vài phần thân mật cùng trêu chọc. Chương 111. Đường, cần chính mình đi, mệnh, từ mình tạo Thiên Đạo Địa nhìn xem Khí Nhi cái kia vẻ mặt ham học hỏi khuôn mặt, tiếp tục xa vời mở miệng, Thái Bạch yêu núi, biết bao uy vũ a, nó chính là một tòa sừng sững vạn năm xuân thu nguy nga trong núi, miên diên vạn dặm, không biết hắn giới hạn. Vạn năm đến, Thái Bạch thế lực cùng thượng giới thiên binh thần tướng giao phong thường xuyên, chiến hỏa miên diên, thắng bại luân chuyển. Trận này không hết không dừng dừng lại chiến tranh, cho đến ngày nay vẫn còn tiếp tục. Thái Bạch cùng thượng giới giữa lẫn nhau, khó phân cao thấp, càng không người có thể nói hắn chung kết. Thái Bạch thế lực có thể một bên cùng thượng giới khai chiến, bên kia còn điều binh khiển tướng khắp nơi hủy diệt Từ Hàng xem, hắn nội tình sâu có thể thấy được luống đốn. Mà ngươi, thân là thượng giới lộ ra hách gia tộc một thành viên, lại đối với núi Thái Bạch tên hoàn toàn không biết gì cả, chẳng lẽ không phải chuyện lạ một cái cọc? Khí Nhi cười khổ, trong thần sắc mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng tự giễu, ta tại hạ giới thời điểm, tao ngộ đại hùng tập kích. Ở đằng kia đột nhiên xuất hiện trong biến cố, ta phảng phất là cái kia rơi mất sao băng, không có gì ngoài tuần thiên thần sử thân phận lạc ấn tại trong lòng bên ngoài, trước kia đủ loại đều như bâng yên, theo gió mà tản ra. Thí dụ như ta cái kia ngày xưa vang dội cổ kim thượng giới tu vi, bây giờ cũng chỉ dư một vòng nhạt hình ảnh, tiêu tán tại ký ức thâm nguyên. Nói ngắn gọn, ta mất ký ức, quên mất trước kia, thành một cái chân chính ký nhi. Thiên đạo bia giống như cảm giác thú vị, trong thanh âm hơi trêu tức, nguyên lai là mất trí nhớ. Mất ký ức không nổi a, quên mất trước kia liền cảm giác chính mình rất là bất phàm sao? Có nghĩ là muốn lại thử một lần mất trí nhớ nỗi khổ. Hôm nay nói có thể thỏa mãn ngươi, chỉ cần vung tay lên, cho ngươi lại nếm cái kia quên đi nỗi khổ, cũng chưa hẳn không thể. Khí Nhi lông mày cau lại, nhưng cũng biết đây là Thiên đạo bia trò đùa nói như vậy, thích thú nghiêm mặt nói, trò đùa dừng ở đây, chính sự vội vàng. Đừng đấu võ mồm rồi, ngươi liền cho ta nói núi Thái Bạch đến cùng ở nơi nào sao? Cái này núi Thái Bạch ở nơi nào, đối với ta mà nói rất trọng yếu, mong rằng Thiên đạo đại nhân chỉ điểm sai lầm. Thiên đạo bia giống như là thỏa mãn tại Khí Nhi thái độ, ngữ điệu bên trong nhiều thêm vài phần nghiêm túc, đã là như thế, ngươi lại thành tâm muốn nhờ. Nếu như ngươi chịu nói một tiếng cầu hôm nay nói liền ban thưởng ngươi chỉ dẫn. Khí Nhi nghe vậy, trong lòng tuy có không cam lòng, lại cũng không thể tránh được, đành phải cúi đầu, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác dãy rủa, "Tốt, ta liền cầu ngươi một lần. Chí cao vô thượng Thiên đạo đại nhân, thỉnh cầu người cho biết một phen, cái kia Thái Bạch yêu núi ở nơi nào?" Thiên đạo bia thản nhiên cười một tiếng, có phần lộ ra vẻ hài lòng, khinh thường nói biết, "Ừ, có thể, cái này còn không sai biệt lắm, lần này còn có thể đập vào mắt rồi." Cái kia núi Thái Bạch, ngạo nghễ sừng sững tại màu đỏ trần lục thập tứ châu bên ngoài, siêu thoát trần thế trói buộc, độc tuân thủ cực bắc cảnh giới bao la mở miệng chi địa. Núi này, từ xưa liền vì vạn kiếp bất phục nơi hung hiểm. Mặc dù là thiên giới tiên, ma giới thần, minh thổ quỷ, thậm chí trên 9 tầng trời thần tướng, bước vào cái này Thái Bạch yêu núi lãnh địa, cũng cẩn thận trọng từng bước, lòng mang kính sợ. Hơi không cẩn thận, chính là tiên ma vỡ lạc, đạo hạnh chôn bụi, hóa thành cái kia núi Thái Bạch vô tận băng tuyết bên trong một vòng không có ý nghĩa bụi bặm. Quả thật, chính như thiên đạo địa nói, núi Thái Bạch, kỳ danh như sấm bên tai, chẳng những bởi vì cô treo tại 64 châu phía trên mới lộ ra tên, càng bởi vì bên trong cất giấu vô tận huyền bí cùng tứ phía nguy cơ, vang vọng chư thiên. Hắn trên đỉnh núi, mây mù quấn, phản phất là thiên địa sơ khai lúc lưu lại hỗn độn chi khí, mỗi một đám đều ẩn chứa đủ để dung chuyển càn khôn lực lượng. Trong núi dị thú qua lại, đều là hồng hoang di loại, chúng nó hoặc gào thét núi rừng, hoặc ẩn nấp thú ám, lấy thiên địa vì nhà, không bị bất luận cái gì quy tắc trói buộc. Mà núi Thái Bạch chỗ sâu, càng là cất giấu thượng cổ lưu lại bí mật cùng bảo tàng, dẫn tới vô số chư thiên tu hành giả chạy theo như vịt, lại tại dò xét đường bên trên gãy kích trầm cát. Chỗ đó, hoàn toàn chính xác hung hiểm muôn phần, là dũng giả thí luyện tràng, cũng là kẻ yếu chôn xương địa phương. Núi Thái Bạch mỗi một khối nham thạch, mỗi một mảnh đông tuyết, đều lưu lại vô số tu sĩ huy hoàng cùng bi tráng. Khí Nhi nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia khó có thể tin hào quang, trong giọng nói xen lẫn vài phần ngạc nhiên cùng tự dễ ước, cái này núi Thái Bạch lai lịch, lớn như vậy lấy sao? Hẳn là như thế hiển hách. Như thế nói đến, ta đắc tội tại núi Thái Bạch lão tổ, ta đây mạng nhỏ chẳng phải là treo tại một đường, nguy tại sớm tối. Ai, thương thiên ở trên, ngươi đến tột cùng là hạng gì trêu tức? Lại để cho ta nho nhỏ này Khí Nhi tu tiên hành trình, hiện đầy bụi gai cùng nhấp nô, mỗi một bước đều giống như đạp tại mũi lao phía trên, đau nhức thông nội tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, dường như xuyên qua từ hàng đại điện mái vòm mái ngói, nhìn về phía cái kia mênh mông bao la bát ngát phía chân trời, trong mắt đã có không cam lòng cũng có bất đắc dĩ. Bốn phía không khí tựa hồ cũng bởi vì hắn lời nói này mà ngưng kết, liền gió đều chịu bất động, chỉ để lại cái kia từng tiếng trầm trọng thở dài tại mênh mông thức hải không gian quanh quẩn thật lâu không thôi. Thiên đạo bia nghe vậy bên trên mang theo vài phần trêu tức cùng siêu thoát, xa vời lời nói, trong miệng ngươi thương thiên lúc này bất chính vờn quanh ngươi sao? Đúng, xem ta, tiểu tử, ta bác hoang thiên đạo trước, ngươi lấy nam tử dòng nước mắt nóng lên án vận mạng bất công, chẳng lẽ là muốn đem cái này tu tiên lộ bên trên bất công toàn bộ quy tội thiên đạo? Ngươi thân là tuần thiên thần sử, cái kia tự nhiên liền sinh ra tại thượng giới, trong miệng ngươi bất mãn thượng giới thiên đạo đúng không? Đây chính là ta út đỉnh, còn muốn đỉnh người lãnh đạo trực tiếp đây. Kỳ hỉ, đây thật là thú vị đến cực điểm rồi. Nhất định phải biết, thượng giới thiên đạo, hắn cao mịt mù vượt qua xa ta Bắc Hoang có khả năng chạm đến, ta cũng chưa từng may mắn dòm hắn toàn cảnh, đó là siêu thoát tại phàm trần trói buộc, áp đảo vạn vật phía trên trí cao thiên đạo tồn tại. Ngươi tại hôm nay nói trước mặt, lên án cấp trên của ta. Cái kia bao la bát ngát thượng giới trí cao thiên đạo. Thú vị à, tình cảnh này cũng làm cho ta nghĩ lên thế gian quyển sách bên trong báo điều khiển hình dáng một màn, chỉ là đối tượng đổi thành trên 9 tầng trời chỗ thể. Trong trường hợp đó, ta với tư cách là thiên đạo chi hạ một phương thủ hộ giả, mặc dù không thể thế hệ hắn nói, lại có thể mượn tin đồn tin tức, thay ngươi trình lên phần này đất kiện. Đến nỗi phúc đáp, thiên đạo bia bên trên chữ viết bỗng nhiên một hồi, ngay sau đó tiếp tục viết, giữa những hàng chữ lộ ra một vòng lạnh nhạt cùng bất đắc dĩ, đã duyệt, nhưng không trở về. Cấp trên của ta lão đại chính là chỗ này giống như nói cho ta biết. Nếu như không hiểu đây, hôm nay nói lại vì ngươi giải thích một phen đi. Thủ trưởng lão đại đáp lại là để cho ngươi biết, đường cần chính mình đi, mệnh từ mình tạo. Khí Nhi được nghe cái kia đã duyệt, nhưng không trở về nhất thời trong lòng do dự bất quyết, không biết là thiên đạo địa trêu đùa chính mình, hay vẫn là cái kia trí cao thiên đạo châm ngôn. Trầm mặc thật lâu, hắn cuối cùng khó nén nghi hoặc, lần nữa mở miệng, còn có một chuyện, giống như xương cá tạm cổ họng, hôm nay dứt khoát cùng nhau hỏi thăm minh bạch. Thiên đạo bia nghe vậy, giống như mang vài phần trêu tức, chết đầu góc tiểu tử còn có vấn đề đây. Nói nghe một chút, có lẽ hôm nay nói nhìn ngươi thuận mắt, có thể vì ngươi chỉ điểm sai lầm. Khí Nhi trầm ngâm một lát, chậm rãi vấn đạo, ta xem cái này màu đỏ Trần Lục Thập Tứ Châu, võ giả đều lấy lực lượng phá đạo, độc tôn càn khôn chí dương chi pháp, lại chưa có người chèn chân cái kia khôn âm thần hồn chi đồ. Thế nhân đều biết tam hồn lục phách mà nói, lại hiếm thấy hắn tu hành pháp môn, trong cái này nguyên do, cuối cùng vì sao? Thiên đạo bia trầm ngâm một lát, trong thanh âm nhiều thêm vài phần ngưng trọng, trong cái này huyền bí, thật là hồng trần trong thiên địa một lớn che giấu, không phải nơi đây có khả năng toàn bộ nói. Đợi hắn ngày, ta bố trí xuống cái kia lừa dối, khi thiên vong thần đại trận, mới có thể kỹ càng nói tới. Nếu không, một khi tiết lộ tiên cơ, 64 châu thiên đạo chắc chắn đánh xuống tử tiêu lôi đỉnh, đem ta và ngươi hóa thành cho tàn. Nói xong, thiên đạo bia lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần nhẹ nhõm, tốt rồi, nếu như ngươi có vấn đề khác, không ngại cùng nhau hỏi đến, hôm nay nói hôm nay dạ tâm tình cái gì tốt. Khí Nhi trầm ngâm một lát, cuối cùng khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, lời nói mang nghiền ngẫm, còn có một hoặc, muốn tìm giải đáp. Thiên đạo bia cái kia hồn nhiên mà thâm sâu bia trước mặt, dường như có thể thấy rõ nhân tâm, lạnh nhạt đáp lại, cứ nói đừng ngại. Khí Nhi khỏe miệng câu dẫn ra một vòng rảo hoạt đủ cười, ánh mắt lóe lên, rêu rêu nói, tiểu tử cả gan vừa hỏi, các hạ đối với ta như vậy ưu ái, cuối cùng toàn tính vì sao? Chẳng lẽ các hạ cũng có cái kia siêu thoát thế tục chuyện tốt? Nói xong, hắn cố ý đem Long Dương chuyện tốt bốn chữ biến mất, lấy thêm vài phần khôi hài cùng thăm dò. Thiên đạo bia nghe vậy, bia trước mặt dường như nổi lên tầng tầng rung động, một cỗ khó nói lên lời uy nghiêm cùng tức giận xen lẫn mà ra, ngắn gọn một chữ, âm điệu mạnh mẽ, cút. Khí Nhi thấy thế, trong lòng mừng rỡ, dường như nhìn thấy cao cao tại thượng thiên đạo bia chưa có tâm tình chấn động. Hắn cười đến càng sáng lạ, trong mắt lóe ra đắc ý cùng thỏa mãn, đi theo thân hình sau dần dần mơ hồ, như là sương sớm giống như nhẹ nhàng tiêu tán ở thức hải chỗ sâu. Chỉ lưu lại một chuỗi thanh thúy tiếng cười, tại mênh mông trong thức hải quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Chương 112. Một người một thần hồn, ngươi không nói, ta không nói từ hàng xem đại điện ở trong, dưới ánh nến, chiếu rọi một chúng đệ tử phẫn nộ khuôn mặt. Bọn hắn đều là đối với hai yêu trận mắt tròn xoe, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Cái kia vô tận lửa giận cùng sát ý phảng phất muốn đem cái kia hoàng tử lang cùng chạy gà rừng xuyên thủng. Ở nơi này Dương cung bạc kiếm vô cùng trương thời khắc. Khí Nhi phục hồi lại tinh thần, trên mặt hiện lên một vòng lạnh nhạt mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ Lý Tiểu Tân bà bay, ra hiệu hắn không cần quá nhiều lo lắng. Sau đó, chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào cái kia hai cái hơi có vẻ co quắp tiểu yêu, hoàng kim cùng gà ngươi thật đẹp trên thân. Ngay sau đó, thanh âm của hắn như thanh tuyền giống như chạy xuôi mà ra, chính thức hướng chúng đệ tử tuyên cáo, nhiều vị đệ tử, vi sư sơ sót, chưa hề kịp thời hướng bọn ngươi giới thiệu. Hai vị này chính là đệ tử ta mới thu, hoàng kim cùng gà ngươi thật đẹp. Bọn hắn mặc dù xuất thân yêu loại, nhưng tâm tính thuần lương, con đường tu hành còn cần ma luyện, nhìn qua chư vị có thể lấy tình đồng môn đối đãi, cộng phó tiên đồ. Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức yên lặng, vẻ kinh ngạc tại mọi người trên mặt lướt qua, chợt liền khôi phục trước kia yên lặng. Đám đệ tử ánh mắt giao hội, trong lòng tuy có muôn vàn nghi hoặc, tất cả khó hiểu, nhưng ở Khí Nhi cái kia thâm sâu mà ánh mắt kiên định phía dưới, đều lựa chọn yên lặng ẩn nhẫn. Nhưng đám đệ tử nghi kỵ cũng không bởi vậy tiêu tán, ngược lại tại trong lòng lặng yên lan tràn, nhao nhao mở miệng chất vấn, sư tôn cử động lần này thật sự là ngoài dự đoán mọi người a, tại sao lại thu hai cái này tình quái dị loại làm đồ đệ đây? Bí mật. Việc này chính là thiên cơ bất khả lộ, bọn ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết được, chúng nó cũng là mệnh trung chú định đệ tử, là được. Khí Nhi hơi hận, trong ngôn ngữ lộ ra nghiêm túc uy nghiêm. Chẳng lẽ là chúng nó đau khổ cầu khẩn, sư tôn mềm lòng phía dưới mới đáp ứng? Đệ tử bên trong lại có người cả gan suy đoán đặt câu hỏi, hay vẫn là bí mật hết thảy đều là duyên pháp? Khí Nhi mỉm cười, lần nữa lấy bí mật hai chữ hời hợt khu vượt qua. Đã nhập chúng ta bức tường, liền là đồng môn tay chân, nên hô kính lẫn nhau yêu, giắt tay cùng ăn. Khí Nhi lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên ôn hòa mà trang trọng, vi sư đã ban thưởng chúng nó mới tên, Vàng Kim Vinh, Kim Tạp Yêu, nhìn qua các ngươi sau này có thể như người nhà giống như đối đãi, cùng chung tu hành, cộng phó đại đạo. Nói xong, Khí Nhi mắt sáng như đuốc, quét nhìn toàn trường, trong giọng nói để lộ ra không để cho cãi lời kiên quyết, nhớ lấy, nhập môn về sau, chẳng phân biệt được giá cả thế nào, đối xử như nhau. Như có ai dám nói lý ra kéo bè kết phái, cô lập này hay yêu, vi sư ổn thỏa nghiêm trị không tha, càng có cái gì người, trục xuất sư môn. Vĩnh viễn không muốn người. Một chúng đệ tử nghe vậy, nhao nhao khí chạy lên não, Lý Tiểu Tân càng là giận không tìm được, còn phải lại hỏi. Khí Nhi đem tất cả người đệ tử thần tình đều thu nhập đáy mắt, lại mở môi son, cho lão tử từng cái một, lật đổ không phải. Nếu là người đám nghe không hiểu cao thâm đạo pháp, vi sư cũng là hiểu sơ quyền cước. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử trong lòng đều là một kích linh, trong đại điện lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đám đệ tử nhao nhao thu hồi hung ác ánh mắt, bức bách chính mình hướng cái kia hai yêu ném nhìn giống như thân mật ánh mắt, cũng nhiệt tình mà cùng hai yêu chào hỏi. Cái gì tình như thủ túc, cái gì đồng tâm hiệp lực vân vân, quen quẩn tại hai yêu bên hai. Trong lúc nhất thời, từ hàng trong quan tràn đầy tiếng hoan hô nói cười dường như liền trong không khí đều tràn ngập ấm áp cùng hài hòa khí tức. Thời gian trôi mau, giống như trắng câu lướt qua hình ảnh, mấy tháng hoàn cảnh thoáng qua tức thì. Đến nhờ sự giúp đỡ mấy vị từ hàng quan ý đạo thánh thủ đám, cái kia diệu thủ hồi xuân thủ đoạn cao minh, Khí Nhi cùng đám đệ tử đều đã khôi phục trước kia thần thái, giống như chủ sinh. Cũng ở đây mấy ngày này, Khí Nhi từ niệm cùng đám đệ tử tu hành công pháp có ít, liền đem Cửu Thiên Thập Địa Chấn Vực công pháp tầng thứ nhất huyền bí, dốc túi tương thụ. Nhưng mà, phương pháp này huyền diệu phi phàm, không tầm thường nước cờ có thể so sánh, hắn chỗ đặc biệt, ở chỗ hấp thu vạn vật chi linh, lấy từ bản thân tu vi. Công pháp này tại Hồng Trần thế tục trong mắt, đều bị coi là dị đoan tà thuật. Tự nhiên, là một đám đệ tử sinh ra khúc mắc, mâu thuẫn cực kỳ, vì vậy, khó có thể lĩnh ngộ trong đó chân lý, không có một cái học có sở thành. Đối với cái này, Khí Nhi lạnh nhạt chỗ, biết rõ người có chí riêng, người có riêng duyên, không cưỡng cầu được, các ngươi không muốn học, tự nhiên là của các ngươi cực tổn thất lớn. Hắn cũng trong lòng thầm nghĩ qua, thế gian này công pháp ngàn vạn, có riêng một con đường riêng, hà tất câu nệ ở nơi này. Không học cái này cũng không học đi. Chờ sau này, tiểu gia nhiều đi tìm đến thích hợp bọn hắn tâm tính võ học là được rồi, đệ tử của ta dù sao là không thể rơi láo tử vì danh. Ý niệm tới đây, trong lòng của hắn không công bằng cũng liền thoải mái, suy cho cùng bậc thang là cho mình ở dưới, cần gì phải ngốc chờ người khác cho bậc thang đây. Đang lúc Khí Nhi phục hồi lại tinh thần thời điểm, Từ Hàng trong quan, trên đại điện, tượng thần nở rộ chói mắt kỳ quang, Từ Hàng đạo nhân thân ảnh thản nhiên phù hiện ở Khí Nhi trước mắt. Từ Hàng thiên tôn cái kia một đám nguyên thần trêu tức âm hưởng lên, tại ta nói xem nằm mấy tháng, trong đó tư vị thật không tốt nhận đi. Nếu như ngươi không phải như vậy cố chấp, không kèm vẹ mang cái kia hộ tâm ngọc, lại làm sao lại này, suýt nữa chết. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng, Khí Nhi nhớ lại trước kia, Từ Hàng đạo nhân không chỉ tặng cho hộ tâm bảo ngọc, càng chỉ dẫn hắn đi đến cổ mộ bí cảnh dò xét cơ duyên. Ý niệm tới đây, trong lòng của hắn đối với Từ Hàng đạo nhân thành kiến lặng yên phai nhạt, ngược lại sinh ra vài phần kính ý, suy cho cùng bao ăn bao ở bao bệnh, còn tiễn đưa qua lớn như thế lễ. Tiểu tử, ngươi đã khôi phục như lúc ban đầu, khí lực cường tráng, là thời điểm bước lên hành trình, đi đến cổ mộ bí cảnh tìm kiếm cơ duyên của ngươi rồi. Từ Hàng đạo nhân lời nói mang mong đợi, hơi chứa thúc dục. Khí Nhi nghe vậy, giả vờ nhẹ nhõm, cười nói, ai nha, đây là muốn đuổi ta đi sao? Ta còn muốn tại Từ Hàng trong quan an hưởng lúc tuổi già, làm tiêu giao đạo sĩ đây. Bất quá cũng được, thu thập bọc hành lý, lập tức lên đường. Nay thiên địa rộng lớn, nơi nào không phải ta dung thân chỗ? Người nói đúng đi, Từ Hàng tiền bối. Từ Hàng đạo nhân nghe vậy, thần sắc nghiêm trọng, tu tiên một đường, không phải an nhàn có khả năng thành tựu, chính là bùi gai gắn đầy, huyết lệ xen lẫn. Nếu như ngươi sống nơi đây, cuối cùng đem tầm thường vô vi. 30 năm về sau, cùng Liệt Dương Thiên Tôn cuộc chiến quảng, ngươi có từng quên? Còn nhỉ lại Từ Hàng trong quan, chẳng lẽ trong lòng có kết chưa hiểu? Lời vừa nói ra, Khí Nhi nụ cười dần dần liễm, ánh mắt thâm sâu, hắn chậm rãi phóng ra cửa đại điện hạng, bộ pháp trầm ổn. Lúc này, một đám nhu hòa gió nhẹ lặng yên lướt qua, không mang theo một tia bụi bặm, lại phân minh mang theo một cô ấm áp mà trang nghiêm khí tức. Đó là Từ Hàng Thiên Tôn nguyên thần, ý mắng mà làm bạn tại hắn bên cạnh. Một vị là phong nhã hào hoa thiếu niên, một vị là nhìn như hư vô mờ mịt, kỳ thực thần thánh trang nghiêm nguyên thần. Bọn hắn đứng song vai, đứng ở mênh mông mà trang nghiêm đại điện bên ngoài. Thiếu niên thân ảnh tại hoàng hôn ánh chiều tà xuống kéo dài, lộ ra đặc biệt cô độc mà lại cứng cỏi. Hắn ngắm nhìn phương xa, nơi đó là không biết đường đi, cũng là trong lòng của hắn vô tận hướng tới cùng khát vọng. Mà vị kia trong suốt thiên tôn nguyên thần, tức thì như là phía sau hắn thật dài bóng lưng, lặng lặng yên chờ đợi tại hắn bên cạnh, chưa bao giờ rời đi. Phương xa, hoàng hôn như máu, đem phía chân trời nhuộm thành một mảnh sáng lạn quả cam màu đỏ, ánh chiều tà ôn nhu chiếu vào Khí Nhi kiên nghị trên khuôn mặt, vì hắn độ lên một tầm nhàn nhạt bằng dược. Mấy tháng thời gian, dường như tại hắn trên thân khắc xuống 5 tháng dấu vết, cái kia phần non nớt sớm đã rút đi, thay vào đó chính là trầm ổn cùng thâm sâu. Một người một thần hồn, ngươi không nói, ta không nói. Chương 113. Vị sư ta lúc nào đã lừa gạt còn ngươi? Từ Hàng đạo nhân nhìn qua Khí Nhi, trong lòng ngũ vị đập trần. Nàng biết rõ, Khí Nhi đối với cái kia tiểu đồ nhi Ngô Trần nhiễm phản bội đau khổ, vẫn không thể vớt lên tiêu tán. Nhưng nàng cũng vui mừng tại Khí Nhi lúc này trên mặt không lộ ra, cảm thán với hắn đoạn này thời gian trưởng thành cùng thuế biến. Từ Hàng đạo nhân chưa hề mở miệng, chỉ là lặng lặng yên chờ đợi, cùng đợi chính Khí Nhi vượt qua đạo này tâm cảm. Cuối cùng là, Khí Nhi chủ động phá vỡ nơi đây trầm mặc, thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong không khí quanh quẩn, mang theo một loại siêu thoát thế tục lạnh nhạt. Từ Hàng tiên tôn, về tiểu đồ nhi Ngô Trần nhiễm sự tình, trong nội tâm của ta sóng lớn dù chưa lắng lại, nhưng cũng dần dần rõ ràng. Thế sự vốn là khó có thể dự đoán, nhân tâm càng là phức tạp nhiều biến. Ta mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không muốn lại bị qua lại chỗ mệt mỏi. Ngày khác như duyên phận cho phép, gặp lại thời điểm, có lẽ ta có thể từ trên thân nàng tìm đến câu trả lời. Bởi vì ta tối tăm bên trong có một cảm giác, ta vậy cũng thương xót tiểu đồ nhi cũng không qua đời. Đường đường yêu tổ nữ nhi, như vậy qua đời, chân thực ném đi cái kia Thái Bạch yêu núi thể diện. Lúc này, ta càng ứng với chân quý trước mắt, chuyên tâm tại bản thân con đường tu hành. Từ Hàng đạo nhân nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia khen ngợi. Nguyên thần nhẹ nhàng chập chờn, hóa thành một đám nhu hòa khói xanh, chậm rãi vờn quanh tại Khí Nhi quân thân, như là từ mẹ giống như cho hắn im ắng an ủi, ngươi có thể có này giác ngộ, đúng là hiếm thấy. Con đường tu hành vốn là một cái cô độc mà dài dòng buồn chán lữ trình. Chỉ có thủ vững bản tâm, không bị ngoại giới hỗn loạn thế mà thay đổi, mới có thể tại trên con đường này càng chạy càng xa, cuối cùng đến cái kia bị ngạn tịch thổ. Khí Nhi khẽ bước cằm, ánh mắt của hắn xuyên thấu thời không giới hạn, dường như đã thấy được cái kia xa xôi mà thần bí núi Thái Bạch. Hắn tin tưởng, tại đó, tiểu đồ nhi Ngô Trần Nhiễm vẫn như cũ sống sót, chỉ là sống được có một chút chết lặng. Trong đáy mắt, trong lòng của hắn đã có đối với đồ nhi phản bội hận ý, cũng có đối với chính mình đối với cái này chấp niệm bên lãng thoải mái. Con đường phía trước nhấp nô, ta nghĩ đem cái này còn lại cựu đại đệ tử cùng hai yêu đều gửi gắm cho ngươi, không biết thiên tôn có nguyện ý hay không tu lưu. Khí Nhi đột nhiên lời nói xoay chuyển, từ từ mở miệng. Vân đạo cũng đang có ý này, ngươi có ý chí thanh tao, mà ngươi một chúng đệ tử bây giờ không phải là ngươi trợ lực, ngược lại vẫn là của ngươi vương hữu, không bằng lưu lại ở bên cạnh ta luyện tập võ tu đi. Từ Hàng tiên tôn lời nói như là gió xuân quất vào mặt, ấm áp mà kiên định. Nàng nhẹ nhàng một phất ống tay áo, xung quanh linh khí tựa hồ cũng chịu ngưng tụ, tạo thành một đạo nhu hòa màn sáng, đem Khí Nhi cùng Lý Tiểu Tân đám người nhẹ nhàng bao phủ trong đó. Các đệ tử của ngươi, mỗi cái tâm tính cứng cỏi, khí vận bất phàm, chỉ là còn cần thời gian ma luyện. Tại ta từ hàng xem, không chỉ có thể được đến tốt hơn tu luyện tài nguyên, còn có thể luyện tập đến từ Bi Vi Hoài Võ đạo chân lý, cái này đối với bọn hắn tương lai trưởng thành mà nói, đem là bảo vật vô giá. Từ hàng tiên tôn thanh âm ấm áp ôn hòa, nàng xem hướng Khí Nhi trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi cùng chờ mong. Khí Nhi nghe vậy, trong lòng dâng lên một cô dòng nước ấm. Hắn biết rõ, từ hàng tiên tôn đề nghị không chỉ có là đối với đám đệ tử che chở, càng là đối với hắn hết sức ủng hộ. Hắn chậm rãi gật đầu, trong mắt lóe ra cảm kích hào quang, đa tạ tiên tôn ưu ái, Khí Nhi vô cùng cảm kích. Có người che chở, ta những đệ tử này định có thể khỏe mạnh trưởng thành, ngày khác định có thể trở thành trụ cột của quốc gia chi tài. Hắn có tự mình biết rõ, chính mình tất nhiên không phải một cái tốt sư phụ, đám đệ tử đi theo chính mình, cái kia chính là người tài giỏi không được trọng dụng. Mà một chúng đệ tử tại từ hàng thiên tôn cái này một đám nguyên thần dốc lòng dạy bảo phía dưới, định có thể đi ra hơi mù, tương lai không thể hạ lượng. Từ hàng thiên tôn giữ im lặng, mỉm cười, ngay sau đó quay người, dẫn dắt Khí Nhi cùng Lý Tiểu Tân đám người hướng từ hàng đại điện chỗ sâu đi đến. Ven đường chỉ thấy mây mù quấn, tiên hạc cùng bay, nhất phái tiên gia khí tượng, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Xuyên qua từ hàng đại điện chỗ sâu, một đoàn người đến đại điện về sau nội điện. Một cỗ càng thêm nồng đậm linh khí đập vào mặt, dường như đưa thân vào thiên địa sơ khai thời điểm, vạn vật sinh cơ bừng bừng. Nội điện ở trong, vàng son lộng lẫy, lại không mất trang trọng trang nhã, mỗi một cây cột đều điêu khắc cổ xưa phù văn, lóe ra nhàn nhạt linh quang. Từ hàng tiên tôn dừng bước lại, quay người nói với Khí Nhi, nơi đây chính là ta Bắc Hoang từ hàng quan hoạch tâm chỗ. Từ nay về sau, nơi đây cũng sẽ là ngươi một chúng đệ tử tu hành chỗ. Lý Tiểu Tân đám người ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy rung động cùng hướng tới. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế đồ sộ cảnh tượng, càng chưa nghĩ tới chính mình có thể có may mắn đặt chân từ hàng quan tu hành thánh địa. Tại thời khắc này, bọn hắn dường như thấy được tương lai chính mình, tại từ hàng thiền tôn dốc lòng dạy bảo phía dưới, từng bước một trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Sư tôn, cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành đích thực. Lý Tiểu Tân dẫn đầu tỏ thái độ, thanh âm của hắn tuy nhẹ, lại khó nén kích động. Đệ tử khác cũng nhao nhao phụ họa. Khí Nhi nghe vậy, trong lòng không khỏi một hồi oán thầm, quả nhiên là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Ngắn ngủn trong chớp mắt, liền đem láo tử cho ném đi. Cùng lúc đó, tại Thái Bạch yêu núi chỗ sâu, áo đen yêu tổ hình chiếu phân thân tuy rằng đào thoát, nhưng cũng đã gặp phải trọng thương. Bởi vì phân thân nguyên nhân, khiến cho nguyên thân thể cũng nhận được khá lớn tổn thương, không thể không ẩn giấu ở càng sâu trong bóng tối, vụ trộm chữa thương, cũng chủ tính báo thù lại kế. Mà về yêu tổ sinh tử, tức thì đã trở thành một cái chưa hiểu chi mê, để cho núi Thái Bạch trên dưới lòng người bàng hoàng. Trong đó cũng có lòng mang hai lòng hàng người, mong muốn cải thiên hóa nhật, xảy ra khác đỉnh núi, lại bị yêu tổ cùng núi Thái Bạch thiên đạo liên thủ chấn đè xuống. Mấy ngày sau, thời gian màu đỏ trần thất tịch ngày hội. Nhân gian đêm thất tịch, ngân hà buông xuống, vốn là nhân gian cộng tự giai thoại thời điểm, lại thành Khí Nhi cùng môn hạ đệ tử lưu luyến chia tay thời gian. Đám đệ tử vờn quanh bốn phía, mắt chứa không muốn, đặc biệt đệ tử Lý Tiểu Tân vì cái gì? Lúc này thần sắc hắn ảm đạm, trong lòng cái kia phần khó nói lên lời đau đớn, như là trong màn đêm ám ảnh, vung đi không được. Khí Nhi biết rõ, cái này ngốc độ nhi trong lòng, còn thật sâu tuyên khắc đã qua đời tiểu sư muội Ngô Trần Nhiễm thân ảnh. Suy cho cùng, cái kia phần hồn nhiên tình cảm cùng đột nhiên xuất hiện mất đi, xen lẫn thành một chương vô hình lưới, gắt gao trói buộc buồng tim của hắn. Hắn nhìn qua Lý Tiểu Tân, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng lý giải, nói khẽ, ly biệt không phải là chung kết, mà là một cái khác đoạn lữ trình bắt đầu. Vi sư vụng trộm nói cho ngươi biết, bụi nhuộm nàng không chết đây. Lý Tiểu Tân trong mắt lập tức hiện lên một vòng khó có thể tin hào quang, dường như trong bóng tối một đám ánh dạng đông, chiếu sáng hắn giam cầm tâm hải. Sư phụ nói quả thật. Thanh âm hắn run rẩy, tràn ngập chờ mong. Tiểu Tân, vi sư ta lúc nào đã lừa gạt ngươi thì sao? Vi sư chính là thượng giới tuần thiên thần sử, tự nhiên có thông thiên thủ đoạn biết được. Khí Nhi nhẹ giọng an ủi, trong mắt lại toát ra một tia nhàn nhạt sầu bi. Lý Tiểu Tân cắn chặt môi, cố nén nước mắt, trong lòng đã có đối với tiểu sư muội bụi nhuộm quyến luyến, cũng có đối với sư tôn không muốn. Hắn hít sâu một hơi, nhưng trong lòng như đao cắt giống như. Một phen bình phục về sau, ánh mắt kiên định mà nhìn qua Khí Nhi, sư tôn, ta sẽ cố gắng tu hành, không phụ kỳ vọng của ngài. Chỉ là, người nhất định phải bảo trọng thân thể, chúng ta đều lại ở chỗ này chờ người trở về. Lý Tiểu Tân trong lời nói lộ ra nồng đậm không muốn chi ý, ngữ điệu trước bình tĩnh trở nên có một chút run rẩy. Khí Nhi khẽ bước cằm. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt lần nữa ném hướng cái kia xa xôi núi Thái Bạch, trong lòng thầm đọc, Ngô Trần Nhiễm, vô luận ngươi thân ở phương nào, sống hay chết, ta đều sẽ tìm được ngươi, vì đồ nhi ta Tiểu Tân lấy lại công đạo. Chương 114. Lão tử, còn chưa có chết đây. Một đoàn người chậm rãi tiến đưa đến từ hàng xem Nguy Nga Sơn môn phía trước. Khí Nhi dừng chân quay đầu, một chúng đệ tử, chín người hai yêu, trong lòng cảm khái rất nhiều. Thời gian trôi mau, vẹn vẹn nửa năm hoàn cảnh, lại dường như xuyên qua dài dòng buồn chán năm tháng. Ngày xưa, hắn bất quá là trong trần thế một hạt không có ý nghĩa bụi bặm, độc thân phiêu linh, bụng ăn không no, nghỉ đêm ngủ ngoài trời, vì sinh kế bức bách, dãy ruột tại ấm no trong lúc đó. Ngày nay, tay hắn nắm nhiêm tiên đoạn nhận, phong mang nội liễm, hắc mãng kiếm linh quấn quanh bên cạnh, bảo vệ hắn chu toàn. Hắc bạch song ngư đồ đằng mơ hồ hiện lên, thời khắc vì hắn chỉ điểm sai lầm. Càng có cái kia hai vị từ tuyên cổ mà đến đại hung tồn tại, cam nguyện trở thành hắn thị hồn, thế chết theo. Trong cơ thể hắn 36 chỗ huyệt khiếu huyền quan thiên tư dĩ nhiên mở ra, tu vi càng là đạt đến hư thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, chính thức bước chân vào tu tiên giả hàng ngũ, đã có được siêu phàm thoát tục thực lực. Mà hết thể này thủy biến, đều nguyên ở nửa năm qua này mưa gió đi gấp, không ngừng nỗ lực. Nhìn lại qua lại, ngày xưa đủ loại, để cho hắn không khỏi hốc mắt từng đỏ, tâm tư khó bình. Tốt rồi, các ngươi tiến đưa ta ngàn dặm, nhưng cuối cùng cần phải từ biệt, vi sư sắp rời đi, các ngươi có lẽ càng thêm khắc khổ tu hành mới phải. Nếu như các ngươi rơi vi sư thanh danh, như vậy ta sẽ không chút do dự đem bọn ngươi trục xuất sư môn. Nếu như các ngươi học có sở thành, như vậy tương lai trở thành ta đệ tử thân truyền cũng không phải là không có khả năng. Nói xong những lời này, khí nhi chân đạp trong truyền thuyết nghiêm tiên đoạn nhận, như là một đạo thiểm điện giống như bay nhanh rời đi. Hoàng hôn ánh chiều tà theo chiếu vào khí nhi trên thân, kim quang rạng rỡ, dường như vì hắn phủ thêm một tầng màu vàng trên giáp. Một đám ký danh đệ tử, cuối cùng bất quá là tuổi tác mười mấy tuổi thiếu niên. Tại thời khắc này, bọn hắn tình cảm nước lũ mãnh liệt bành trướng, kìm lòng không được mà nhao nhao vẫy ra dòng nước mắt nóng. Tại cái này rất nhiều đệ tử ở giữa, Lý Tiểu Tân cùng sư tôn tình cảnh nghị, giống như tùng bách thường thanh, thơm hậu nhất. Thần sử sư tôn đối với hắn càng là cẩn thận, quan tâm đầy đủ. Nhìn qua sư tôn cái kia dần dần đi xa bóng lưng, Lý Tiểu Tân, thân là huyết đao tông một thành viên bong bong con người sắt đá, nội tâm đau thương giống như thủy triều mãnh liệt, lại cứng rắn mà đem hắn kiềm chế dưới đáy lòng. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, lau đi khóe mắt trong lúc lơ đãng lướt xuống hai hàng dòng nước mắt nóng, ngay sau đó ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm mang theo vài phần không muốn cùng kiên định, "Sư tôn, ngươi một đường đi tốt, Đỗ Nhi cho ngươi đưa tiễn rồi." Chỉ thấy, cái kia đang ở giữa không trung chạy băng băng khí nhi, nghe đến lần này xuất quỷ nhập thần mở miệng về sau, trong lòng đột nhiên chấn động. Một cái lảo đảo, suýt nữa từ trong hư không ngã xuống xuống dưới. Trên bầu trời xa xa bay tới mấy chữ, "Lão tử, còn chưa có chết đây." Một canh giờ về sau, Bắc Hoang Vân chia giới, một tòa biên thủy tiểu thành bên trong, phồn hoa giống như tươi đẹp, tiếng người huyên áo. Khí Nhi độc thân bước chậm tại cái này tiếng động lớn rầm rĩ chân thế, bộ pháp nhẹ nhàng, lại khó nén trong lòng cái kia phần lâu ngày không gặp rung động. Phố trên chợ, phi thường náo nhiệt, cảnh tượng như trước. Người bán hàng rong đám bọn chúng thét to âm thanh liên tiếp, mang theo vài phần phố phường không khí ăn cơm. Di Hồng lâu trước, giai nhân cười cười nói nói dịu dàng, giống như gió xuân quất vào mặt, ôn nhu năm tháng. Mà song bạc cửa ra bảo, chợt có tranh chấp thanh âm, càng là làm cho này phố phường họa quyển thêm vào một vòng sinh động cùng chân thật. Khí Nhi dạo chơi đến một màn thầu quán nhỏ trước, cái kia bốc hơi nhiệt khí mang theo mạch hương, lặng yên khơi gợi lên hắn phủ đầy bụi hơn nửa năm ký ức. Ánh mắt của hắn ôn nhu lướt qua cái kia từng cái một tròn vo, mập trắng béo màn đầu, cổ họng không khỏi khẽ nhúc đích, nuốt xuống từng ngụm nước. Đã lâu, cái này bình thường mà lại chất phát tư vị. Khí Nhi thầm nghĩ trong lòng, ngay sau đó quyết định, đã là nhân gian khói lửa, ngại gì lại phẩm một phen. Hắn khẽ mở môi mỏng, đối với chủ quán nói, "Lão bản, đến mấy cái bột nở màn đầu, muốn thả lỏng ra điều ha." Đột nhiên, một trận cuồng phong được khởi, quét sạch tiểu thành phiên chợ, quầy hàng nhao nhao khuynh đảo, mọi người thân hình bất ổn, trước mắt cát bụi, gần như khó có thể thấy bẩn. Lúc này, một đội cấm quân hộ vệ xe ngựa, giống như thiết kỵ đạp bụi, gào thét tới. Bọn hắn đang mặc hoa cẩm y liễu bảo bên trên, Tôn Long hai chữ thỉnh lình đang nhìn, uy nghiêm mà lạnh lùng. Cái này chút triều đình tay sai, lúc nào từng đem chúng ta tiểu dân để ở trong mắt. Mặc dù là đi đường, cũng như thế hoành hành ngang ngược. Một người thấp giọng phàn nàn, trong lời nói tràn đầy bất mãn. "Ai, thế đạo khó khăn, triều đình đối ngoại không đúng, đối nội nhưng là đối với dân chúng như lang như hổ, thật là làm cho lòng người lạnh ngắt." Tên còn lại tiếp nhận lời nói gốc, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng oán giận. "Bực này thời gian, lúc nào mới là cái đầu a? Thực con mẹ nó làm cho người ta nghẹn khuất đến cực điểm." Lại có người tức giận bất bình nói, "Nếu không, ta phản đi à nha." Một cái cấp tiến thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng rất nhanh liền bị người chung quanh khuyên can âm thanh bao phủ. "Phản? Các ngươi cũng biết, mấy ngày trước đây triều đình vừa mới trấn áp rồi quá bình thành phản loạn, lúc này nói phản, chẳng phải là tự tìm đường chết?" Một người cảnh cáo nói. "Đều ít nói vài lời đi, không thấy được đó là trong nội cung cấm quân sao? Các ngươi như muốn tìm cái chết, có thể chớ liên lụy chúng ta cùng theo một lúc tội liên đới." Tên còn lại khẩn trương mà nhìn chung quanh, sợ đưa tới phiền toái không cần thiết. "Chúng ta Bắc giống là biên thủy tiểu thành, tiếp giáp cái kia hoang vu Bắc Hoang chi địa, vốn nên là dân không có kết quả bụng, người chết đói khắp nơi cảnh tượng mới đúng. Nhưng các ngươi hảo hảo nhìn một cái, tại đây trong loạn thế, chúng ta Bắc giống dân chúng có phần cơm ăn, có phần sự tỉnh có thể làm, đã là vạn hạnh a. Các ngươi còn không biết dừng sao? Lại vẫn nghĩ phản?" Một người thở dài nói. Lại nói tiếp, "Còn phải cảm tạ chúng ta Bắc giống mới huyện lệnh đây. Hắn nhậm chức đến nay, cải cách chế độ cũ, phổ biến tân chính, để cho chúng ta thời gian trôi qua hơi chút dư giả chút. Hắn quả thực chính là chúng ta trời ạ." Tên còn lại cảm kích nói ra. "Ta sớm có nghe thấy, huyện lệnh đại nhân đối với Tôn Long Quốc cũng là lòng mang bất mãn, tựa hồ cũng có phản ý đây." Một tin tức linh thông người thấp giọng lộ ra nói. "Nếu thật có cái ngày đó, huyện lệnh đại nhân vung cánh tay hô lên, ta chính là chuyển nhà, cũng muốn đi theo hắn cạn." Một người tâm tình kích động biểu thị ra quyết tâm của mình. Lúc này, Khí Nhi một thân một mình, hạt giữa bầy gà giống như đứng thẳng ở trong đám người. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, cái này Bắc giống huyện thành huyện lệnh đại nhân, ngược lại là cái có tình có nghĩa người à. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng kính nể chi sắc. Lúc này, tâm hắn biển sâu chỗ, thiên đạo bia thản nhiên mở miệng, ngữ điệu bên trong mang theo vài phần lười biếng, "Đi đến phương nào? Hôm nay nói trong bụng trống trơn, có thể có món ngon cung phụng trình lên." Khí Nhi nghe vậy, khoe miệng câu dẫn ra một vòng trêu tức, "Ờ, sĩ cố Lâm môn, chúng ta vị này có Long Dương chuyện tốt phương hướng sọ não lại cũng trong ngủ say thức tỉnh, thật sự là hiếm thấy." Thiên đạo bia thanh âm đột ngột lạnh, mang theo nghiêm túc uy nghiêm, "Hôm nay nói cảnh cáo ngươi, như còn dám nói năng lỗ mãng, sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán, khó thoát thiết khiển." Khí Nhi cười khẽ, không thèm để ý chút nào, "A, lời ấy sai rồi. Cách Bắc Hoang cái kia mảnh hoang vu chi địa, ngươi thiên đạo chi lực lại có thể làm khó dễ được ta." Thiên đạo bia trong giọng nói nhiều thêm vài phần hiếu kỳ, "Ngươi đã rời khỏi Bắc Hoang, lúc này chúng ta thân ở phương nào a?" Khí Nhi nhíu mày hỏi lại, ta vì sao phải hướng ngươi lộ ra nửa phần? Ngươi thân là thiên đạo, không phải ứng với có thể thấy rõ vật vật, tự hành suy diễn sao? Thiên đạo bia nhất thời nghẹn lời, nộ khí càng tăng lên, ngươi. Nhân cơ hội này, khí nhi nghiêm mặt nói, bất quá, ngươi nếu thật muốn biết được, liền trước cởi bỏ trong nội tâm của ta nghi hoặc. Ngày xưa vì sao giúp ta trấn áp cái kia hai vị thị hồn? Lại vì sao thủy chung như bóng với hình, bạn ta trái phải? Đừng có lại cầm cái kia chưa khôi phục nguyên khí luận điệu cũ dích đến qua loa tắt trách ta. Chương 115. Ta cũng muốn tiến bộ. Ai nhìn qua khí nhi thu liễm tinh lịch nụ cười, đổi lại một bộ nghiêm túc khuôn mặt, thiên đạo bia lâm vào thật sâu hồi ức, chậm rãi mở miệng, ngươi hỏi ta vì sao giúp ngươi một tay chi lực. Cái này nói rất dài dòng rồi. Ngươi còn nhớ rõ sao, là ngươi mới tới Bắc Hoàng, liền triệu hoán cái kia vài đạo lôi đỉnh tiên phạt. Từ đó trở đi, ta liền trong bóng tối chú ý ngươi. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại dám tại lĩnh vực của ta bên trong tùy ý triệu hoán lôi đỉnh, ta đối với cái này tràn ngập tò mò. Về sau, tại rõ ràng cần phải núi thanh tâm động ở bên trong, ngươi một triệu nhập định, kiếm tâm thông minh. Thậm chí triệu hoán thần bí chư thiên cựu thiên thần lôi, cùng cựu đầu huyết ma triển khai một trận long trời lở đất chiến đấu. Khi đó ta liền minh bạch, ngươi chính là thiên mệnh chi tử, ta phải đi theo cước bộ của ngươi, ôm chặt bắp đùi của ngươi à. Ta chỉ là Bắc Hoang rất mà một cái không có ý nghĩa thiên đạo, thế nhưng là, ta cũng muốn tiến bộ à. Hồi tưởng ngày ấy, ngươi dựng ở tế trên này, đi cái kia tế thiên tiến giai to lớn điện, trong nội tâm của ta liền âm thầm suy nghĩ, muốn giúp ngươi một tay chi lực. Đem ta đây Bắc Hoang hoàng hoàng thiên uy, lặng yên dung nhập ngươi thân, sử dụng ngươi thiên đạo gia thân, sâu tận xương thủy. Như vậy cũng thành liền ngươi một phen trước đó chưa từng có hành động vĩ đại, ba đại cảnh giới đều do thiên đạo hiển thánh. Ngươi phàm thai thân thể, như thế vinh quang, từ xưa đến nay coi như là hiếm thấy đã đến rồi. Khá tốt tiểu tử ngươi không chịu thua kém, hôm nay nói đánh mặt thắng, ngày ấy tam trọng lôi kiếp, lại ngoài ý muốn đưa tới thượng cổ bí mật đỉnh hiện ra. Cái kia thượng cổ bí mật trong đỉnh mênh mông lôi dịch thể cùng quý hiếm canh kim, thật sự là hết sức đại cơ duyên a. Đại cơ duyên làm thuộc đại khí vận người, bởi vậy, ta quyết tâm theo sát ngươi trái phải, thể không phân ly, ngươi mơ tưởng đem ta trục xuất. Khí nhi nghe vậy, cao giọng cười to. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy đối với tương lai vô hạn ước mơ, trục xuất ngươi. Ta sao bỏ được? Ngươi có thể là của ta đại cát tinh, vì ta chỉ dẫn phương hướng. À, quên nói cho ngươi biết, chúng ta đang hướng hoàng hôn đi về phía trước, lúc này, đã đến Tôn Long Quốc cùng Bắc Hoang giao giới thị trấn nhỏ nơi bên dưới, Bắc Giống. Thiên đạo bia thanh âm xa vời vang lên, mang theo vài phần trêu chọc cùng khuyến bảo, tiểu tử ngươi coi như lanh lợi, cuối cùng nghe theo ta chỉ dẫn, đi tới Tôn Long Quốc. Bất quá, ta có được đem từ tục tiểu nói trước, Bắc Hoang chính là của ta địa bàn, ta tự nhiên có thể không chỗ cố kỵ mà giúp ngươi một tay chi lực. Nhưng một khi rời khỏi Bắc Hoang, ta cần thu liệm dấu vết hoạt động, cực ít lộ diện. Suy cho cùng, Tôn Long Quốc tự có hắn thiên đạo phát tắc, ta không có thể đơn giản can thiệp. Đứng lại một lát, thiên đạo bia lại tiếp tục nói, ngoài ra, chết ngốc tử, ngươi khí vận hương khói chi lực đã như vầng sáng đông hoa giống như sáng lạ, tấn chức ngày gần trong căn thức. Ngươi cần tự hành tìm kiếm cơ duyên, thôn vệ khí vận, lấy giúp hắn càng tiến một bước. Khí nhi ngay vậy, không khỏi tò mò vấn đạo, khí vận hương khói chi lực lại cũng có thể tấn chức. Thiên đạo bia lão thần khắp nơi mà trả lời, đó là tự nhiên à, con đường tu luyện, dai dai kéo lên, có riêng hắn hương khói khí vận. Ngươi cho rằng tùy tiện kéo tới một cái suy tể cũng có thể tu tiên sao? Ngưng nguyên cảnh, như ban đầu nhập đạo đồ, luyện khí làm cơ sở, hương khói chi khí, nhặt mà tích tụ, là vì luyện khí chi khí vận. Thông nguyên cảnh, trúc cơ củng cố, hương hỏa chi tức, dần dần lộ ra nồng đậm, trúc cơ vận rất rõ ràng, là vì trúc cơ khí vận. Chân nguyên cảnh, hóa thần làm dẫn, hương khói cường thịnh, giống như nhật nguyện ánh sáng rực rỡ, hóa thần hương khói khí vận, phổ chiếu bốn phương, là vì hóa thần khí vận. Ngày nay, ngươi tu vi đã tới hư thần cảnh giới cựu trọng tiên, cái kia hư thần tiên thụ sung xuê, âm thần pháp tướng trang nghiêm. Vì vậy, ngươi hương khói khí vận nên vượt qua trước kia, bước vào luyện hư khí vận mới đúng. Cái kia luyện hư khí vận bằng bạc như sông biển hội tụ, mênh mông bao la bát ngát, nở hoa lại không kết quả. Như thế nói đến, lúc này ngươi chính là luyện hư khí vận. Chính mình khí vận hương khói chi lực lại có thể như thế hùng vĩ, khí nhi tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Hắn trước mặt đối với thiên đạo bia chậm rãi mà nói, thiếu niên trong lòng vẫn còn đã hết hỏi, cái kia thiên đạo bia tiền bối, về cái kia tấn chức đường, đến tiếp sau khí vận phân chia lại có nào huyền cơ. Tiền bối nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười, ở giữa lộ ra một tia nghiền ngẫm. Ngươi tiểu tử này, khẩu vị cũng không nhỏ, cẩn thận tham thì thâm. Con đường phía trước dài đằng đẵng, lại đi lại xem, nói quá nhiều, sợ ngươi sinh ra tạp niệm, rối loạn lòng người. Thiếu niên trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng biết tiền bối lời nói không loa, thích thú khẩn thiết nói, thiên đạo bia tiền bối, việc này liên quan đến trọng đại, tính xin tiền bối khắc trong tâm khảm, sau này đừng quên cho ta nhắc nhở. Thiên đạo bia lúc này thu liễm trò đùa chi sắc, trở nên dị thường nghiêm túc, tiểu tử, ngươi lại giải sầu, việc này ta tự nhiên sẽ không quên nghi ngờ. Thiếu niên đắm chìm ở khí vận hương khói tấn chức chi đạo suy nghĩ sâu xa, một hồi phố phường thanh âm đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Vị này tiểu công tử, người màn thầu còn cần không? Bán màn thầu người bán hàng rong nhẹ giọng hỏi thăm, phá vỡ xung quanh yên lặng. Tự nhiên là muốn. Khí nhi phục hồi lại tinh thần, theo tiếng đáp. Người bán hàng rong mặt lộ vẻ khó xử, chỉ trong tay màn thầu, chỉ là cái này màn thầu, vừa rồi bị cấm quân đội kỵ mã nâng lên bụi đất chỗ làm bẩn, sợ là. Khí nhi mỉm cười, không thèm để ý chút nào, không sao, một chút bụi bặm, không cần phải nói. Chung quy so với bụng rông khó nhịn tới được mạnh mẽ. Người bán hàng rong nghe vậy, không khỏi nhìn nhiều thiếu niên vài lần, trong lòng thầm khen, nhìn cái này công tử, đang mặc cẩm y liễu hoa phục, lại không một chút kiêu sa chi khí, thật sự là hiếm thấy. Nói xong, người bán hàng rong nhanh nhẹn mà từ lồng hấp bên trong lấy ra 8 cái nóng hôi hổi bột nở màn đầu, đưa lên cho thiếu niên. Thiếu niên tiếp nhận màn đầu, không cần nghĩ ngợi mà cắn một cái. Cái kia thuần phát mạch hương trong nháy mắt đầy tràn răng môi, trong lúc đó, dường như mấy ngày liên tiếp vẻ bại đều tùy theo tiêu tán. Sau đó, ánh mắt của hắn bất kỳ nhưng mà cùng chủ quán cái kia xem kỹ đôi mắt gặp nhau, phương hướng cảm giác chính mình sơ suất rất trọng yếu một câu, chưa thường trả giá ngân lượng. Hắn vội vàng tại vạt áo ở giữa lục lọi, trong lòng âm thầm ảo não. Mấy ngày này đến nay, hắn giả trang tuần thiên thần sự, tại Bắc Hoang Tam Thanh môn bên trong tiêu diêu tự tại, tận hưởng áo cơm không lo chi nhạc, lại hoàn toàn quên mất giữa chân thế, giao dịch thượng cần lấy tiền bạc làm mồi. Lúc này, hắn chỉ có thể lấy một vòng hơi có vẻ lúng túng mỉm cười, ý đồ hóa giải phần này đột nhiên xuất hiện quân bách. Cái kia chủ quán, vẻ mặt gian nan vất vả, con buôn lão luyện, ánh mắt như chim mừng giống như sắc nhọn, dường như sớm đã xem thấu thế gian muôn màu, lúc này đang cười lạnh liên tục, "Hừ, nhìn ngươi cái này một thân hoa phụ, lại cũng làm bực này hoạt động. Không có tiền, còn muốn ăn chùa ta mà đầu. Đi, đi với ta huyện nha." nói ra. Khí Nhi sắc mặt khẽ biến, đội vàng khoát tay giải thích nói, "Chấm đã, trên người ta mặc dù không ngân lượng, nhưng có một viên năng lượng, hắn giá trị vượt qua xa cái này mấy cái bánh bao có thể so sánh." Nói qua, hắn chậm rãi từ trong lòng lấy ra một viên óng ánh sáng long lanh tụ khí đan, còn đây là 8 đại tông môn tặng cho, tuy là sơ giai, nhưng cũng không phải chuyện bừa. Đan này xuất hiện, xung quanh lập tức xôn xao một mảnh, chúng bán hàng rong nhao nhao xúm lại tới đây, trong mắt lóe ra tham lam cùng hiếu kỳ. Chương 116. Ngươi là người tu tiên. Chê cười. Cái kia màn thầu chủ quán đem xung quanh ném đến tham lam cùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt coi là không có gì, khỏe môi nết lên mỉm cười đắc ý, hắn nhàn nhã mà bãi lộng trong tay tụ khí đan, cái kia phần thỏa mãn tình cảm bộc lộ trong lời nói. Có người sợ hãi thán nói, cái này lại là một quả Bắc Hoang tông môn tụ khí đan. Một quả đủ để đổi được tốt mấy trăm màn thầu có thừa. Thậm chí, trực tiếp hướng chủ quán lao hứa ném ra ngoài cành ô liu, lao hứa, ngươi lần này có thể kiếm lợi lớn, ta dùng mới ra lò thịt vịt nướng cùng ngươi đổi cái này đan dược như thế nào? Lao hứa nghe vậy, nhưng là lắc đầu như trống lúc lắc, vẻ mặt khô khéo, hừ. Ta lao hứa cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt. Cái này tụ khí đan xuất từ Bắc Hoang tông môn, tại Bắc huyện thành lẫn nhau thành thị là bực nào bán chạy nhất. Ta nếu đem hắn tiễn đưa đến nha môn, ít nhất có thể đổi được 5 sâu đồng tiền, cớ sao mà không làm? Đủ ta mua mấy cái thịt vịt nướng rồi hả? Một bên, có người trêu tức mà cười nói, ha ha, lao hứa, nếu như ngươi thực mò được khoản này tiền của phi nghĩa, có được hào phóng chút, mời huynh đệ chúng ta mấy cái đi Di Hồng lâu tiêu sái một phen, tốt thật khoái hoạt khoái hoạt. Lời vừa nói ra, bốn phía cười vang nổi lên bốn phía. Khí Nhi yên tĩnh đứng một bên, nghe thấy mọi người huyên náo, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục. Tại đây Bắc giống tiểu thành trong trời đất, mặc dù là cái kia Bắc Hoang nhìn như bình thường tụ khí đan, lại cũng ẩn chứa làm người ta liễu lươi giá trị. Tâm hắn chiều bành trướng, xúc động thật lâu, thế gian vật vật có riêng hắn chỗ bất phàm, chỉ đợi hữu tâm nhân đi khai quật, đi quý trọng. Nhớ ngày đó, mình ở thanh tâm động bên trong, nào biết cái này chút đan dược giá trị, lại ăn như hổ đói, đúng là lãng phí. Nhưng nghĩ lại, khi đó chính mình nếu không mượn nhờ đan dược chi lực, sợ sớm đã mất mạng hoàn toàn. Sinh tồn, cuối cùng là khẩn yếu nhất sự tình. Nghĩ như thế, trong lòng liền cũng thoải mái ra. Chủ quán tự nhiên là vẻ mặt tràn đầy vui sướng, mà Khí Nhi thì là mặt tràn đầy không muốn cùng đau lòng. Dường như giao phó không chỉ là đan dược, càng là của mình tâm can giống như. Như vậy cảnh tượng cũng là làm cho người ta buồn cười. Đang lúc này, nguyên bản đã đi xa cấm quân xe ngựa, đột nhiên lại ầm ầm mà chạy nhanh trở về. Cái này âm thanh cả kinh mọi người nhao nhao lại quỳ rạp xuống đất, chỉ có Khí Nhi một người sừng sững không ngã, lộ ra đặc biệt bắt mắt. Cấm quân tướng lĩnh cưỡi tại con ngựa cao to phía trên, mắt sáng như đuốc, quét nhìn một phía, cuối cùng dừng ở Khí Nhi trên thân. Hắn nhíu mày, tựa hồ đối với cái này không đúng lúc đứng thẳng cảm thấy không vui, lớn mật cùng đồ, nhìn thấy hoàng gia nghi thức, lại dám không quỷ. Chẳng lẽ là địch quốc mật ám? Hắn tiếng như trống lớn, trong giọng nói mang theo nghiêm túc uy hiếp. Khí Nhi khỏe miệng câu dẫn ra một vòng cười nhạt, không yêu ngạo không xiểm lịnh mà đáp nói, ta chính là giang hồ tán nhân, người tu tiên, không phải là ngươi Tôn Long quốc dân, không mộ quyền thế, chỉ nguyện tự tại hành tẩu ở trong thiên địa. Còn nữa, lệ trời quỷ xuống đất lệ phụ mẫu, không nghe thấy có quỷ người khác chi lý. Tướng quân nếu đang có chuyện hỏi, nói thẳng chính là, không cần lấy quyền thế áp người. Lời vừa nói ra, dẫn tới xung quanh đám người một mảnh xôn xao, mọi người đều âm thầm vì thiếu niên này ngắt một bả đổ mồ hôi, sợ hắn chọc giận tới vị này quyền thế ngập trời cấm quân tướng lĩnh. Nhưng mà, cái kia tướng lĩnh lại ngoài ý muốn không có tức giận, ngược lại trên dưới đánh giá Khí Nhi vài lần, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Ngươi là người tu tiên? Chê cười. Rõ ràng là một cái môi hồng răng trắng nhà giàu quý công tử, ngươi hết lần này tới lần khác muốn nói ngươi là người tu tiên. Lớn mặt cùng đồ, lại dám lường gạt bản tướng. Ngươi tới, đem cái này khoác lác tiểu tử bắt lại cho ta. Là, tướng quân. Hai gã áo giáp tươi sáng do nét binh sĩ theo tiếng mà ra, cầm trong tay trường thương, từng bước ép sát hướng Khí Nhi, khí thế hung hăng. Nhưng mà, Khí Nhi chẳng những chưa có chút vẻ sợ hãi, ngược lại khỏe miệng cái kia bôi cười nhạt càng lớn, hắn nhẹ khẽ lắc đầu, trong cơ thể hình như có ánh sáng nhạt lưu chuyển, lặng yên trong lúc đó chính là vận chuyển lên thần thông công pháp. Trong lòng của hắn không khỏi một hồi cười nhạo, tiểu gia ta xưa đâu bằng nay rồi. Liền các ngươi hai cái này tu vi không đến ngưng nguyên cảnh bình thường võ tu, nghĩ bộ ta, không có cửa đâu. Thoáng chốc trong lúc đó, cái kia tại thức hải ở trong, nhiều ngày không nói lời gì cựu đầu huyết ma lạnh nhạt lên tiếng, tốt đồ nhi, hồng chân bên trong, nhân tâm phức tạp, thiện ác xen lẫn. Ngươi nếu là hồng chân luyện tâm, vậy muốn chân chính lý giải thế gian này hỉ nộ ai ố. Cần đem mình làm phàm phu tục tử như vậy dung nhập trong đó, thể nghiệm nhân gian muôn màu, không muốn liên tiếp hiện lộ thần thông tu vi. Đã minh bạch, sư tôn. Khí Nhi lập tức thay đổi một bộ nhu thuận hiểu chuyện thần tình, cung kính trả lời. Sau đó, hắn lặng yên không một tiếng động mà thu liễm bản thân đạo nguyên phong mang, chậm rãi mở miệng, tướng quân đã hiểu lầm, ta cũng không phải cố ý lường gạt. Con đường tu tiên vốn là tất cả biến hóa, không phải mắt thường phàm thai có khả năng toàn bộ nhận thức. Ta mặc dù cầm ý đi, lại không phải vì khoe khoang, quả thật bất đắc dĩ. Đến nỗi ta có hay không vì người tu tiên, thử một lần liền biết. Cấm quân đầu lĩnh nghe vậy, lông mày cao lại, mắt sáng như đuốc, giống như tại xem kỹ trước mắt vị này đang mặc cầm ý đi nhân vật thần bí. Hắn trầm ngâm một lát, rốt cuộc mở miệng nói, đã như vậy, liền theo ngươi nói, thử một lần liền biết. Nhưng nếu ngươi lòng mang ý xấu, đừng trách ta dưới đao vô tình. Khí Nhi mỉm cười, không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà đáp nói, tướng quân xin yên tâm, ta nhược tâm tồn tại ác ý, sao dám ở chỗ này cùng người giằng co. Người tu tiên, coi trọng chính là tâm tính cùng tu vi đều xem trọng, ta như nói dối, thiên đạo khó chứa. Nói xong, Khí Nhi chậm rãi nâng lên tay phải, lòng bàn tay hướng về phía trước, nhắm mắt ngưng thần, dường như đang cùng thiên địa câu thông. Sau một lát, hắn mãnh liệt mở mắt ra, trong lòng bàn tay lại có rất nhỏ điện quang lóe lên, đó là trong cơ thể hắn lôi thuộc tính đạo nguyên linh lực sơ bộ hiện hóa. Thinh linh sử dụng ra chính là cái kia Bắc Hoang Lăng Tiêu phái Cửu Thiên Ngự lôi thuật bên trong chiêu số. Theo hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo thật nhỏ lôi hồ bạch phá không khí, chuẩn xác không sai mà đánh trúng vào cách đó không xa một khối đá xanh, lập tức, đá xanh mặt ngoài cháy đen một mảnh, nhẹ nhẹ vết rạn lan tràn ra. Đám người chung quanh thấy thế, nhao nhao lên tiếng kinh hô, liền cái kia cấm quân tướng lĩnh cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn hiển nhiên không có ngờ tới, cái này nhìn như yếu đuối thiếu niên, lại thật sự có tu tiên võ giả thủ đoạn. Phải biết, tại đây phàm trần bên trong, chỉ cần sơ qua có một chút tu tiên thủ đoạn võ giả, liền có thể coi thường quân tịch bối cảnh, trực tiếp để bạt làm bách phu trưởng. Tốt một cái người tu tiên. Bản tướng hôm nay coi như là mắt vụng về rồi. Bất quá, tu tiên giả thì như thế nào, tại đây Tôn Long quốc cảnh nội, còn cần tuân thủ ta Tôn Long hoàng gia quý củ. Ngươi không bị bãi vốn là mất đầu tội, nhưng bản tướng nghiệm tại ngươi tu hành không đổi, đã không truy cứu. Mời nhanh chóng rời đi, chớ muốn ở đây lưu lại, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Tướng lĩnh ngữ khí mặc dù như cũ bá đạo, nhưng đã thiếu đi lúc trước địch ý. Khí Nhi mỉm cười, chắp tay thi lễ nói, đa tạ tướng quân thông cảm, ta đây liền rời đi. Bất quá, ta xem tướng quân trước mặt có thần sắc lo lắng, giống như hữu nan ngôn chi ẩn. Nếu đem quân tin được ta, không ngại nói nghe một chút, có lẽ ta có thể hơi toàn bộ non nớt chi lực. Cấm quân tướng lĩnh nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ có chỗ xúc động, nhưng sau cùng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, thở dài nói, còn đây là hoàng gia cơ mật, không phải ngoại nhân chỗ có thể can thiệp. Người hay vẫn là nhanh chóng rời đi thôi, để tránh cuốn vào trong đó. Khí Nhi thấy thế, cũng không hề nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, quay người muốn đi gấp. Một hồi dồn dập tiếng vó ngựa từ xa xa truyền đến, phá vỡ phiên chợ đường phố yên lặng. Một gã lính liên lạc chạy băng băng tới, tại tướng lĩnh bên tai nói nhỏ vài câu, chỉ thấy tướng lĩnh sắc mặt đột biến, lập tức hạ lệnh cả đội chuẩn bị lên đường. Chương 117. Thay vào đi vào, là rõ ràng cùng hết lần này tới lần khác sao? Cái này Tôn Long quốc cấm quân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong lúc nói chuyện, liền lại xuất phát lên đường. Mắt thấy cấm quân đội ngũ lại lần nữa đi xa, Khí Nhi vui mừng mà từ trong lòng lấy ra một mặt gương đồng, dừng ở chính mình trong kính hư ảnh, vẻ mặt đắc ý, thật là một cái anh tuấn tiêu sái, điên dại ngàn vạn thiếu nữ đẹp thiếu niên a. Tiểu gia ta rõ ràng liền chỉ là một cái tiên phong đạo cốt người tu đạo mà thôi, đã sớm thoát ly trong mặt mà bắt hình dong bình thường thú vị, hết lần này tới lần khác thế nhân lúc nào cũng là bởi vì ta đây dung nhan tuyệt thế mà hiểu lầm. Hắn lại là đối với gương đồng chính mình một hồi than nhẹ, vì sao ngươi lớn lên như thế như vậy thịnh thế dung nhan á ải, cái này bóc người quá mức tuấn tú, quả nhiên cũng là một loại khốn nhiều đấy. Lời vừa nói ra, cái kia vô cùng lo lắng đang muốn ly khai tướng lĩnh, tìm ngựa quay đầu, quát to, lớn mật cùng đồ, bản tướng xem tại ngươi tu hành không đổi, phóng thích thiện ý cho ngươi rời đi, ngươi lại dám can đảm gọi thẳng đế vương hậu duệ quý tộc tục danh, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xuống tới. Khí Nhi nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ, ngay sau đó như là trượng hai hòa thượng giống như vấn đạo, tướng quân, trong này có phải hay không có lớn lao hiểu lầm à, ta cũng không có chút nào mạo phạm hoàng gia uy nghiêm chi ý. Huống chi, ta chỉ tại này, cảm thán chính mình dung nhan mà thôi a, lúc nào gọi thẳng qua đế vương hậu duệ quý tộc tục danh rồi hả? Chỉ đợi hai người vừa dứt lời, cấm quân trong đội xe đột nhiên vang lên một cái non nớt giọng trẻ con, lại dẫn một tia ngây thơ cùng uy nghiêm, tướng quân, cái này dân đen cũng dám gọi thẳng ta cùng công chúa tỷ tỷ nhũ danh, thật sự là thật lớn gan chó, đi đem đầu lưỡi của hắn cắt bỏ cho chó ăn đi. Trong xe ngựa cái kia ngồi nghiêm chỉnh người lên tiếng, cả kinh cấm quân thủ lĩnh cùng chúng quanh bọn nhau nhau quỳ rạp xuống đất, không thắng sợ hãi. Nhất là cái kia cấm quân thủ lĩnh, chỉ thấy hắn cao mày, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Cái nhân vừa rồi hắn cũng không để ý, bật thốt lên nói ra cái kia cấm kỵ hai chữ, lúc này đang tại trong lòng âm thầm suy nghĩ, vũ hoàng tử cử động lần này chẳng lẽ là có cái kia sao sơn trấn hộ ngại. Suy nghĩ điểm chỗ, hắn quỳ xuống tư thế lại hèn mọn thêm vài phần, cung kính trả lời, mặt tướng tuân mệnh, ngũ hoàng tử. Mặc dù là hắn biết rõ, trước mắt thiếu niên này cũng không tầm thường hạng người, nhưng hoàng gia tôn nghiêm không để cho xâm phạm, hắn phải bảo vệ. Người đã như vậy càn rỡ, nhiều lần coi thường ta Tôn Long quốc pháp, cái kia cũng đừng trách bản tướng vô tình. Người tới, đưa hắn bắt lại. Một đám cấm quân binh sĩ tuân lệnh về sau, nhanh chóng tiến lên, vung đẩy bắt tay vào làm bên trong trường thương trực chỉ Khí Nhi. Khí Nhi trong lòng tự nhiên là không hề sợ hãi, nhưng cũng không phản kháng, mặc cho một đám cấm quân xử trí. Một phen ma sát về sau, hắn bị cấm quân trói gô đứng lên. Trong lòng của hắn âm thầm cười khổ, không nghĩ tới chính mình lại sẽ bởi vì nhất thời nói đùa mà gây thượng hoàng nhà phiền toái. Trong thức hải, tiểu tử, thay bảo, thay vào đi bảo, cho vi sư một điểm cảm giác, đúng, chính là như thế, là vi sư muốn thay vào cảm giác. Thử nghĩ lúc này, ngươi không còn là có cái kia hàng long phục hổ năng lực hư thần cảnh võ giả, mà là một cái bình thường không có gì lạ ngưng nguyên cảnh tu sĩ. Thay vào trong đó, ngươi lúc này ngăn cản không nổi cái này mười mấy cái cấm quân áo giáp binh sĩ, bị ép thúc thủ chịu trói. Bị như thế oan uổng cùng bị quất, ngươi muốn đi giải oan, ngươi muốn ô sủi hò hét mới đúng. Cựu đầu huyết ma đối với Khí Nhi ngây ra như phong giống như biểu hiện rất là bất mãn, tự mình hạ chẳng chỉ đạo. Khí Nhi nghe vậy, hít sâu một hơi, nỗ lực đem chính mình từ hư thần cảnh võ giả cao ngạo bên trong chốc bong đi ra, đem tự mình nghĩ giống như thành một người bình thường ngưng nguyên cảnh tu sĩ. Hắn chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, lắng lại trong cơ thể hư thần cảnh đạo nguyên chi khí lưu động. Như thế xuống, lại dường như trở lại cái kia nhỏ yếu bất lực năm tháng. Ta chính là một cái bình thường tu sĩ, chưa bao giờ nghĩ tới cùng hoàng gia có bất kỳ liên quan. Khí Nhi thanh âm run nhẹ nhẹ, mang theo một tia khó có thể che giấu ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Ta chỉ cầu tu luyện thành công, vì tông môn giành vinh quang, chưa bao giờ có bất luận cái gì lòng bất chính. Cựu đầu huyết ma trong mắt hiện lên một tia rảo hoàng hào quang, hắn thỏa mãn gật gật đầu, đúng, rất tốt, chính là chỗ này giống như. Ủy khuất của ngươi muốn cho tất cả mọi người có thể cảm thụ, ngươi oan khuất muốn cho thiên địa đều chịu động dung. Khí Nhi trong lòng khẽ động, thanh âm của hắn dần dần trở nên sục sôi, mang theo một loại không cách nào nói rõ bi phẫn, ta có tội gì? Vì sao phải chịu như thế giải oan? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì ta xuất thân thấp hèn, liền muốn thừa nhận cái này tự dưng chỉ trích cùng đuổi bắt sao? Cấm quân binh giáp đám hai mặt nhìn nhau, chỉ vì Khí Nhi ngôn từ bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi phẫn, để cho một chút cấm quân trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia đồng tình. Cựu đầu huyết ma hài lòng nở nụ cười, hắn nói khẽ với Khí Nhi tán thưởng, ân, không sai, quả nhiên là đồ nhi ngoan của ta. Một điểm liền thấu triệt, lại đến điểm biểu lộ, lại đến điểm nước mắt, đúng, vô cùng hoàn mỹ. Khí Nhi khẽ bước cằm, dùng hết toàn lực khỏe mắt mới miễn cưỡng cô ra một tia nước mắt, âm thanh tỉnh cũng rậm rạp mà cao giọng la hét, tướng quân, oan uổng à, thảo dân thật sự oan uổng à. Cái kia cấm quân tướng lĩnh nghe vậy, lạnh như băng xương sắc mặt cũng có một tia không đành lòng, hắn ra hiệu binh sĩ đem Khí Nhi đưa đến một bên, ai, tiểu tử, đừng trách bổn tướng quân vô tình, muốn trách thì trách ngươi không che lại miệng, làm nhục ngũ hoàng tử cùng tam công chúa. Khí Nhi nghe vậy, vì phẫn chi sắc càng lớn, khóc nước nở nói, chỗ nào gọi thẳng hoàng gia tục danh, rõ ràng mới vừa nói là của ta thịnh thế dung nhan a. Đột nhiên, hắn đầu góc một đạo linh quang hiện lên, không đúng, a, ta hiểu được á. Ha ha, là rõ ràng cùng hết lần này tới lần khác sao? Một mảnh gỗ tướng quân, ngươi đừng không lên tiếng, kính xin ngươi cho biết ta, đến cùng ta đoán đến đúng hay không? Ngũ hoàng tử cùng tam công chúa nhũ danh, thế nhưng là một người tên là rõ ràng một người tên là hết lần này tới lần khác. Khí Nhi chuyển đau buồn vì vui mừng đội vàng hướng đầu lĩnh kia hỏi thăm. Cấm quân đầu lĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía trước mắt thiếu niên này ánh mắt, như là nhìn xem một cái sẽ chết người giống như. Trong lòng của hắn âm thầm thở dài, nói ngươi tiểu tử thông tuệ đây, cũng là không giả, một cái liền nghĩ tới nơi mấu chốt. Nói tiểu tử ngươi ngu rốt đây, cũng là thật gở, đoán đúng cũng thôi đi, còn dám như thế nhiều lần gọi thẳng hoàng gia hậu duệ quý tộc tục danh. Tiểu tử ngốc, ngươi giống như này không thể chờ đợi được mà nghĩ đi chết đi sao? Đệ đệ, cái này thứ dân thật sự là tức chết ta vậy. Biết được chúng ta nhu danh, còn dám trùng lập nói, phân minh chính là đối với chúng ta khinh thường cùng làm đủ. Nghe thấy Khí Nhi liên tục kêu gọi nhũ danh của mình, cái kia ngồi ngay ngắn tại xe ngựa ở trong Tôn Long quốc tam công chúa, cuối cùng còn không có kiềm chế ở trái tim lửa giận. Cùng lúc đó, Khí Nhi tức hải ở trong, Bạch Cốt Chết đem cùng cựu đầu huyết ma đang có chút hứng thú mà xem thế nào một màn này nhân gian hy kịch. Tại chúng nó bên người, thì là cái kia tự xưng là vì tuyệt thế cường giả Hắc Bạch Song Ngư. Lúc này Hắc Bạch Song Ngư đang một mặt u sầu mà cho hai ma này quổng. Huyết Ma huynh, ngươi cái này đổ nhi cũng quả nhiên là rất thú vị. Rõ ràng có hư thần cảnh tu vi, hết lần này tới lần khác lại giả vờ làm bình thường tu sĩ, cùng bọn này quan nhân chơi bừa, chẳng lẽ không phải không biết trọng nhân tài? Bạch Cốt Chết đem xa vời mở miệng. Cựu đầu huyết ma nghe vậy, khoe miệng câu dẫn ra một vòng cương triều đủ cười, trong mắt tràn đầy đối với Khí Nhi dung túng cùng yêu thương. Chúng ta tu hành giả, vốn là nghịch thiên mà đi, cả ngày đao quang kiếm ảnh, sát phạt không ngừng, lâu rồi cũng thấy đần độn vô vị. Ngẫu nhiên để cho tâm trở về phàm trần, thể nghiệm một phen nhân gian khói lửa, vẫn có thể xem là một loại giải thoát, càng có thể tiêu mất tu hành trên đường người bại. Bạch Cốt Chết đem nghe vậy, âm thầm gật đầu. Mà Khí Nhi, lúc này tập trung chuyên tâm, hoàn toàn chưa đem hai ma chuyện phiếm cùng Song Ngư khuôn mặt u sầu để ở trong lòng. Chỉ vì có hai vị cấm quân sĩ, một người tay cầm bầu rượu, một người nắm chặt lưỡi dao, đang chậm rãi tới gần, trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng không yên. Đừng nhúc nhích à, tiểu gia khuyên các ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích à, nếu không, ta khởi sướng điên đến, ngay cả chính ta sợ hai đó à. Khí Nhi trong lời nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng cảnh cáo, nhưng mà cái kia hai tên binh sĩ lại giống như không nghe thấy hắn thanh âm, bước chân chưa hề có chút chậm lại. Vì sao phải bức ta? Thương thiên nào chịu đựng, nhất định phải bức ta đến tận đây sao? Vì sao phải bức ta ra tay đây? Chẳng lẽ chỉ vì ta dung nhan đẹp trai bất phàm, liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích? Thế đạo này, biết bao bất công. Khí Nhi trong lòng vẫn rất khó bình, ngửa đầu nhìn về phía thương cùng, trong mắt hiện lên một tia thiên đố xoáy tại không cam lòng. Đương nhiên, còn có cái kia một tia giấu giếm đắc ý chương 118. Rất được dân tâm Trần huyện lệnh mắt thấy hành hình cấm quân binh giáp đối với bản thân cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ, càng ngày càng gần, Khí Nhi lửa giận trong lòng bên trong đốt, hắn trầm giọng nói, thật coi tiểu gia dễ khi dễ không được. Đống cắt lớn năm đấm, các ngươi gặp qua chưa? Các ngươi nếu là thật sự dám đối với tiểu gia ta động dao găm, việc này sẽ rất khó làm đấy. Nói xong, trong cơ thể một cỗ đạo nguyên chi khí lặng yên dũng động, hắn quyết ý không hề ẩn nhẫn, chuẩn bị hiển lộ ra chính mình hư thần cảnh tu vi, lấy chấn nhiếp mọi người. Đang lúc bầu không khí dương cung bạc kiếm danh giới, xa xa phía chân trời chợt hiện một đội hắc ý áo giáp màu đen kỵ binh. Áo giáp màu đen binh mã như là nước lũ, lao nhanh mà đến, mang theo một cỗ không thể kháng cự uy áp, tựa như mây đen áp đỉnh, làm cho người ta hít thở không thông. Cái này cỗ đột nhiên xuất hiện binh mã, để cho cái kia hai cái lúc đầu vốn chuẩn bị hành hình cấm quân sĩ, cũng không tự chủ được mà ngừng động tác trong tay. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, sững sờ ở tại chỗ, đều là bị cái này cỗ đột nhiên xuất hiện khí thế chỗ chấn nhiếp. Đề phòng. Cấm quân đầu lĩnh nhìn xem khí thế hung hung không biết đội ngũ, hắn trầm giọng hạ lệnh. Cấm quân quân tốt đám tuân lệnh, nhanh chóng hướng nhị vị hoàng tử xe ngựa tụ lại, bày ra đối chiến quân trận. Cung tiễn quân tốt nhao nhao kéo nhanh dây cùng, cái giáo thương binh sĩ binh nắm chặt trong tay dài binh, mũi thương cùng mũi thương đều là lóe ra hàn quang. Màu đen đội ngũ cấp tốc tới gần. Nhưng mà, cái này chi đột ngột xuất hiện đội ngũ, cũng tại khoảng cách cấm quân đội ngũ chưa đủ 50 bước chỗ ngừng lại, tựa hồ đang quan sát thế cục. Cấm quân đầu lĩnh cau mày, trong lòng âm thầm phỏng đoán, cuối cùng là địch là bạn bè. Kỹ càng đánh nhìn qua, cái này đột nhiên giết ra một đoàn người ngựa trùng trùng điệp điệp, dự tính có 4-500 chúng. Mỗi cái cầm trong tay sắc bén phát đao, lưới đao tại hoàng hôn ánh chiều tà xuống lóe lên mắt người. Mỗi người đều người mặc một thân đen nhánh tỏa sáng áo giáp, trên khải giáp khảm nạm đẹp đẽ đường vân cùng phù văn. Dưới háng chỗ cưỡi đều là phiêu mập thân thể cường tráng ngựa lớn, ngựa màu lông bóng loáng tỏa sáng, bộ pháp thận trọng hữu lực. Mới tiệm áo giáp, sáng long lanh phát đao, phiêu mập thân thể cường tráng ngựa lớn, lanh huyết vô tình hắc y chiến binh. Đây hết thảy đều tại biểu thị đây là một chi không thể chiến thắng cương thiết sư. Như thế binh hùng tướng mạnh làn gió tướng mạo, lẫn nhau so sánh hoàng tộc cấm quân cũng không thể so sánh, thậm chí còn vẫn còn thắng yên. Phải biết cái này một đội cấm quân đội ngũ, cũng chỉ là bộ phận quan tướng mới có thể cưỡi ngựa, đại bộ phận quân tốt hay vẫn là đi bộ hành quân mà thôi. Nháy mắt ở giữa, một gã trinh sát như gió bay điện chớp trở về, thở dốc chưa định, gấp giọng bẩm báo: "Thiên hộ đại nhân, chi kia đội ngũ đập vào chính là triều đình cơ sĩ." Lời vừa nói ra, cấm quân thống lĩnh trong lòng cảm thấy trấn an, nhưng vẫn chói chặt lông mày, đề phòng chưa giảm. Một lúc sau, hắc giáp quân trong trận, một vị cưỡi cao lớn chiến mã tướng lĩnh chậm rãi đi ra khỏi. Hắn sau lưng, mấy tên hắc giáp vệ sĩ đi trước xuống ngựa, quỳ gối hạ đất, phần lưng hướng bầu trời, càng lấy thân thể làm dai, cung nên chủ soái buông xuống. Tướng lĩnh chân đạp cái này kiên cố lưng, nhẹ nhàng rơi xuống đất, sừng sững tại đen truy chiến mã phía trước, khí thế bức người, hiển thị rõ uy nghiêm. Khí nhi đang ra sức dãy rủa trên thân trói buộc, trong lòng thầm mắng không thôi, chợt thấy thức hải sóng lớn khẽ nhúc nhích. Cựu đầu huyết ma thanh âm thản nhiên vang lên, chín khối đầu lâu đồng thời chuyển hướng, hướng thú dặn dạo, thú vị, thật là có thú vị a. Khí nhi nghe vậy, không khỏi hiếu kỳ ngẩng đầu, do hỏi: "Sư tôn, cái gì thú vị a?" Cựu đầu huyết ma nghe một tiếng này sư tôn rất là hưởng thụ, trong lòng cái gì vui mừng, thản nhiên cười nói: "Ngoan độ nhi, thiên cơ bất khả lộ, ngươi tiếp tục giả trang phàm nhân chơi là tốt rồi, như thế này, ngươi liền sẽ minh bạch." Cái kia xuống ngựa một bộ hắc y tướng lĩnh, lại đi về phía trước vài bước, đánh giá một cái trong cấm quân xe ngựa, chắp tay nói: "Hạ quan, bác giống huyện lệnh Trần Bình An, bái kiến Ngũ hoàng tử, Tam công chúa." Ngũ hoàng tử trong xe, xuyên thấu qua nửa mở màn che, ánh mắt sắc nhọn mà quét mắt vị này tự xưng bác giống huyện lệnh Trần Bình An. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng thở nhỏ nhận hoàng gia hung đúc, đối với quan trường thế thái cũng có chỗ thấy rõ, trước mắt người này khí chất, tuyệt không phải giống như huyện lệnh có khả năng bằng được. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu thị vệ an tâm một chút chớ đội, ngay sau đó dùng cái kiết như cũ mang theo giọng non nớt vấn đạo: "Trần huyện lệnh, ngươi lần này mang binh đến đây, cần làm chuyện gì?" Trần Bình An nghe vậy, trên mặt có sợ hãi hình dáng, lần nữa chắp tay thi lễ, bẩm báo Ngũ hoàng tử: "Ngươi tôn giá giữ bí mật, hạ quan không biết ngươi đi ngang qua bổn huyện, lần này đến đây, đặc biệt đến cung nên Ngũ hoàng tử điện hạ. Bản hoàng tử hỏi ngươi, tiếp giá mang như thế binh mã, các ngươi bắt giống biên thủy tiểu thành, lúc nào có cái này hùng tráng binh mã rồi hả? Ngũ hoàng tử còn xin thứ tội, ngày hôm nay xuống phỉ bạn rất nhiều. Hạ quan mấy ngày liền trừ phi loạn, sáng nay chợt nghe Ngũ hoàng tử cùng Tam công chúa quá cảnh buồn huyện, không giảm áo giáp liền vội vàng chạy đến tiếp giá, đụng đến điện hạ uy nghiêm. Đến nỗi vì sao có như vậy binh mã, hạ quan năm gần đây không quên an phận thủ thường, là một phương mệnh quan triều đình, đã làm một ít đồng ý lợi nước lợi dân bản trước sự tình. Bởi vậy, xung quanh lưu dân đều là nghe tiếng đi nhờ vả, hạ quan biết rõ bây giờ quốc khố không lắm tràn đầy, vì vậy tất cả binh mã lương hướng đều là Bắc huyện thành tự hành gánh chịu." Ngũ hoàng tử nghe vậy, làm ra một bộ ông cụ non diện mạo, tiếp tục hỏi: "Năm trước nộp lên cho triều đình thuế má ngân lượng, có thể có thích đáng an bài?" Hồi Ngũ hoàng tử lời nói, Bắc huyện thành thuế má tịch nguyện đã đều nộp lên quốc khố, so với triều đình yêu cầu nộp lên thuế má còn cao ra năm thành. "Trần Bình An a, ngươi làm việc quả quyết, quả thật giường cột nước nhà. Đợi ta trở về kinh, ổn thỏa hết lòng tại phụ hoàng, sử dụng ngươi thẳng tới mây xanh, thăng quan tiến tước, cũng là nước chảy thành sông sự tình. Ngươi lần này công tích, quốc gia triều đình sẽ không quên, phổ la dân chúng đều khắc trong tấm khảm. Ngươi lại khiêm tốn đến tận đây, thật là quân tử phong thái vậy. Giống như ngươi như vậy biết quốc nạn, toàn bộ việc đời có thể thần làm phần thưởng a." Vũ hoàng tử nói xong, thản nhiên nhìn một cái một bên xin đợi cấm quân đầu lĩnh. Bác giống huyện lệnh Trần Bình An vội vàng đáp lại: "Vì nước làm việc, không cầu phong thưởng." Ngay sau đó, Trần Bình An ánh mắt chuyển hướng về phía một bên đang muốn dây rủa dây thường khí nhi. Trong ánh mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, nếu là phong thưởng, không biết điện hạ có thể hay không đem kẻ này. Còn chưa đợi cho Trần huyện lệnh lời nói xong, một đạo thu kịch thanh âm liền đem chuyện đó cắt ngang: "A, tốt một cái cung nên đại giá. Ngươi cái này binh mã, hùng tráng không thua cấm quân. Ngươi biết rõ ngươi là đến cung nên đại giá, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng ngươi mang binh lưu phần đây." Cấm quân tướng lĩnh trong thanh âm mang theo vài phần trêu tức, hiển nhiên là đối với Trần huyện lệnh lần này trận chiến có chút bất mãn. Hắn lúc trước đã đến ngũ hoàng tử ám chỉ, lúc này mở miệng, đã có châm chọc chi ý, cũng chứa cảnh cáo ngữ điệu. Không được vô lễ, đại tướng quân. Ngũ hoàng tử giả ý mắng cấm quân đầu lĩnh, lại nói, Trần huyện lệnh như thế trận chiến cung nên bản hoàng tử rất là thỏa mãn, chỉ là, không biết ngươi có thể dẫn theo cái gì cống phẩm sao. Ngũ hoàng tử điện hạ, thần trừ phiến loạn hữu lực, mang đến phỉ tư hoàng kim và lượng, mong rằng ngũ hoàng tử xin vui lòng nhận cho. Bác giống huyện lệnh Trần Bình An lấy lòng nói, hoàng kim và lượng, ngược lại là thủ bút không nhỏ, chỉ là, bản hoàng tử càng coi trọng chính là tâm ý cùng trung thành, mà không phải là vàng bạc tài bảo. Ngũ hoàng tử lời nói bên trong mang theo vài phần siêu thoát tuổi thành thục cùng cơ trí. Hắn nhẹ nhàng xốc lên màn che một góc, ánh mắt thâm sâu mà nhìn về Trần Bình An, tựa hồ muốn xem thấu vị này thần bí huyện lệnh ý đồ chân chính. Cựu đầu huyết ma tại khí nhi trong thức hải, trong thanh âm mang theo vài phần nghiền ngẫm, "Đồ nhi, cái này Trần Bình An thật không đơn giản, hắn khí tức trên thân đã có quan trường khéo đưa đẩy, lại cất giấu vài phần giang hồ giảo hoạt, ngươi lại nhìn hắn như thế nào làm việc?" Trần Bình An tựa hồ đối với ngũ hoàng tử thái độ sớm có dự đoán, hắn mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một quả tinh xảo thư, hai tay trình lên, "Điện hạ, hạ quan tự nhiên là biết rõ triều đình không chỉ rất cần tiền lương thực, còn cần trị quốc bình loạn kế sách. Còn đây là hạ quan một điểm ngũ kiến, bên trong ghi chép Bắc giống năm gần đây thống trị có phương pháp, chăm họ An ở lạc nghiệp tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cùng với hạ quan đối với trị quốc để ý chính một chút nông cạn giải thích, nhìn qua điện hạ có thể rút sạch nhìn chút." Ngũ hoàng tử khẽ bước cằm, ra hiệu bên cạnh người hầu tiếp nhận thư, trong ánh mắt hiện lên một tia khen ngợi, "Trần huyện lệnh cố tình rồi, chờ bản hoàng tử trở lại trong nội cung, ổn thỏa kỹ càng nghiên cứu. Còn có à, bản hoàng tử cũng là trấn thủ một phương hoàng gia con nối dõi, tại bản hoàng tử trước mặt, ngươi tốt nhất tự xưng vi thần, không được nói hạ quan, như thế như vậy, bản hoàng tử sẽ gặp càng ưa thích ngươi." Chương 119. Họ Trương tên vô cực, chữ ba gió ngũ hoàng tử trong lời nói gọi ý vị, Trần Bình An tự nhiên rõ ràng, hắn hơi hơi không người, hướng ngũ hoàng tử lấy lòng. Lúc này, trung quanh cấm quân tướng lĩnh cùng bọn hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lớn mật như thế mệnh lệnh. Lại dám trực tiếp lấy trị quốc kế sách với tư cách dâng tặng lễ vật, càng không ngờ đến ngũ hoàng tử lại sẽ như thế ôn hòa mà tiếp nhận. Đang lúc mọi người cho rằng sự tình sắp báo một đoạn danh giới, Trần Bình An lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào khí nhi trên thân, "À, đúng rồi, điện hạ, vị này yêu đạo, tựa hồ cùng vi thần có chút nguồn gốc, không biết điện hạ có thể hay không đem hắn giao cho vi thần xử lý." Hắn vừa nói vừa chậm rãi đi về phía khí nhi, trung quanh cấm quân thấy thế, nhao nhao khẩn trương mà nắm chặt binh khí trong tay. Nhưng Trần Bình An lại dường như không thấy, như cũng bảo trì cái kia phần bình tĩnh. Ngũ hoàng tử cũng lộ ra vài phần vẻ ngoài ý muốn, hắn nhìn hướng khí nhi, lại nhìn một chút Trần Bình An, tựa hồ tại cân nhắc cái gì. "A, hắn sao?" Ngũ hoàng tử hơi có vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ huyện lệnh lại sẽ đối với một cái bị trói bình dân như thế để tâm. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, ra hiệu thị vệ tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Khí nhi thì là lông mày nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, cái này Trần Bình An trong hồ lô muốn làm cái gì, vì sao đột nhiên muốn nhúng tay chuyện của ta. Trần Bình An thì là khẽ cười một tiếng, hắn đi đến khí nhi trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, nói, "Người thiếu niên, ngươi rất thú vị, nhưng chuyện hôm nay cũng không phải trò đùa. Ta biết ngươi người mang tuyệt kỹ, lại cố ý ẩn nút, tất có ẩn tình. Ta Trần Bình An mặc dù kẻ bất tài này, nhưng cũng nguyện đem ngươi thu nhập dưới trướng." Khí nhi nghe vậy, trong lòng khẽ động, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bình An, trong mắt hiện lên một tia phức tạp tâm tình. Hắn không nghĩ tới, vị này nhìn như phổ thông huyện lệnh, có thể một cái xem thấu hắn ngụy trang. Hắn trầm ngâm không nói. Ngũ hoàng tử trong xe nghe được rõ ràng, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, cảm thấy việc này có lẽ có ẩn tình khác. Vì vậy, hắn ho nhẹ một tiếng, đã cắt đứt hai người đối thoại. "Trần huyện lệnh, nếu như ngươi đã há miệng hỏi bản hoàng tử muốn người, cái kia không ngại nói một chút cái nhìn của ngươi. Như ngươi nói để cho bản hoàng tử tự nhiên sẽ không làm khó với hắn, cũng sẽ không làm khó ngươi." Trần Bình An nghe vậy, mỉm cười. Hắn quay người mặt hướng xe ngựa, cung kính thi lễ một cái, sau đó chậm rãi nói ra, "Ngũ hoàng tử sáng suốt, vi thần cho rằng, vị thiếu niên này yêu đạo mặc dù hành vi không bị trói buộc, nhưng trong ngôn ngữ cũng không ác ý. Hắn sở dĩ gây nên hiểu lầm, bất quá là bởi vì nhất thời nói đùa thôi. Còn nữa, tu vi của hắn không chỉ tại bày tỏ, lấy tu vi của hắn, nếu thật có ác ý, chúng ta lại làm sao có thể tùy tiện bất thân. Bởi vậy, thần cả gan thỉnh cầu ngũ hoàng tử, có thể mở một mặt lưới, thả hắn rời đi." Ngũ hoàng tử nghe vậy, trong lòng hoảng hốt, chó này quan không phải vừa tới. Làm sao sẽ như thế rõ ràng việc này chân tướng. Nơi đây có gian tế, không thể ở lâu. Hắn trầm mặc một lát, sau đó nói khẽ, "A, cái này yêu đạo còn ẩn tàng tu vi. Trần huyện lệnh ngươi như thế nào biết được?" Câu bản hoàng tử thả người. "Ngươi là đây là đang dạy ta làm sự tình sao?" "Thần sợ hãi, thần biết tội rồi. Đây hết thể đều là vi thần phỏng đoán, thử hỏi một kẻ dân nghèo nếu không thủ đoạn, tại hoàng tử trước mặt sao sẽ như thế lạnh nhạt đây. Bây giờ ta Lũng Châu các nước lưu dân phản loạn, thậm chí ngay cả Mạc Bắc ba châu cũng không thể sống yên ổn, quốc gia chính trực lục dùng người. Vi thần chỉ là ái tài nóng lòng, cầu ngũ hoàng tử minh giám." Trần Bình An nói xong phen này phế phủ trung ngôn về sau, liền muốn đi vì khí nhi mở trói. Cấm quân đầu lĩnh thấy thế, hét lớn, "Không hoàng tử mệnh lệnh, dám can đảm tự mình thả người người, giết không tha." Một đám cấm quân tuân lệnh, trực tiếp tiến lên dùng trong tay trường thương bức lui Trần huyện lệnh cùng một thân ngựa. Liền tại bầu không khí khẩn trương danh giới, ngũ hoàng tử đột nhiên khép cười một tiếng, phá vỡ trầm mặc, "Trần huyện lệnh, người này mặc dù không che lại miệng, nhưng cũng không đại ác, lại bản hoàng tử đối với hắn cũng có phần cảm thấy hứng thú, không bằng để hắn đi theo đi. Có lẽ, dọc theo con đường này, còn có thể vì bản hoàng tử giải buồn đây." Trần Bình An nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nhưng ngay sau đó khôi phục trạng thái bình thường, không mình hành lễ nói, nếu như điện hạ nói như thế, cái kia vi thần tự nhiên tuân theo. Chỉ là, kính xin điện hạ cẩn thận người này một thân yêu thuật, giang hồ hiểm ác, phòng thân lập mệnh mới là hàng đầu. Vũ hoàng tử mỉm cười, khẽ bước cằm, coi như là đáp ứng Trần Bình An nhắc nhở. Hắn phất phất tay, ra hiệu cấm quân đầu lĩnh lui ra, sau đó nói với Trần Bình An, "Trần huyện lệnh, ngươi tâm tư kỳ náo, xử sự đúng mức, bản hoàng tử có chút thưởng thức. Chuyện hôm nay liền dừng ở đây. Ngươi lại trở về đi, bản hoàng tử còn có chuyện quan trọng cho ngươi." Trần Bình An không mình hành lễ, cung kính đáp, "Vi thần tuân mệnh, điện hạ bảo trọng." Dứt lời, hắn muốn quay người rời đi. "A, vi thần ngược lại là quên, xin hỏi cấm quân đầu lĩnh thế nhưng là quan ở nào trước? Là thiên hộ đại nhân hay vẫn là tổng binh đại nhân?" Cái kia nguyên bản muốn lui ra Trần huyện lệnh đột nhiên quay người hướng cấm quân đầu lĩnh vấn đạo. "Hừ, nho nhỏ huyện lệnh cũng dám hỏi vòng bèo bản tướng chức quan." Cấm quân đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Hắn thẳng tắp cái eo, trong giọng nói mang theo vài phần ngạo mạn, "Bản tướng chính là cấm quân thiên hộ, thống lĩnh 1000 tên tinh nhuệ sư, hộ giá ngũ hoàng tử trái phải. Người nho nhỏ này huyện lệnh, chẳng lẽ còn muốn cùng bản tướng địa vị ngang nhau hay sao?" Trần Bình An mỉm cười, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh ngồi đáp, "Thiên hộ đại nhân đã hiểu lầm, vi thần cũng không ý này. Chỉ là nghe nói điện hạ bên người giống như này tinh nhuệ sư, trong lòng rất là vui mừng. Giang hồ hiểm ác, có chư vị oai hùng sĩ hộ giá, điện hạ định có thể bình yên vô sự. Nếu như hạ quan đã hỏi ý thiên hộ đại nhân chức quan, không bằng cho phép hạ quan tái đấu gan hỏi một cái, thiên hộ đại nhân ngươi thế nhưng là họ Tả. Bản tướng đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Bản tướng họ Trương tên vô cực, chữ Ba Gió. Huyện nhỏ làm ngươi nhận lầm người. Thiên hộ đại nhân thứ tội, hạ quan quả thật có chút mạo muội rồi." Huyện lệnh hơi hơi không người, trong giọng nói mang theo một tia ấy náy, "Bất quá, nếu như đại nhân đã tự giới thiệu, hạ quan ngược lại cũng có chút tò mò, Trương tướng quân ngài là hay không sư cái kia 64 châu tiếng tăm lừng lẫy Thiền Tông nhiều cây tự?" Cấm quân tướng lĩnh Trương vô cực mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia sắc nhọn hào quang, "Nhiều cây tự? Sư, bản tướng một thân tu vi sư từ chỗ nào, có liên quan gì tới ngươi? Cho ngươi ba phần màu sắc, ngươi chẳng lẽ muốn mở phường nhuộm hay sao?" Huyện lệnh Trần Bình An nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nhưng như cũng bảo trì cùng kính tư thái, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Đại nhân đã hiểu lầm, hạ quan cũng không mạo phạm chi ý. Chỉ là nhiều cây tự chính là Thiền Tông thánh địa, hắn cao tăng đại đức xuất hiện lớp lớp, như đại nhân cũng có chỗ nguồn gốc, hạ quan tự nhiên kính trọng. Huống hồ, nhiều cây tự võ học cũng là thiên hạ có tiếng, như đại nhân có thể chỉ điểm một chút, quả thật hạ quan may mắn." Cấm quân đầu lĩnh Trương vô cực mắt sáng như đuốc, xem kỹ Trần huyện lệnh. Một lát sau, khoe miệng của hắn câu dẫn ra một vòng không dễ dàng phát giác đủ cười, thản nhiên nói, "Trần huyện lệnh đại nhân ngược lại là khua môi múa mép như lò xo a, bất quá, bản tướng võ học đường, không phải dăm ba câu có khả năng nói toàn bộ, cũng không phải ngươi có thể đánh dò xét. Trước làm tốt chỗ của ngươi quan phụ mẫu, sau đó nếu như ngươi thiệt tình tỉnh giáo, không ngại tìm một cơ hội, tự mình đến nhiều cây tự tìm tòi cuối cùng." Huyện lệnh nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, vội vàng chắp tay nói, "Đa tạ đại nhân chỉ điểm, hạ quan chúc ngươi thuận buồm xuôi gió." Chương 120. Thiến nữ ưu hồn bên trong trái thiên hộ đại nhân sao? Nghĩ đến cái kia cấm quân thống lĩnh Trương vô cực ỷ mình rất cao, đối với Bắc giống huyện lệnh Trần Bình An lời nói, bất quá mỉm cười chí chi. Chỉ xem hắn gật đầu không nói, kính tự rời đi, bóng lưng bên trong để lộ ra vài phần khinh miệt cùng khinh thường. Trần Bình An ngưng mắt nhìn hắn đi xa thân ảnh, trong lòng âm thầm cười lạnh, khóe miệng câu dẫn ra một vòng trào phúng, "Vô cực, Ba Gió. Thử, chút hư danh, không cần phải nói. Chỉ cần không phải cái kia thiến nữ ưu hồn bên trong làm người ta nghe tin đã sợ mất mật trái thiên hộ đại nhân là tốt rồi, ngươi Trương vô cực lại có thể làm khó dễ được ta. Đến nỗi cái này ngũ hoàng tử, trên mặt non nớt thân thiện, kỳ thực tâm cơ thâm trầm tựa như biển. Chuyện hôm nay, sợ là giấu giếm huyền cơ, hắn cố ý cản trở ta mang đi thiếu niên kia, nhất định có thâm ý." Xe ngựa chậm rãi chạy nhanh động, ngũ hoàng tử tại trong xe nhắm mắt trầm tư, một lát sau, hắn mở ra hai con người, trong mắt hiện lên một vòng tất nhiên, đối với người hầu nói nhỏ, "Truyền lệnh xuống, để cho thiếu niên kia đi theo chúng ta người cùng nghề, nhưng cần nghiêm mật theo dõi, không được có mảy may sai lầm. Kẻ này không rõ lai lịch, có lẽ có thể vì ta sử dụng, cũng hoặc trở thành ta đi về phía trước trên đường chướng ngại vật. Dù sao hết thảy đều cần cẩn thận ứng đối." Cấm quân đầu lĩnh Trương vô cực lĩnh mệnh, nhưng trong lòng đối với ngũ hoàng tử quyết định có chút khó hiểu. Hắn thấp giọng thầm nói, "Điện hạ vì sao phải đeo cái này vào không rõ lai lịch thiếu niên? Chẳng lẽ đúng như Trần huyện lệnh nói, người này có gì chỗ đặc thù?" Ông sòm, "Lúc nào chúng ta Trương đại nhân cũng nhiều như vậy nói rồi hả?" Trương vô cực nghe thấy lời nói, sắc mặt khẽ nhúc nhích, chợt liền khôi phục trấn định. Hắn biết do ngũ hoàng tử sâu trầm, không phải biểu tượng có khả năng nói hết, nhiều năm đi theo phía dưới, cái kia phần thâm tàng bất lộ bụng dạ, mặc dù là hắn cũng lúc cảm giác tim đập nhanh. Thân là cấm quân thống lĩnh, càng là ngũ hoàng tử tâm phúc thần, hắn cần thời khắc duy trì cái kia phần tỉnh táo cùng trang trọng, không được ở sau lưng vọng nghị chủ thượng quyết sách. Vì vậy, hắn khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, đội ho một tiếng, lấy đang luôn từ nói, "Mặt tướng nói lỡ, nhìn qua điện hạ rộng lòng tha thứ. Nhưng chuyến này liên quan đến xã Tắc An Uy, mặt tướng trong lòng khó tránh khỏi sinh ra vài phần sầu lo, nhìn qua điện hạ minh giám." Nói xong, hắn ánh mắt kiên định, đã lộ ra trung thành, lại không mất phong độ của một đại tướng. Ngũ hoàng tử xoay người lại, ánh mắt thâm sâu mà nhìn Trương vô cực một cái, chậm rãi nói, "Trương tướng quân lo lắng, ta tự nhiên lý giải. Nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới, thế gian này vạn vật, thường thường càng là nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Cái kia nhìn như ấm lương nhân hậu Bắc giống huyện lệnh kỳ thực ngang ngược cản rỡ, hắn vì sao dâng lên bạc kim, chỉ cầu cái này một người? Vị thiếu niên này, tất nhiên không có ai biết bí mật. Trương Vô Cực nghe vậy, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng cảm nhận được một cỗ không hiểu rung động. Hắn biết do Ngũ hoàng tử trí tuệ hơn người, ánh mắt độc đáo, nếu như điện hạ coi trọng như thế vị thiếu niên này, như vậy người này định có chỗ hơn người. Vì vậy, hắn cung kính thi lễ một cái, nói: "Điện hạ sáng suốt, mặt tướng tuân mệnh là được." Chỉ là, mặt tướng cả gan vừa hỏi, chuyến này kế hoạch cụ thể như thế nào? Vũ hoàng tử mỉm cười, nói: "Kế hoạch nha, tự nhiên là có. Bất quá, binh pháp có nói, binh vô thường thế, nước vô thường hình. Cụ thể hành động còn cần căn cứ hiện trường tình huống linh hoạt ứng biến. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bảo hộ bổn điện hạ cùng Tam công chúa, liền là của ngươi nhiệm vụ thiết yếu. Đến nỗi cái khác, ta tự sẽ an bài thỏa đáng." Trương Vô Cực nghe vậy, tâm như hồ nước hơi lan, nhưng cũng bị Ngũ hoàng tử lần kia trong lời nói kiên quyết cùng coi trọng thật sâu xúc động. Hắn biết rõ chuyến này không phải chuyện đùa, trên vai trọng trách nặng trịch, không để cho có chút sơ suất. Vì vậy, hắn lần nữa không mình hành lễ, ngôn từ khẩn thiết mà kiên định, mặt tướng lĩnh mệnh, nhất định làm toàn lực ứng phó, thể không nhục điện hạ chi thác, không phụ lần này trách nhiệm. Nói xong, Trương Vô Cực không người lĩnh mệnh, quay người đi vào bao la mở mịt màu vàng ánh chiều tà bên trong. Mà cái kia bị Ngũ hoàng tử cùng Trần huyện lệnh đều thấp thỏm nhớ mong thiếu niên, khí nhi, lúc này đang bị cấm quân xích sắt ra thân. Nhưng thiếu niên đi lại ở giữa lại tự có một cố lạnh nhạt chi khí, dường như quanh thân trói buộc đều thành vô căn cứ. Hắn khuôn mặt bình tĩnh như nước, không buồn không vui, đối với xung quanh hết thảy thờ ơ lạnh nhạt, cũng đem thế gian hỗn loạn không để ý, vô luận là Trần huyện lệnh ngang ngược cản rỡ muốn người, hay vẫn là Ngũ hoàng tử hàm ẩn thâm ý giữ lại, đều không có thể trong lòng hắn kích khởi mảy may sóng lớn. Trong lòng của hắn chỉ có nhất niệm, đó chính là Tây Bắc Hoàng, xem toàn bộ thế tục ngàn vạn, hồng trần tu hành ngộ đạo. Bởi vậy, vô luận là thân ở phồn hoa phố xá sầm uất, hay vẫn là xa xôi man hoang, cùng người nào kề vai sát cánh người cùng nghề, với hắn mà nói, đều bất quá là tu hành trên đường phong cảnh, thoáng qua tức thì, không cần lo lắng. Hoàng gia điều khiển rừng, bạn Ngũ hoàng tử xe kéo giá thản nhiên lên đường, một nhóm trùng trùng điệp, liên tiếp đạp hoàng thành hành trình, dần dần đi dần dần ẩn, duy dư bụi bặm nhẹ múa, vẽ liền một bước cách đi tới bức tranh. Bác giống chi địa, huyện lệnh Trần Bình An yên tĩnh đứng im lặng ngồi lâu tại chỗ, ánh mắt thâm sâu, đuổi theo cái kia đi xa lòng cờ xe phượng, trong lòng bốn bề sóng dậy, sắc mặt đan sen phức tạp tâm tình khó tả, không biết tại làm nào tính toán. Thời gian đêm khuya giờ xỉu, bóng đêm thâm trầm, ngôi sao ẩn vào sau mây, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Cấm quân thống lĩnh Trương Vô Cực bước nhẹ đến Ngũ hoàng tử loan giá phía trước, không người xin chỉ thị, điện hạ, cấm quân mấy ngày liên tiếp ngựa không dừng bó, người kiệt sức, ngựa hết hơi, có hay không có thể ở nơi này tạm nghỉ, mà đối đại thần quang tảng sáng, lại mở hành trình. Ngũ hoàng tử nhẹ nhấc lên màn xe một góc, bóng đêm như mực, lại khó nén hắn trong mắt sắc nhọn ánh sáng, hắn lạnh nhạt vấn đạo, quân ta hiện tại đi đến nơi nào? Trương Vô Cực nhanh chóng triển khai trong tay cái kia bức lấy ra thú tinh chế, tường tận nhập vi địa đồ, kỹ càng xem kỹ một lát sau, phương hướng tất cung tất kính mà đáp nói, bẩm báo điện hạ, quân ta đã xuất Bắc giống huyện khu vực, bước vào Trần Lưu thành địa vực. Trước mắt quân ta chỗ tên là Đồi Linh Cốc, nơi đây địa thế rộng rãi, thủy thảo tốt tươi, thật là đại quân xây dựng cơ sở tạm thời tốt chỗ. Ngũ hoàng tử nghe vậy, trong lòng tất nhiên là muôn vàn không muốn. Nhưng mà, làm ánh mắt của hắn lướt qua đi theo cấm quân cái kia lần lượt từng cái một hề bại không chịu nổi, mạnh mẽ no tinh thần khuôn mặt, cuối cùng sinh ra thương cảm, gật đầu đáp ứng xuống, nếu như thế, truyền lệnh xuống, toàn quân ngay tại chỗ đóng quân, mắc lều xây dựng doanh, cần phải bảo đảm an toàn không ngại. Chờ ngày mai kia nắng ban mai sơ hiện, chúng ta lại chờ xuất phát, tiếp tục đi về phía trước. Ngũ hoàng tử tiếng nói ngây thơ chưa khởi, lại lộ ra nghiêm túc uy nghiêm, còn có đối với các tướng sĩ thương cảm cùng quan tâm. Trương Vô Cực tuân lệnh, thân hình vừa chuyển, bước nhanh xuyên thẳng qua cấm quân trong lúc đó, đem nghỉ ngơi chi lệnh nhanh chóng truyền đạt. Các binh sĩ nghe thấy, vẻ mặt chi sắc hơi giải, khoe miệng không tự chủ giơ lên, toát ra nụ cười thản nhiên. Bọn hắn nhanh chóng mà tự động mà công việc lưu đủ lên, tại Đồi Linh Cốc ở giữa dựng lên từng tòa doanh trướng, trong bóng đêm, ngọn đèn dầu dần dần sáng lên, cùng ngôi sao hòa lẫn. Vũ hoàng tử bước nhẹ đạp ra xe ngựa, bóng đêm như mực, đem thân ảnh của hắn phát họa đến đặc biệt cao ngất. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy đồi núi liên miên, tựa như cự long uốn lượn, thảo mộc xanh um ở giữa, cất giấu nửa đêm bí mật. Ánh trăng như tẩy, chiếu vào dãy núi phía trên, vì hắn phủ thêm một tầng lưu hòa mà thần bí cắt trắng. Ngũ hoàng tử hít sâu một cái mát lạnh gió đêm, trong đó xen lẫn thảo mộc hương thơm, làm người ta vui vẻ thoải mái. Nhưng mà, hắn hai đầu lông mày lại khó nén một tia sầu lo, dường như dự cảm nhận được cái gì. Trương Vô Cực, hắn trầm giọng kêu, nơi đây mặc dù thủy thảo tốt tươi, nhưng cũng giấu giếm nguy cơ, không được phớt lờ. Tăng cường đề phòng, bảo đảm không sơ hở tí nào. Trương Vô Cực nghe vậy, biến sắc, ổn quyền đồng ý, tuân mệnh, Ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử độc thân lại bước chậm đến một chỗ nguy nga cao cương vị, ánh mắt sâu xa. Chuyến này xuôi nam, kinh hoa mây khói ở bên trong ngầm tàng phong mang, trên vai gánh nặng, nặng như Thái Sơn, hắn biết rõ chuyến này không thể tầm thường so sánh, mỗi một bước đều cần cẩn thận đến cực điểm, không để cho mảy may sai lầm. Nhưng mà, hắn cũng rõ rồi, lần này cao điều hồi kinh, định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, những cái kia ẩn nấp nút trong bóng tối yêu ma quỷ quái, đang tùy thời mà động, muốn đưa hắn cái này sợi vô hình ảnh thôn phệ ở vô hình. Bởi vậy, hắn phải để cho tinh thần của mình như gương sáng giống như thanh tịnh, thấy rõ vật nhỏ, mới có thể tại đây biến đổi liên tục trong kinh thành, dễ dàng lập chiều đầu, không đoạn thâm viên. Hắn than nhẹ một tiếng, thanh âm kia bên trong xen lẫn bất đắc dĩ cùng tự xét lại, bộ dạng này tiểu nhi thân thể, cuối cùng hay vẫn là quá mức non nớt một chút nào yếu ớt chút, khó có thể thừa nhận cái này loạn thế nặng a. Lúc này, thiên hạ thế cục như cuộc giống như rắc rối phức tạp, thay đổi trong nháy mắt, thật sự là thời gian không chờ ta, làm lòng người sinh lo nghĩ. Chương 121. Toàn bộ quân tướng sĩ, nghe ta hiệu lệnh bóng đêm thâm trầm, giờ xỉu sắp hết, Ngũ hoàng tử đạp nguyệt về doanh, lại trầm trọng, khó có thể ngủ. Hắn nhắm mắt trầm tư, tâm hải quay cuồng, ngàn vạn suy nghĩ xen lẫn như lưới. Cấm quân đứng đầu Trương Vô Cực, thiết cốt tranh tranh, dựng ở một bên, tựa như một cái thủ hộ thần chỉ. Hắn dừng ở thiếu niên kia hoàng tử, trong lòng nổi lên rung động. Ngũ hoàng tử, thở nhỏ tựa như long nhảy chỗ nước cạn, đến tôn long quốc quốc chủ tất cả sủng ái, càng thêm thiên tư chắc tuyệt, tâm trí siêu quần, cái kia phần trưởng thành sớm cùng trầm ổn, vượt qua xa tuổi nhỏ có thể bằng. Lúc này hắn hai đầu lông mày sầu lo, hẳn là thấy rõ tối nay mạch nước ngầm rung động. Suy cho cùng, qua lại vô số lần, phán đoán của hắn đều như thần rút, không một bỏ lỡ. Doanh bên ngoài, cấm quân thiết kỵ đã xây dựng cơ sở tạm thời, khói bếp lượn lờ dâng lên, cùng bóng đêm xen lẫn thành vẽ. Đồng nhiên, phần này liên lặng thoáng qua mặc dù phá. Hiu hiu hiu, vô số mũi tên đánh tới, tiếng xé gió được khởi, tựa như u minh mũi tên, bạch phá đêm yên tĩnh. Mũi tên chỗ qua, lưu lại xuống từng đạo thê lương quy tích, càng mang theo quần quần bạch điên, mà chẳng hẳn ra. Cấm quân tướng sĩ mặc dù thân thủ kiện tráng, tránh thoát mũi tên phòng mang, nhưng không ngờ cái kia bạch điên càng thêm chí mạng, một khi hút vào, tựa như rơi xuống thâm nguyên, trong nháy mắt toi mạng. Trương Vô Cực thấy thế, mặt sắc mặt xanh mét, trong mắt hiện lên một vòng ngân lệ. Hắn biết rõ lúc này tình thế nguy cấp, không để cho có chút lười biếng. Vì vậy, hắn quyết định thật nhanh, cao giọng thét ra lệnh, vải ướt che miệng, chống cự khói đầu, nên đón địch. Ra lệnh như núi ngược lại, cấm quân tướng sĩ nhanh chóng hành động, bọn hắn nhao nhao giật xuống vào áo, chám nước thấm ướt, gắt gao bịt miệng mũi. Đồng thời, bọn hắn nắm chặt binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón sắp đi tới đánh lén ban đêm ác chiến. Bảo hộ ngũ hoàng tử. Trương Vô Cực cao giọng la lên, đồng thời rút ra trường kiếm, phóng tới trận địa địch. Vũ hoàng tử tại trong doanh trướng nghe đi ra bên ngoài tiếng động lớn rầm rĩ, nhanh chóng phủ thêm chiến giáp, cầm trong tay trường kiếm lao ra. Hắn mắt sáng như đuốc, quét nhìn một phía, nhanh chóng đoán được địch nhân phương vị. Cung tiễn thủ chuẩn bị phản kích. Vũ hoàng tử trầm giọng hạ lệnh, cấm quân cung tiễn thủ nhanh chóng bày trận, hướng phía quân địch bắn ra dày đặc mũi tên đuôi lông vũ. Nhưng mà người đánh lén tựa hồ sớm có chuẩn bị, bọn hắn lợi dụng bóng đêm cùng bạch tiên điểm hộ, không ngừng biến hóa chỗ, khiến cho cấm quân trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy hắn thân ảnh. Vũ hoàng tử, chúng ta phải phá vòng đây. Trương Vô Cực vọt tới Vũ hoàng tử bên người, đội bằng nói. Vũ hoàng tử gật đầu, trong mắt hiện lên nghiêm túc kiên quyết, biết rõ lúc này không phải chần chờ thời điểm, quyết định thật nhanh mới có thể phá cục. Toàn bộ quân tướng sĩ, nghe ta hiệu lệnh, đi theo ta cộng phó sinh tử phá vòng đây. Hắn mặc dù tuổi gần 10 tuổi, non nớt trên mặt lại hiển thị rõ khí khái hào hùng, trường kiếm trong tay cùng hắn thân cao tương tự, lại giống như có thể thừa nhận thiên quân nặng, sục sôi mà khích lệ cấm quân sĩ khí. Phá vòng đây được không? Bóng đêm như mực, một đạo trầm thấp tiếng nói đột ngột mà vạch phá yên tĩnh. Tùy theo mà đến là một gã người mặc trọng giáp, cầm trong tay kỳ dị hỏa khí thân ảnh, chậm rãi đi vào chiến trường. Ánh lửa chiếu rọi, mặt mũi của hắn ẩn vào trong bóng râm, thế nhưng phần không ai bị nổi khí phách lại khó có thể che giấu. Sau đó, như là như thủy triều vọt tới quân địch, tướng dạ sắc nhuộm đến càng thêm trầm trọng. Vũ hoàng tử thong dong đi ra khỏi loan giá, thân hình tuy nhỏ, lại đứng thẳng như núi, không hề sợ hãi. Đã hiện thân, không cần che lấp. Bác giống huyện lệnh Trần Bình An, ta và ngươi trong lúc đó, cuối cùng có một trận chiến. Hắc y nhân bên môi câu dẫn ra một vòng cười nhạt, thản nhiên thao xuống cái khăn che mặt, ánh mắt thâm sâu. Quả thật là tôn long quốc sáng chói ngôi sao, tương lai phục hưng chi chủ a. Tại chúng trong hoàng tử, Vũ hoàng tử vô luận là tư chất hay vẫn là tài cán, đều thuộc thượng thừa. Càng thêm tâm tính trầm ổn, đối với người tính chất hiểu rõ nhập vi, đúng là hiếm thấy, có thể nói yêu nghiệt. Nhưng ta đã lấy thân chen chân này cục, liền không quay đầu đường. Vũ hoàng tử cười nhạt một tiếng, lơ đễnh, đã nhập cục, liền không cần nhiều lời, tốc chiến tốc thắng, phương hướng lộ ra nam nhi bản sắc. Nói xong, hắn ánh mắt lóe lên, nhẹ nhàng hướng Trương Vô Cực chuyển tới một ánh mắt, ẩn chứa trong đó thâm ý không cần nói cũng biết, ra hiệu hắn lập tức ra tay. Trần Bình An ánh mắt lạnh nhạt, chậm rãi lời nói, Vũ hoàng tử không cần dây dưa đây. Người chuyến này, cấm quân số lượng, binh lực bố trí, cấm quân tu vi sâu cạn, chỗ cầm lưỡi dao cùng án nhét thiết giáp, trong lòng ta biết rõ. Thậm chí cái kia án nhét giáp có thể chống cự ngưng nguyên cảnh cường giả mấy phen thế công, đều đã hết tại ta trong lòng bàn tay. Vì vậy, lúc này ngươi làm dễ dàng hết thảy đều là phí công vô ích. Vũ hoàng tử mặt không đổi sắc, khí vũ hiên ngang, bác bỏ nói, ta chính là hoàng thất huyết mạch, làm sao có thể tùy tiện bị ngươi nho nhỏ này huyện lệnh ngôn từ thế mà thay đổi. Nếu là muốn lấy tính mạng của ta, lại nhìn ngươi có thể hay không lướt qua dưới trướng của ta cái này chút trung thành tướng sĩ lưỡi dao sắc bén. Không đợi Ngũ hoàng tử nói xong, cấm quân thiên hộ Trương Vô Cực động thân mà ra, trợn mắt tròn xoe, cầm đao trực chỉ Trần Bình An, cao giọng quát, bọn chuột nhắt gan dám lớn lối như vậy. Bắc giống thời điểm, liền đã đối với ngươi sinh ra chán ghét, hôm nay liền để cho Vô Cực ra ra ta, đến sẽ ngươi một hồi, nhìn ngươi có gì năng lực, có thể cùng ta đối chiến mấy trăm hiệp. Nói xong, quanh người hắn chân nguyên cảnh tu vi khí thế mãnh liệt bành trướng, không giữ lại chút nào bày ra không bỏ sót, chấn động bốn phía không khí đều chịu run lên. Chân nguyên cảnh cường giả a, thật là hiếm thấy nhân tài khó gặp, chỉ tiếc, ta và ngươi lập trường trái ngược. Trần Bình An nhẹ giọng thở dài, trong lời nói đã có tiết hận cũng có dứt khoát. Ngươi muốn tìm một trận chiến, ta tự nhiên thành toàn. Hôm nay liền để cho chúng ta dùng võ kết bạn, hỏa khí lợi, tạm thời bỏ một bên, miễn cho ngươi trên đường hoàng tuyển còn muốn đoán ta thắng không võ. Nói xong, Trần Bình An phất tay ra hiệu, tùy tùng nhanh chóng tiến lên, đem những cái kia băng lãnh hỏa khí từng cái thu hồi, ngược lại lấy ra một thanh trường kiếm. Kiếm này tên là Bích Huyết Đỏ Thẫm, thân kiếm phong cách cổ xưa mà mạnh khảnh, toàn thân lộ ra một loại kỳ dị màu đỏ như máu chảy, tựa như ngưng tụ vô số anh linh máu tươi, lại như thiêu đốt lên bất diệt liệt diễm, mơ hồ lộ ra một cỗ làm lòng người kinh hãi yêu dị khí tức. Trương Vô Cực dựng ở tại chỗ, chân nguyên cảnh mạnh mẽ đại uy áp dường như thực thể giống như khuyết tán ra, bốn phía không khí đều bị run rẩy, dường như liền thời gian đều tại thời khắc này ngưng kết. Thân hình hắn khẽ động, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Bình An trước mặt, lưỡi dao như rồng, mang theo tiếng xé gió, trực chỉ đối phương cổ họng muốn hại. Nhưng mà, đối mặt cái này vô cùng nặng nề một kích, Trần Bình An lại có vẻ dị thường thong dong. Khóe miệng của hắn câu dẫn ra một vòng cười nhạt, thân hình giống như quỷ mị nhẹ nhàng nghiêng di chuyển, tùy tiện ở giữa liền tránh được cái này một kích chí mạng. Sau đó, hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, hắc y tôi tớ trong tay bích huyết đỏ thâm kiếm tựa như cùng có trí tuệ giống như, tự hành bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Kiếm quang như máu, kiếm quang ánh huyết, chiếu rọi đến Trần Bình An khuôn mặt càng lộ ra kiên nghị. Hắn trong ánh mắt đã có đối với Trương Vô Cực thật sâu kính ý, lại cất giấu đối với thắng lợi nóng bỏng khát vọng. Đến đây đi, Vô Cực thiên hộ, ta và ngươi đều là người tu hành, hôm nay lợi dụng kiếm luận đạo. Kiếm này tên là Bích Huyết Đỏ Thẫm, liền làm ta và ngươi luận kiếm dám, phân cao thấp. Nhìn xem là của ngươi đao cứng rắn, còn là của ta kiếm lợi. Hắn tiếng nói vừa rơi, thân hình đã hóa thành lưu quang. Bích Huyết Đỏ Thẫm kiếm rơi mà ra, hóa thành ngàn vạn kiếm sợi, kín không kẽ hở mà đánh về phía Trương Vô Cực. Chương 122. Đáng tiếc ngươi chỉ là nửa bước hư thần cảnh đối mặt Bắc giống huyện lệnh Trần Bình An không kiêng nể gì cả khiêu khích, Trương Vô Cực phẫn nộ quát một tiếng, trong cơ thể đạo nguyên chi khí mãnh liệt bành trướng. Đao quang giống như dao long xuất hải, cùng kiếm sợi xen lẫn quấn quanh, kim loại giao kích không ngừng bên hai. Hai người đều là tu hành thành công võ đạo cao thủ, trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là kỳ phùng địch thủ, đem gặp lương tài, chiến đấu đến khó phân cao thấp. Vũ hoàng tử dựng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, trường kiếm sờ nhẹ mặt đất, một cỗ lăng lệ ác liệt kiếm ý lặng yên tràn ngập, cùng xung quanh nghiêm túc sát khí lẫn nhau hô ứng. Trần Bình An, ngươi ruồn bỏ triều đình, cùng kẻ thù bên ngoài cấu kết, hôm nay ta nhất định thay trời hành đạo, đem ngươi đem ra công lý. Trần Bình An nghe vậy, khoe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, tựa như một cái băng lãnh độc xà. Ngũ hoàng tử, ngươi hay vẫn là quá mức đơn thuần. Thế gian này vạn vật sợ nhất từ bên trong tan rã. Ngươi ngũ hoàng tử là người thông minh, ta cũng không vòng vo. Quốc sư cùng thái tử đã đồng ý ta nạp vâng, chỉ cần lấy thủ cấp của ngươi, ngày khác ta bắt đầu từ lòng công thần, quyền nghiêng vua và dân, trên vạn người. Ta mặc dù xuất thân hèn mọn, nhưng cũng ôm trong lòng vấn đỉnh thiên hạ kế hoạch lớn chí khí. Chuyện hôm nay, bất quá là ta kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn bên trong một nước cờ mà thôi. Trước trừ ngươi, lại diệt quốc sư cùng thái tử, thay đổi triều đại, có cái gì không được? Lời vừa nói ra, mặc dù là lấy trầm ổn xưng ngũ hoàng tử, cũng không khỏi đồng tử hơi co lại, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục, chính là một kẻ mới lệnh, lại có như thế ngập trời dạ tâm, thật là thế hệ chỗ hiếm thấy. Chẳng lẽ là ăn hùng tâm gan báo hay sao? Trần Bình An một kiếm đem Trương Vô Cực bước lui, đối với ngũ hoàng tử cùng Trương Vô Cực khinh thường cười nói, vương hầu tướng tướng, yên tĩnh, có loại ư? Cho các ngươi nói cũng là tốn nhiều miệng lưỡi, suy cho cùng hạ chúng không thể ngữ băng. Trần Bình An trong tay Bích Huyết Đỏ Thâm kiếm trong giây lát nở rộ chói mắt phát sáng, kiếm ý lăng lệ ác liệt, như là mặt trời nô lên cao, bắn thẳng đến Trương Vô Cực mà đến. Trương Vô Cực thấy thế, không khỏi gào thét rung trời, lưỡi đao như rện, rện liền một trường kín không kẽ hở lưỡi, chống cự cái kia bài sơn đảo hải giống như kiếm thế. Trong lúc nhất thời, linh khí trong tiên địa dường như sôi trào, kịch liệt chấn động, làm cho xung quanh binh tướng không không hề e sợ tránh lui, nhao nhao bị cỗ lực lượng này tung bay. Cuồng phong được khởi, quét sạch vùng quê, vô số cỏ dại tại cỗ lực lượng này xuống nhao nhao nhổ tận gốc. Tựa như lục sắc gợn sóng, bị vô hình linh khí tay cướp lấy, cuốn vào cái kia cuồng bạo trong gió lốc, phiêu hướng phương xa, biến mất vô tung. Trương Vô Cực dưới chân, càng là không có một mảng cỏ, chỉ có một mảnh mênh mông, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái bề rộng chừng 7 trượng linh khí tròn vực. Như là tiên cảnh cùng phàm trần giới hạn, phân biệt rõ ràng. Tại đây mảnh tròn vực ở trong, ngoại trừ Trương Vô Cực vị này khí phách lẫm liệt võ giả, còn đứng vững ngũ hoàng tử cùng Trần Bình An cả hai. Trong hai cái, một người uy nghiêm tôn quý, một người kiếm ý xông lên trời. Cả hai dù chưa giao thủ, nhưng vô hình uy áp ngang thả, hơn xa thắng được trong tay binh đao đụng vào nhau. Trần Bình An trong tay xích huyết bảo kiếm đột nhiên vung lên, một đạo màu đỏ tươi kiếm cương như là cỗ sao chổi hướng Trương Vô Cực gào thét mà đi. Trương Vô Cực ánh mắt ngưng tụ, trong tay đại đao cũng là hung hăng mà vừa bổ, một đạo màu đen đao phong nên đón kiếm cương đội vã mà đi, cả hai chúng nó ở giữa không trung ầm ầm đụng nhau. Trong lúc nhất thời, đao phong cùng kiếm cương lẫn nhau xen lẫn, nhấc lên quần quần bụi mù, đem tròn được một phân thành hai. Nhưng mà, cuối cùng đao phong hay vẫn là không địch lại kiếm cương lăng lệ ác liệt khí thế, kiếm cương phá tan đao phong bình chướng đối mặt cấm quân thiên hộ Trương Vô Cực. Trương Vô Cực thấy thế, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, vội vàng đem trong tay đại đao ném ra. Chỉ thấy đại đao ở giữa không trung nhanh chóng biến ảo, trong lúc nhất thời biến gian lận cây đại đao, như là vạn mã lao nhanh giống như phóng tới kiếm cương, cái này chiêu số đương nhiên đó là Bắc Hoang Thiên Sách tổng vô song công pháp. Trần Bình An mở to hai mắt nhìn, trong lòng âm thầm giật mình, trong tay xích huyết bảo kiếm không ngừng tung bay, kiếm hoa như là cuộn cuộn huyết triều giống như mãnh liệt bành trướng, đem ngàn vạn đao quan cắn nát. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi không phải cái kia thiến nữ u hồn bên trong Tạ Thiên Hộ, bổn quan còn gì phải sợ. Trương Vô Cực mắt thấy đại đao hủy hết, lại không một chút tức giận, mà là cuồng tiếu không chỉ. Hắn dứt khoát xóa đi khỏe miệng tràn ra máu tươi, trong mắt chiến ý càng đậm vài phần. Bá, bá, bá. Toàn thân an nhét khôi giáp bị trong cơ thể đạo nguyên chi khí dãy rủa nổ bùng, phát ra từng trận tiếng xé gió. Cái này phá hư nhược thanh âm liên tiếp, giống như mảnh sấm sét rơi xuống đất. Đợi cho an nhét khôi giáp hóa thành vô số mảnh vỡ, cái kia mạnh mẽ hữu lực cơ liền không có chút nào che lấp mà hiện lộ ra. Xung quanh đạo nguyên linh khí cũng bị này là chí cương chí dương khí lực hấp dẫn, liên tục không ngừng mà hướng trong cơ thể của hắn hội tụ. Trong mấy mắt, Trương Vô Cực ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy cái kia cách hắn ngoài trăm bước trên lưng ngựa thình lình bay ra một bả hàn quang ngân thương. Cái này hàn quang ngân thương như là một đạo thiểm điện hăng hái bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Trần Bình An nhìn ở trong mắt, cũng không có quá lớn tâm tình chấn động. Hắn vẫn như cũ kiêu hành phong túng, tiếp tục khinh thường nói ra, "À, nguyên lai ẩn tàng rồi tu vi, thật là làm cho bổn quan kinh hỉ, lại là cái hư thần cảnh cao thủ. Từ ngươi thần thông chiêu số nhìn đến, ngươi nên là xuất từ Bắc Hoang Thiên Sách Tông. Như thế tiểu môn tiểu phái hiếm thấy hiện lên một cái hư thần cảnh cao thủ, thật đáng mừng à, ai nha, ngươi âm thần pháp tướng đây." Gian Định Thần quả nhiên ánh mắt ngon độc, coi như là ngươi hiểu được lão tử sư nào cửa thì sao? Bản tướng thân là Tôn Long Quốc 10 đại cao thủ đứng đầu, giết ngươi không cần âm thần pháp tướng, chỉ bằng vào trong tay của ta trường thương, là được thắng lợi dễ dàng ngươi trên cổ đầu người. Cấm Quân Tiên Hộ Trương Vô Cực đột nhiên hét lớn, xem lão tử thiên sách vô song thần công. Tặc tử, xem thương. Trương Vô Cực lời còn chưa dứt, thân hình đã như long đằng nhảy, trong tay trường thương hóa thành một đạo màu bạc thiểm điện, phá vỡ bầu trời, thẳng đến Trần Bình An cổ họng. Cái kia mũi thương phía trên, hình như có long ngâm ẩn hiện, mang theo một trận cuồng phong, xoáy lên mặt đất bụi đất, che khuất bầu trời. Thiên sách vô song công, một thương đã, vạn quân hết sức địch, hắn uy thế có thể thấy được luồn lổn. Trần Bình An thấy thế, ánh mắt ngưng lại, nhưng không thấy mảy may bối rối. Dưới chân hắn đạp mạnh, thân hình nhẹ nhàng như yên, trong nháy mắt tránh được cái kia vô cùng nặng nề một kích. Bích huyết đỏ thâm kiếm trong tay hắn dường như sống lại, kiếm tiêm điểm nhẹ, kiếm quang như rệt, rệt liền một trường kín không kẽ hở kiếm võng, đem Trương Vô Cực thế công từng cái hóa giải. Tốt một cái thiên sách vô song công, bất quá chỉ dựa vào cái này chút còn xa xa chưa đủ. Trần Bình An khép cười một tiếng, kiếm thế chợt biến, trở nên trầm ổn mà trầm trọng, phảng phất phật sơn xuyên hà chạy ngưng tụ tại một kiếm bên trong. Thân hình hắn nghiêng về phía trước, kiếm tiêm trực chỉ Trương Vô Cực ngực, một chiêu sơn hà kiếm ý kiếm quang như sông lớn lao nhanh, thế không thể đỡ. Trương Vô Cực trong lòng dùng mình, hắn không nghĩ tới Trần Bình An kiếm pháp lại cao minh như thế, nhưng hắn cũng là kinh nghiệm xa trường lao tướng, gặp nguy không loạn, trường thương quét ngang, cứng rắn chặn cái kết như núi giống như kiếm ý hai cổ lực lượng trên không trung va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Hảo kiếm pháp, bất quá ta Trương Vô Cực cũng không phải là hư danh nói chơi hạng người. Trương Vô Cực toàn thân chân nguyên lần nữa rung động, trường thương phía trên ánh sáng phát ra rực rỡ, hẳn là sử dụng ra thiên sách tông tuyệt kỹ, thiên sách nghịch lân phá. Chiêu này chính là hại người hại mình một lớn sát chiêu, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt sẽ không dễ dàng thi triển. Chỉ thấy thương ảnh trùng trùng điệp điệp, tựa như chân long xuất thế, gầm thét hướng Trần Bình An đánh tới. Trần Bình An trước mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết rõ một kích này không phải chuyện bừa. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể linh lực sôi trào, kiếm quang tăng bọn, cùng cái kia thiên sách nghịch lân rách nát thương ảnh kịch liệt giao phong. Trong lúc nhất thời, kiếm quang cùng thương ảnh xen lẫn cùng một chỗ, khó hòa giải. Hai người ngươi tới ta đi, thường chiêu chí mạng. Khí Nhi tại một đám trong cấm quân xa xa nhìn ra xa, yên lặng bình phẩm, cái này Trương Vô Cực lợi hại a, cư nhiên đem thiên sách vô song công tu luyện tới tầng thứ tư, thông hiểu đạo lý cảnh giới giới. Hơn nữa còn là một vị hư thần cảnh cường giả. Cái gọi là hư thần phía dưới đều là con sâu cái kiến, hư thần phía trên có thể vì thiên nhân. Hắn cũng có thể tính làm một cái thiên phú dị bẩm kỳ tài. Đáng tiếc, hắn còn không phải cái kia Bắc huyện thành huyện lệnh Trần Bình An đối thủ. Khí Nhi nghe vậy, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trong thức hải đang tại hưởng thụ song ngư đấm bóp lưng huyết ma sư tôn. Cựu đầu huyết ma cũng không giải thích, chỉ là nhàn nhạt đáp lại, ngốc đồ nhi, ngươi như là không tin, chúng ta tiếp nhìn xuống. Quả nhiên, tại một lần kịch liệt va chạm về sau, Trần Bình An tìm đến Trương Vô Cực kẽ hở. Hắn kiếm thế vừa chuyển, kiếm tiêm như linh xà xuất động, trong nháy mắt xuyên thấu Trương Vô Cực phòng ngự, thẳng đến hắn cổ họng. Trương Vô Cực trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, nhưng ngay sau đó lại bị kiên nghị chỗ thay thế. Hắn biết mình đã thất bại, nhưng hắn nhưng không muốn như vậy khuất phục. Nhưng mà, ở nơi này trong tích tắc, Trần Bình An kiếm tiêm lại dừng ở Trương Vô Cực yết hầu trước, không có lại tiếp tục đi tới. Hắn nhìn qua Trương Vô Cực cặp kia tràn ngập bất khuất ánh mắt, chậm rãi thu hồi kiếm. Đáng tiếc ngươi chỉ là nửa bước hư thần cảnh. Chương 123. Ngũ hoàng tử, ngươi ẩn nút thật sự là đủ sâu sắc, nếu như ngươi là hư thần cảnh, bổn quan còn có thể cùng ngươi hảo hảo chơi đùa, nửa bước hư thần mà thôi, cuối cùng hay vẫn là con sâu cái kiến. Trần Bình An ngang ngược không chỉ có thể hiện tại ngôn từ phía trên, hắn trong giây lát chém ra mấy đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, giống như long đẳng cửu thiên, trực chỉ Trương Vô Cực. Ngay sau đó, hắn lại thân hình lóe lên, như là mãnh hổ hạ sơn, thi triển ra phi thân tam liên đá tuyệt kỹ. Đùng, đùng, đùng. Trương Vô Cực mặc dù ra sức tránh qua, tránh né những cái kia khí thế hung hung kiếm khí, nhưng đối với bất thình lình liên hoàn đá bay, lại có vẻ có chút chân tay luôn cuống. Ta thân vì Tôn Long Quốc đệ nhất cao thủ, tối nay ta mệnh đừng vậy. Trần Bình An phi thân tam liên đá như là cuồng phong bạo vũ giống như, hung hăng mà đánh vào Trương Vô Cực cái kia cứng cỏi mạnh mẽ thịt trên khuôn mặt, đưa hắn chấn động như là diều bị đứt dây, thẳng bay ra ngoài 8 trượng xa. Trương Vô Cực, ngươi lại lui ra phía sau, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngũ hoàng tử ngữ khí kiên định, trong ánh mắt để lộ ra vượt quá tuổi trầm ổn cũng dứt khoát, hôm nay ta muốn lấy bản thân gặp lại cái này Bắc giống huyện lệnh Bích huyết đỏ thâm kiếm, nhìn xem là kiếm pháp của hắn lăng lệ ác liệt, hay vẫn là ta đây trôi màu trắng tuyết long ngâm càng thêm bất phàm. Ngũ hoàng tử, mặt tướng còn có thể tái chiến. Ngũ hoàng tử thân thể chiều chuộng, bạn không được lấy thân thử nguy hiểm. Trương Vô Cực ý đồ ngăn lại Ngũ hoàng tử thiếu niên lộ mãng hành vi, có thể Ngũ hoàng tử phảng phất như không nghe thấy, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, giống như núi bên trong nhảy ra linh hồ, trong nháy mắt gần hơn cùng Trần Bình An khoảng cách. Hắn trường kiếm trong tay màu trắng tuyết long ngâm tại dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ, kiếm tiêm điểm nhẹ mặt đất, kích khởi từng vòng tinh tế tỉ mỉ kiếm khí rung động. Kiếm này là hắn phụ hoàng ban tặng, ẩn chứa hoàng tộc bí pháp, uy lực phi phàm. Ngũ hoàng tử, còn thuộc tuổi nhỏ, tuổi gần 10 năm, ta nhiều năm hộ vệ với hắn bên cạnh người, chưa hề mắt thấy hắn tự mình động thủ, chưa hề dự đoán hắn tu vi không ngờ đạt đến này cao thâm cảnh giới. Cấm quân tiên hộ Trương Vô Cực nhìn qua Ngũ hoàng tử nhất cử nhất động, không khỏi phát ra tự đáy lòng tán thưởng. Trần Bình An mắt thấy cảnh này, khoe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, trong nháy mắt liền cầm trong tay chôi này bích huyết đỏ thâm kiếm, vững vàng dựng ở tại chỗ. Thân kiếm xích đỏ như lửa, dường như ẩn chứa vô tận liệt diễm, mơ hồ có thể thấy hỏa diễm tại ở trên này lên, tản mát ra một cỗ làm cho lòng người lạnh ngắt nóng rực khí tức. Ngũ hoàng tử, ngươi ẩn nút thật sự là đủ sâu sắc a. Theo ta được biết, ngươi chỉ am hiểu chút công phu quyền cước, chưa nghĩ tu vi càng như thế sâu không lường được. Đã ngươi có như thế gan dạ sáng suốt, Trần Mỗ tự nhiên phụng bồi đến cùng. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, năng lực của ta không chỉ có riêng hạn chế tại kiếm pháp. Nói xong, Trần Bình An thân hình đã hóa thành một đạo màu đỏ thiểm điện, vội sông mà ra, kiếm quang như giải lụa phá vỡ bầu trời, trực chỉ Ngũ hoàng tử mà đến. Ngũ hoàng tử thân hình linh hoạt, lấy tôn long lưu vân bước né tránh. Đồng thời màu trắng tuyết long ngâm hóa thành khắp nơi thiên kiếm hình ảnh, thi triển ra đông tuyết sáu kiếm pháp. Kiếm tiêm những nơi đi qua, không khí dường như đều bị đông cứng, lưu lại xuống từng đạo vụn vật băng tinh quy tích. Hai người giao phong, kiếm quang giao thoa, kim loại vang lên không ngừng bên hai. Trần Bình An bích huyết đỏ thâm kiếm vô cùng nặng nề, mỗi một kích đều dường như có thể xé rách không gian. Mà Ngũ hoàng tử màu trắng tuyết long ngâm tức thì nhẹ nhàng linh động, kiếm chiêu liên miên không dứt, làm cho người ta không kịp nhìn. Ngũ hoàng tử biết rõ chỉ dựa vào kiếm pháp khó có thể tốc thắng, vì vậy tâm niệm vừa động, trong cơ thể đạo nguyên chân khí rung động, hẳn là thúc dục hoàng tộc bí truyền tôn long khiếu thiên bí quyết. Theo đạo nguyên chân khí vận chuyển, quanh người hắn vẩn quanh lên nhàn nhạt hình rồng khí kình, mỗi một kiếm chém ra đều nương theo lấy tiếng long ngâm, uy lực tăng gấp đôi. Tôn long khiếu thiên, diệt! Ngũ hoàng tử quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy màu trắng tuyết long ngâm kiếm tiêm ngưng tụ ra một đạo sáng chói kiếm khí, giống như thực chất giống như hướng Trần Bình An oanh kích mà đi. Trần Bình An sắc mặt khẽ biến, không dám đón đỡ, đành phải thân hình nhanh lùi lại, đồng thời vung kiếm ngăn cản. Bích huyết đỏ thấp kiếm cùng cái kia nói kiếm khí va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc nổ vang. Bụi mù dần dần tiêu tán, hai người phân lập hai bên, ánh mắt giao hội, đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ngũ hoàng tử mặc dù đã chiếm trước tiên cơ, lại sâu biết Trần Bình An thực lực mạnh, không dám có chút lười biếng. Trái lại Trần Bình An, trong lòng cũng là âm thầm sợ hai tháng phục, hắn chưa hề ngờ tới cái này Ngũ hoàng tử tuổi còn trẻ, có thể khống chế cao như thế sâu bóc kỹ, hiển nhiên hôm nay một trận chiến, vượt qua xa mặt ngoài như vậy nhẹ nhõm có thể giải. Ngũ hoàng tử, ngươi quả nhiên rất cầu thả, bổn quan thích ngươi cực kỳ đây. Như thế non nớt thân thể, có thể phóng xuất ra như thế bảng bạc đạo nguyên lực lượng. Nhưng mà, Trần Mỗ đã ra tay, liền không lùi bước chi lý. Kế tiếp, liền để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, chứng kiến người nào mới thật sự là người cười cuối cùng người. Nói xong, Trần Bình An trong tay đã nắm chặt hỏa khí, vận sức chờ phát động. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Hỏa khí thanh âm liên tục vang lên, sáu âm thanh nổ vàng, rung động nhân tâm. Ngũ hoàng tử thân hình kiện tráng, linh hoạt né tránh, thành công tránh được cái tiếp như mưa rơi đánh tới huyền diệu đầu đạn. Nhưng mà, cái kia sáu phát đầu đạn cũng tại hắn sau lưng cảnh vật bên trên để lại khắc sâu dấu vết, tảng đá bị tạc đến chia năm xẻ bảy, cây cối càng là hét lên rồi ngã gục, tình cảnh một mảnh hỗn độn. Gia Cát Liên Nỗ, không đúng, hỏa khí loại này ám khí lúc nào như thế bá đạo. Vũ hoàng tử sợ hãi thán phục tại Trần Bình An trong tay quái dị hỏa khí. Hừ, Vũ hoàng tử, thời đại tại biến, võ nghệ tuy mạnh, nhưng cũng cần thuận theo thủy triều. Cái này Gia Cát Liệt Diễm Liên Hoàn Nỗ chính là Trần Mỗ vì ứng đối thế gian đủ loại khiêu chiến chỗ chuẩn bị bí mật hỏa khí. Trần Bình An lạnh lùng cười một tiếng, trong tay hỏa khí tại dưới ánh trăng càng lộ ra thần bí khó lường. Hắn nhẹ khẽ bước bước nọ thân, trong mắt đều là thế gian vạn pháp bên nghệ, dường như hết thảy đều tại lúc này thần phục với dưới chân của hắn. Ngũ hoàng tử thấy thế, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, nhưng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Hắn biết rõ, đối mặt đối thủ như vậy, chỉ dựa vào cá nhân vũ dung đã không đủ để thủ thắng, phải trí dung song toàn. Vì vậy, hắn nhanh chóng điều chỉnh sách lược, thân hình lần nữa hóa thành trong gió tàn ảnh, lấy lưu vân bước phối hợp đông tuyết sáu kiếm pháp, ý đồ lấy tốc độ nhanh hơn cùng linh hoạt hơn thân pháp, dồn ép Trần Bình An không cách nào ổn định sát kích. Ngũ hoàng tử, ngươi thật sự bất phàm, nhưng Trần Mỗ hỏa khí cũng không phải là hư danh nói chơi. Trần Bình An khẽ quát một tiếng, chỉ thấy thân hình hắn hơi ngồi xổm, hai chân như bám, hai tay nắm chặt hỏa khí, mắt sáng như đuốc, dường như có thể thấy rõ từng cái rất nhỏ kẽ hở. Theo tay hắn chỉ nhẹ nhàng khẽ bóp, cải tiến phía sau liệt diễm liên hoàn nỗ lần nữa nổ vang. Nhưng lần này, hắn cũng không mù quáng xạ kích, mà là tinh chuẩn mà dự phán Ngũ hoàng tử di động quy tích, mỗi một phát bắn châu đều dường như mọc ra ánh mắt, theo đuổi không bỏ. Ngũ hoàng tử tuy rằng tránh được đại bộ phận công kích, nhưng vẫn có mấy phát bắn châu sát bên người mà qua, lưu lại xuống từng đạo nóng rát dấu vết, nhắc nhở lấy hắn trận chiến đấu này tàn khốc. Trong lòng của hắn âm thầm bội phục Trần Bình An cơ trí cùng quyết đoán, đồng thời trong mắt cũng hiện lên một tia hưng phấn. Có lẽ, chỉ có đánh bại Trần Bình An như vậy cường địch, mới có thể để cho sóng lớn không sợ hãi Ngũ hoàng tử có như vậy một tia thành tựu khoái cảm đi. Ngũ hoàng tử cảm thụ được gia thị truyền đến nóng rực đau đớn, trong miệng lại hưng phấn nói, một cái uy lực có thể sánh ngang hư thần cảnh thiên nhân liên nỏ hỏa khí, thật là khéo. Bản hoàng tử muốn. Chương 124. Vì sao phải hết lần này tới lần khác giết người Chu Tâm? Ngũ hoàng tử nói như vậy, căn bản không quan tâm Trần Bình An có hay không tiếp thu. Cái này không thể nghi ngờ tại triển lộ ra một loại trong lòng đã có dự tính, tình thế bắt buộc thượng vị giả tư thái. Trần Bình An, ngươi quả nhiên có tư cách cùng ta sánh vai là địch. Như ngươi có thể đem hỏa khí chế tác bí mật muốn giao ra, có lẽ bản hoàng tử tâm tình một vui mừng, có thể mở một mặt lưới, tha cho ngươi một mạng. Vũ hoàng tử căn bản không chờ Trần Bình An trả lời, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trong cơ thể đạo nguyên chân khí giống như thủy triều mãnh liệt bành trướng. Hắn chẳng những thi triển ra có tiếng xa gần tôn long khiếu thiên bí quyết, càng là lặng yên vận dụng tại toàn bộ 64 châu đều khó gặp tiên nguyên phẩm cấp thần thông thuật pháp, điều khiển long bí quyết. Lúc này, quanh người hắn bờn quanh hình rồng khí kình càng cô đọng, giống như chân long phụ thể, mỗi một lần kiếm phong vung dậy đều nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng long ngâm, kiếm quang có thể đạt được chỗ, không gian bị vô hình chi lực xé rách, thể hiện ra kinh người rách nát hùng vĩ. Ngũ hoàng tử, ngươi tại khinh thường ta Trần Bình An, đem ta coi là cái kia cổ hủ võ phu, vì cầu sống tạm liền đem hỏa khí bí mật giao cho tay ngươi, ta đây chẳng phải là tự tìm đường chết? Huống chi ngươi vừa rồi còn ở trước mặt ta thi triển, hẳn là điều khiển long bí quyết bực này thiên nguyên phẩm cấp thần thông bí thuật, thật là khiến người khó có thể tin à, chính là tôn long quốc ngũ hoàng tử lại tàng giống như này kinh thế hãi tục công lao pháp. Tưởng tượng một cái, một khi tin tức này tiết lộ, chỉ sợ xung quanh các nước đều sẽ chen chúc tới, đại quân tiếp cận, thế tất yếu tôn long quốc giao ra bực này bí kíp công pháp đi. Trần Mỗ cũng là biết được cái này trong thiên hạ chỉ có người chết mới có thể triệt để giữ kín như bưng. Vì vậy tối nay ngươi ngũ hoàng tử chẳng lẽ có 10 phần 5 chắc đem ta đưa vào chỗ chết sao? Ta xem chưa hẳn đi, ta Trần Bình An này sinh không có khuất phục hai chữ, bởi vậy tối nay ta cũng là tuyệt không khuất phục. Lần này hắn Trần Bình An bố trí xuống phục kích, có thể nói dự phán tình hình quân địch cao diệu, tình báo siêu tập cẩn thận chặt chẽ, hiển thị rõ hắn mưu tính sâu xa. Nhưng mà năm đó vẹn vẹn 10 tuổi ngũ hoàng tử lại ngoài ý muốn đã trở thành bản cờ bên trên kinh thiên biến số, làm hắn bất ngờ. Hắn chịu đủ yên lặng chủ bị hơn 10 năm, chẳng lẽ thật muốn tại thời khắc mấu chốt này kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ tan thành bong bóng hình ảnh? Ngũ hoàng tử nghe vậy trầm ngâm một lát sau khẽ hé đôi môi đỏ ngậu, ngươi Trần Bình An lúc đấy bất quá là phụ hoàng ta đăng cơ năm thứ 2 thi đỉnh bên trong 56 tên cùng tiến sĩ xuất thân, ngươi một cái không hiền núi không lộ nước chỉ cầu lấy công danh lợi lộc người đọc sách, lúc nào có trước mắt như vậy kinh thế hãi tục tu vi, ngay cả ta tôn long quốc đệ nhất cao thủ nửa bước hư thần cảnh thiên nhân đều không địch ngươi hoa bách hợp số lượng. Bản hoàng tử thật sự là hiếu kỳ, ngươi Trần Bình An thân thể xác bên trong còn có phải hay không trước kia cái kia Trần Bình An thần hồn? Ngũ hoàng tử lần này tìm căn hỏi nắm chắc giết tâm luôn lời nói, tại Trần Bình An mà nói nhưng lại như là cùng nhai sắp đến giống như, đần độn vô vị. Hắn sinh không nổi nửa điểm hứng thú trở về ứng với, hắn chỉ là đang hồi tưởng. Vừa rồi cái kia 6 miếng chú tâm chế tạo bí mật chế tạo đầu đạn, uy lực của nó có thể so với hư thần cảnh cường giả thi triển ra ngũ hành hỏa hệ thần thông, trong đó uy lực không thể bảo là không lớn. Nhưng cho dù vận dụng như thế nghịch thiên hỏa khí, cũng không có thể gây tổn thương cùng ngũ hoàng tử căn bản. Ngược lại để cho hắn tại này trong lúc nguy cấp, kích phát trong cơ thể tiềm tàng kinh thế khả năng. Về phần hắn Trần Bình An, hắn tuyệt không phải vật trong ao, hắn có yên thế to lớn mới. Chỉ vì như thế, bác giống, bên này Thủy Tiểu Thành mới có thể tại trong loạn thế chỉ lo thân mình, chăm họ an ở lạc nghiệp. Mà bản thân hắn càng là có chi tiêu chỉ thuộc về hắn Trần Bình An hắc giáp quân. Hắn Trần Bình An, làm sao có thể là gặp được khốn cảnh liền tùy tiện lui bước hàng người? Quả quyết không phải. Đối mặt biến cố bất thình lình, Trần Bình An vẹn vẹn tại hô hấp trong lúc đó, liền đã tinh diệu điều chỉnh chiến thuật, đem hỏa khí lặng yên nấp trong bên hông, hai tay lại lần nữa vững vàng cầm chặt cái thanh tiêu bích huyết đỏ thẫm, bộc lộ tài năng bảo kiếm. Hừ, cư nhiên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bản hoàng tử đã hiển lộ phong mang, tất nhiên là trong lòng đã có dự tính. Ngươi phản kháng vô vị, bất quá là tăng thêm trò cười thôi. Có thể được bản hoàng tử tự mình ra tay, đem ngươi chấn giết ở nơi này, ngươi làm cảm giác vinh hạnh đi tới, chết cũng không tiếc. Ngũ hoàng tử lúc này khuôn mặt dữ tợn, hoàn toàn không còn cái kia 10 tuổi hài đồng ứng với hồn nhiên ngây thơ, thay vào đó chính là một loại làm lòng người kinh hãi uy nghiêm cùng lãnh cốc. Ánh trăng như vậy, chiếu sáng cái này đổi linh cốc, cũng chiếu sáng tròn bực bên trong hai người. Hai người lần nữa giao phong, đỏ trắng hai nói kiếm quang cùng uốn lượn long ảnh xen lẫn. Trần Bình An kiếm pháp mạnh mẽ hữu lực, mỗi một kích đều vô cùng nặng nề, thẳng đến muốn hại. Mà Ngũ hoàng tử tức thì lấy linh động đa dạng kiếm pháp ứng đối, phụ lấy hoàng tộc chỉ có bí pháp, càng làm cho kỳ thật thực lực tăng gấp đôi. Hai người ngươi tới ta đi, cùng thi triển sở trường, mỗi một lần kiếm phong va chạm đều kích khởi từng vòng mắt thường có thể thấy rung động, chấn động không khí chung quanh ông ông tác hưởng. Rốt cuộc, hai người kiếm tiêm tại dưới ánh trăng mãnh liệt va chạm, bộc phát ra chói mắt hào quang. Một khắc này, thời gian dường như bị đọc lại, toàn bộ thế giới đều lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Ngay sau đó, bong mà một tiếng thanh thúy động tĩnh, hai người kiếm tiêm đồng thời bị đánh văng ra, riêng phần mình thân hình nhoáng một cái, bay ngược mà ra, vững vàng đã rơi vào mấy trượng có hơn tròn được bên ngoài. Thoải mái, hồi lâu chưa hề như thế sung sướng vui vẻ mà đánh một trận. Ngũ hoàng tử chậm rãi đứng lên, quanh thân nương theo lấy xương cốt vỡ vụn ken két rất nhỏ âm thanh, mà hắn tựa hồ đối với thời khắc đó đau tới xương không phát ra gì, chỉ là thản nhiên tự đắc mà vô áo bảo. Chính là chỗ này rất nhỏ vô vào động tác, để cho đầu ngón tay lại chuyển tới vài tiếng xương cốt vỡ vụn hắn bị nhẹ văng lên. Ngũ hoàng tử mặt không biểu tình, phản phất giống như không nghe thấy. Hắn bẹn bẹn khẽ lắc đầu, tiếng thở dài bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ, thân này gầy yếu, như thế một điểm cường độ giao phong liền đã khó có thể chèo chống. Trần Bình An, ngươi rất tốt, thật sự rất tốt, đã lãnh hội điều khiển long bí quyết chi uy, hôm nay liền lại cho ngươi thấy huyết long bổ thiên thuật kinh thế chi tư. Trần Bình An, trợn to cặp mắt của ngươi, kỹ càng quan sát. Bản hoàng tử sẽ để cho ngươi minh bạch, cho dù như ngươi Trần Bình An như vậy nhân tài sâu hơn canh trăm ngàn năm, đoạt được nội tình cũng khó chống đỡ ta hoàng gia 10 năm phong mang. Trần Bình An được nghe lời ấy mặt như hàn sương, nhìn không ra mảy may tâm tình, nhưng hắn nhưng trong lòng thì kinh hãi khó bình. Hắn chưa hề ngờ tới, Vũ hoàng tử có thể thi triển ngày đó nguyên phẩm cấp cấm thuật, huyết long bổ thiên thuật. Không sai, không riêng gì kinh thế hai tục thiên nguyên chi thuật, mà là cấm kỵ chi pháp trời nguyên thần thông chi thuật. Huyết long bổ thiên thuật, sinh tử người, thịt bạch cốt, chỉ có chết bất quá đầu bảy, đều có thể sống lại. Lúc nào thiên nguyên chi thuật càng như thế tràn lan. Phải biết, thiên nguyên phía dưới còn có địa linh, huyền quang, hoàng giai, phàm trần tứ đại phẩm cấp á, thiên nguyên phía trên cũng chỉ có tiên phong, hôn nguyên, chí bảo ba đại phẩm cấp mà thôi. Lần này, Ngũ hoàng tử thật sự để cho Trần Bình An phá phòng thủ rồi, hơn nữa là phá lớn phòng ngự. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, hắn Trần Bình An từ không dám nhận thức mình là anh hùng hảo hán, nhưng hắn nếu là thua cuộc, tự nhiên cũng không phải là cái kia chơi xấu đồ. Vì sao phải hết lần này tới lần khác giết người Chu Tâm? Chương 125. Xuyên biệt mà đến Trần Bình An, Trần Bình An hít sâu một cái lạnh lạnh sơn cốc linh khí, chậm rãi phun ra, trong lồng ngực quẩn quẩn sóng lớn từ từ bình tĩnh. Hắn biết rõ, trước mắt thế cục này đã siêu thoát bình thường phân tranh, là bên bờ sinh tử liệu chết tranh đấu. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve trong tay hỏa khí, ra cắt liệt diễm liên hoàn nổ ở trên lưu chuyển lên nhàn nhạt sóng nhiệt, tựa hồ tại tố nói qua chế tạo người tâm huyết cùng mồ hôi. Một vòi máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra, nhỏ xuống tại băng lãnh trên đất, lại chưa hề dao động hắn ánh mắt kiên định. Trong lòng của hắn thầm than, xuyên biệt đến tận đây có lẽ vẫn còn 18 năm đi à nha. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ở ẩn ở nơi này phương hướng thế giới bị diện, dốc lòng nghiên học, hạ qua đông đến không biết năm tháng. Khắp nơi tìm trong thiên địa vô số tài liệu chân quý, kết hợp tiếp trước khoa học kỹ thuật tri thức, trải qua vô số một đêm không ngủ, mới có thể đến như thế kinh thế hai tục lợi khí. Vốn tưởng rằng có thể bằng này nghịch thiên hỏa khí tại đây dị giới tung hoành ngang dọc, chưa hề dự đoán, lại sẽ ở này bị ngăn trở tại một vị nhìn như tầm thường hoàng tử tay. Hắn thất vọng tình cảnh tự nhiên sinh ra, nhưng cũng xen lẫn một tia không cam lòng. Hắn đắm chìm ở những cái kia xuyên việt trùng sinh văn, âm thầm tự cho là xuyên việt chính là vô địch. Có thể sự thật lại tàn khốc như vậy, để cho hắn không thể không trước mặt đối với chính mình hạn chế cũng chưa đủ. Cái này 18 năm xuân thu, hắn đắm chìm ở 64 châu mênh mông sách cổ bên trong. Hắn cũng ngộ đến chư thiên vạn giới, đều theo thiên đạo, uy củ xâm la, không thể vượt qua. Chính mình xuyên việt sự tình, giống như Đông Hải một hạt, khoảng khó tìm, có thể nói ước vạn người mới có một tỷ lệ. Mặc dù là cơ duyên xảo hợp, có thể vượt qua thời không. Thế nhưng là, hắn đối mặt là vị diện pháp tắc khác lạ, tu hành lý niệm, sống yên vận học cũng là một trời một vực. Hắn kiếp trước sở học tính gộp lại, vũ tư thổ bên trên, phản phất giống như nhược trần cắt đuổi, không có ý nghĩa. Quái dị này hỏa khí chính là hắn nếm thử đem kiếp trước trí tuệ cùng kiếp này vạn vật tương dung, dốc hết tâm huyết không biết trời đông giá rét, mới chế tạo đi ra. Nếu như có kiếp trước người ở đây, tất nhiên một cái liền sẽ nhìn ra trôi này hỏa khí, đương nhiên đó là kiếp trước súng máy. Nhưng mà, lớn như thế sát khí sáng nay mới lộ đường kiếm danh giới, lại tao ngộ như thế trầm đả kích nặng, làm hắn nản lòng thoái chí. Ngũ hoàng tử nói như vậy lời nói miệng ai, vững chắc là lưỡi dao xuyên tim. Nhưng càng làm hắn đau nhức thông nội tâm chính là, cái kia vô số ngày đêm vất vả cần cù cùng mồ hôi, lại đổi được công dã trang động. Hắn không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ kiếp trước tiểu thuyết xuyên biệt huy hoàng đều là vô căn cứ? Mình ở cái này dị giới, lại vẫn là con sâu cái kiến một quả. Chính mình kiếp trước là con sâu cái kiến phế vật, xuyên biệt ở nơi này, hay vẫn là con sâu cái kiến? Trần Bình An, ngươi muốn quỳ gối đầu hàng ư? Không. Hắn lửa giận trong lòng bên trong đốt, thề không cúi đầu. Hắn muốn tại đây dị giới, viết thuộc về mình truyền kỳ, lấy hỏa khí chi uy, bước lên phi thăng đường, trở thành cái kia chưa từng có ai người thứ nhất. Hắn ánh mắt đỏ thẫm, giống như hoang dã bên trong độc hành sói đói, mang theo nghiêm túc dứt khoát, đột nhiên phất tay, ra lệnh như núi. Hắc giáp thiết kỵ, theo tiếng mà động, tựa như trong bóng đêm nước lũ, không thể ngăn cản. Mấy trăm chi hỏa khí cùng nhau nổ vang, phía chân trời dường như bị xé nứt, ánh lửa cùng khói thuốc súng xen lẫn, trong nháy mắt đem cấm quân bao phủ tại vô tận biển lửa thâm nguyên. Giờ khắc này, hắn không còn là cái kia yên lặng vô danh dị giới lữ nhân, mà là cái này phiến tiên địa ở giữa, sắp nhấc lên thao thiên cự lãng bá chủ. Ánh lửa chiếu rọi, Trần Bình An hắc giáp quân đoàn hóa thân thành lưỡi hái của tử thần. Trong tay bọn họ ra cắt liệt diễm liên hoàn nổ giống như phẫn nộ long tức, phụt lên liên miên không dứt liệt diễm cùng kim loại phong bạo, đem xung quanh hết thảy sinh linh thôn vệ tại hủy diệt vòng xoáy bên trong. Trong không khí tràn ngập đất khô cằn cùng máu tanh hỗn hợp khí tức, chiến trường dĩ nhiên đã trở thành một bức thảm liệt đến cực điểm tận thế hòa quyền. Mà cái kia ngũ hoàng tử, tuổi gần 10 tuổi non nớt thân thể, tại vô tình bắn mưa phía dưới, dường như bị vạn tiễn xuyên tâm, mỗi một tấc da thịt đều hiện đầy chí mạng vết thương. Những cái kia đầu đạn, dường như đã có được sinh mệnh, hóa thành từng trích như rọi trong xương, hút máu cổ, vô tình gặm nuốt hắn sinh cơ, đưa hắn đẩy hướng tử vong thâm nguyên. Ngũ hoàng tử sinh cơ, như là sông lớn chi thủy bị cái này chút quỷ dị đầu đạn nuốt ra, lạ nguyên, khí huyết, tinh nguyên, từng cái biến mất. Cuối cùng bẹn bẹn dư một bãi đỏ thấm máu loãng, ở giữa đầu đạn nhảy lên, tựa hồ còn chưa tận hứng. Huyết long bổ thiên thuật. Câu linh cốc bên trong, ngũ hoàng tử thanh âm đống nhiên vang lên. Hắn thân thể đã tiêu tán, nhưng thanh âm của hắn nhưng vẫn mang theo bất khuất cùng điên cuồng, quen quần không dứt. Nay thuật, nghịch thiên cải mệnh, sinh tử luân hồi ở giữa, có thể làm bạch cốt sinh lục, chết mà sống lại, duy hạn trong vòng 7 ngày, hồn chưa đi xa. Theo cái này âm thanh gào thét, huyết hải quay cuồng, hình như có trăm ngàn đầu rất nhỏ huyết long xuyên thẳng qua ở giữa, quay cuồng nhảy lên, mang theo trọng sinh lực lượng. Máu loãng dần dần hội tụ, hình người hình dáng dần dần rõ ràng, phản phất có lực lượng nào đó tại cải tạo sinh mệnh, khiêu chiến sinh tử giới hạn. Trần Bình An mắt thấy cảnh này, lông mày nhíu chặt, trong lòng tuy có kinh hãi, nhưng ánh mắt kiên định, không có chút nào lùi bước chi ý, hắn biết rõ này thuật chi uy. Toàn quân nghe lệnh, kết trận. Trần Bình An ra lệnh một tiếng, hắc giáp đại quân nhanh chóng biến hóa trận hình, đem ra cắt liệt diễm liên hoàn nô nhắm ngay cái kia đang tại ngưng tụ hình người. Ầm ầm. Một vòng mới tên nọ đầu đạn phong bạo lần nữa đổ xuống mà ra, nhưng lần này, ngũ hoàng tử máu loãng hình người cũng tại đầu đạn trùng kích xuống không ngừng vặn vẹo biến hình, lại thủy chung không có triệt để tiêu tán. Huyết trong nước, phản phất có một cỗ lực lượng cường đại tại chèo chống, khiến cho tại vị diệt cùng trọng sinh ở giữa không ngừng quanh quẩn một chỗ. Trần Bình An, ngươi cho rằng như vậy có thể giết chết ta sao? Vũ hoàng tử thanh âm từ máu loãng bên trong truyền đến, mang theo một tia trào phúng cùng lãnh khốc. Huyết long bổ thiên thuật chính là thiên nguyên phẩm cấp cấm kỵ bí thuật, không phải chuyện đùa, mỗi một lần trùng sinh cũng làm cho hắn càng cường đại hơn. Trần Bình An trong mắt hiện lên một tia dứt khoát. Hắn rút ra bên hông trường kiếm, thân kiếm tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra hàn quang. "Toàn quân, theo ta xông lên phong." Trần Bình An gầm lên giận dữ, xuất lĩnh lấy hắc giáp đại quân phóng tới cái kia máu loang hình người. Kiếm quang cùng hỏa khí đầu đạn hô ứng, tạo thành từng đạo lăng lệ ác liệt thế công. Máu loang hình người tại Trần Bình An dưới thân kiếm không ngừng bị cắt, nhưng mỗi một lần cắt về sau, máu loang lại nhanh chóng ngưng tụ, dường như vĩnh viễn không chừng mực. Nhưng mà, Trần Bình An cũng không có buông tha, hắn biết rõ chỉ có không ngừng mà suy yếu ngũ hoàng tử lực lượng, mới có thể cuối cùng đem triệt để tiêu diệt. "Ngũ hoàng tử điện hạ." Trần Bình An thanh âm lạnh lùng như băng, "Ngươi chỗ thi triển huyết long bộ thiên thuật tuy cường đại, nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới, này thuật đại giới?" Ngũ hoàng tử nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh nghi. Hắn chưa hề ngờ tới Trần Bình An lại sẽ biết được này thuật cấm kỵ. Thi triển cái này cấm kỵ chi thuật, quả thật có thể nghịch thiên cải mệnh, sử dụng ngươi trùng sinh hậu thế, nhưng mỗi thi một lần, đều là thi thuật giả sinh mệnh lực vô tận tiêu hao, như sông lớn chi thủy, không thể đảo lưu. Trần Bình An ngôn tử, mang theo một cỗ siêu thoát thế tục lạnh nhạt. Vũ trụ hồng hoang, thiên địa huyền hoàng, từ xưa đến nay, vô luận là giữa trần thế hay vẫn là trên chín tầng trời, âm dương chi đạo đều coi trọng cân bằng. Tối nay ngươi muốn lấy nhân lực dung chuyển thiên mệnh, cưỡng ép kéo dài sinh mệnh chi hỏa, quả thật nghịch thiên mà đi. Như ngươi xa vào ở nơi này thuật, nhiều lần chịu, chỉ sợ chưa đợi ngươi 10 năm mài kiếm, bộc lộ tài năng thời điểm, liền đã dầu hết đèn tắt, thọ nguyên khô kiệt. Trần Bình An lời nói, như thần trung mộ cổ, rung động nhân tâm. Ngũ hoàng tử nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, hắn chưa hề ngờ tới, Trần Bình An đối với cái này cấm kỵ chi thuật lại có sâu sắc như vậy giải thích. Nhưng thoáng qua trong lúc đó, hắn liền khôi phục ngày xưa tỉnh táo, khóe miệng câu dẫn ra một vòng ý vị thâm trường cười lạnh, tựa hồ đối với bực này cảnh cáo cũng lơ đễnh. Chương 126. Chính là phàm hỏa, làm sao có thể làm tổn thương ta một chút? Trần Bình An, ngươi thật là thế gian hiếm thấy trí giả, để cho bản hoàng tử sinh ra kính nể ngoài, cũng thêm vài phần hiếu kỳ. Chính là một kẻ huệ lệnh, trong lòng ngực lại cất giấu mênh mông như biển bí mật, đúng là hiếm thấy. Ngũ hoàng tử ngữ điệu bên trong xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác giọng điểm ai, dường như đang cười Trần Bình An không biết tự lượng sức mình, nhưng ta tôn Long hoàng gia, dễ sâu là tốt, trải qua mấy nghìn năm gian nan vất vả tẩy lễ, hắn nội tình chi thâm hậu, không phải ngươi có khả năng tùy tiện nhìn trộm. Trần Bình An nghe vậy, khóe miệng phát họa một vòng cười nhạt, nhưng nụ cười kia cũng không chạm đến đáy mắt, dường như chỉ là lễ phép đáp lại, điện hạ nói cực đúng. Tôn Long hoàng gia huy hoàng, Lũng Châu thế nhân đều biết. Nhưng ta Trần Bình An có thể đến nay ngày, dựa vào là tuyệt không phải bèn bèn thiên phú dị bẩm. Hơn nữa là vô số lần tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ, lấy huyết cùng đổ mồ hôi đúc thành kiên cường. Nói xong, thân hình hắn thoáng động, nhanh như quỷ mị, trong nháy mắt liền đến Ngũ hoàng tử trước mặt. Trong tay chẳng biết lúc nào đã nắm một thanh đỏ thâm trường kiếm. Thân kiếm lưu chuyển lên lành lạnh ánh sáng chói lọi, tựa như thu thủy trường thiên, lại như mùa đông hàn băng, lộ ra làm lòng người kinh hãi hàn ý cái này trong nháy mắt, không khí tựa hồ cũng chịu ngưng kết, thời gian dường như tại thời khắc này bất động. Sáng nay, ta Trần Bình An, thề phải nhìn trộm Tôn Long Hoàng thất cái kia thâm tàng bất lộ vì hoàng phong mang. Nói xong, hắn tiếng nói ở bên trong mang theo nghiêm túc dứt khoát, dường như đã đem sinh tử không để ý. Ngũ hoàng tử ánh mắt khẽ nhúc đích, kinh ngạc lóe lên tức thì, ngay sau đó khỏe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, lại lần nữa thúc giục cái kia kinh thế hai tục huyết long bổ thiên thuật ý muốn khởi tử hồi sinh, cải tạo huyết nhục thân thể. Chỉ thấy xung quanh huyết khí cuộn cuộn, dường như bị bàn tay vô hình bệnh, hóa thành mảnh huyết sắc cự long. Chúng nó bay lên trời, gầm thét, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trực bức Trần Bình An mà đến. Nhưng Trần Bình An kiếm pháp tinh diệu, mỗi một thức mỗi vẽ một cái đều giống như tự nhiên, đi vân lưu nước ở giữa hiển thị rõ phong cách quý phái. Thân hình hắn nhẹ nhàng, giống như du long lịch nước, kiếm quang lóe lên, tinh chuẩn không sai mà bắn trúng mỗi một đầu huyết long muốn hại. Kiếm tiếp những nơi đi qua, huyết long trong nháy mắt tán loạn, lại khó ngưng tụ thành hình. Trần Bình An, ngươi quả thật là cái khó giải quyết đối thủ, làm bản hoàng tử khó có thể khinh thường. Ngũ hoàng tử ngữ điệu bên trong xen lẫn vài phần không dễ dàng phát giác thất bại, nhưng mà ngươi cho rằng chỉ dựa vào như thế, liền có thể ngăn chặn ta đi về phía trước bước chân sao? Trần Bình An không nói, chỉ có trường kiếm trong tay vũ động đến càng hung hiểm hơn, mỗi một kiếm đều ngưng tụ hắn tất cả tâm thần. Hắn biết rõ, cùng Ngũ hoàng tử giao phong, vượt qua xa đơn thuần lực lượng va chạm, mà là trí tuệ cùng ý chí khắc sâu đánh cờ. Tại đây mảnh kiếm quang sen lẫn trong sân gốc, hắn phải nhạy cảm như ưng, thấy rõ vật nhỏ. Gắng đạt tới tại Ngũ hoàng tử thi triển cái kia kinh thế hai tục huyết long bổ thiên thuật phía trước, tìm đến cái kia một đường thừa dịp cơ hội. Bạch Trần hắn không chê vào đâu được nguy trang, tìm được chiến thắng cơ hội. Trần Bình An trong lòng chỉ có kiên định cùng bất khuất. Hắn tin tưởng, chỉ cần trong lòng có ánh sáng, dưới thân kiếm liền không thể phá địch. Cùng lúc đó, Trần Bình An cũng phân hồn mà ra, tự mình đốc chiến áo giáp màu đen hùng binh. Áo giáp màu đen như nước thủy triều, thiết kỵ bong bong, tại hắn tinh diệu điều hành phía dưới, hỏa khí nổ vang, đầu đạn như mưa, vô tình chuốt xuống hương cái kia quay cuồng huyết hải hình người. Liệt diễm sen lẫn kiếm quang, bệnh thành lần lượt từng cái một kín không kẽ hở tử vong màn. Đem cái kia huyết hải hình người một mực khôn khóa, phản phất muốn đem hết thể sinh linh thôn vệ hắc ám, cũng ở đây hào quang xuống run rẩy. Nhưng mà, huyết long bổ thiên thuật, cuối cùng là kéo dài qua danh trời thiên nguyên phẩm cấp tuyệt học, không thể tầm thường so sánh. Cho dù chịu trọng thương, Ngũ hoàng tử cuối cùng hay vẫn là tùy tiện cải tạo thân thể. Hắn sắc mặt không thấy mảy may bối rối, chỉ có lạnh nhạt như nước, sâu không lường được. Chính là phàm hỏa, làm sao có thể làm tổn thương ta một chút? Trần Bình An, đã ngươi không cho ta hóa hình tự tại, liền cho ngươi kiến thức một phen ta khôi lỗi chi đạo chí cao áo nghĩa, lớn huyết long chi thuật. Nói xong, hắn khẽ hé đôi môi đỏ mọng, một tiếng than nhẹ, lại giống như sấm vang vọng khâu linh quốc, rung động nhân tâm. Theo một tiếng này triệu hoán, trong thiên địa nguyên khí dường như đều chịu sôi trào, một cỗ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng đem lòng trào sông đại địa xé rách. Vô số quần quần huyết khí từ nơi này nói trong cái khe mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái khổng lồ vô cùng huyết sắc cự long. Huyết long bay lượn tại thương khung phía trên, kỳ thế mãnh liệt, đủ để rung chuyển núi sông, làm người ta trông đã khiếp sợ. Nhưng mà, ngay tại cái kia lớn huyết long khôi lỗi sắp xuất thế thời điểm, lại chậm trễ chỉ hiện mà không hiện. Mắt thấy này hình dáng, Ngũ hoàng tử chậm rãi mở miệng, "Trương Vô Cực, bản hoàng tử muốn mượn mày khí huyết dùng một lát, ý như thế nào?" Ngũ hoàng tử nói như vậy, như hàn băng thứ xương, làm cấm quân thiên hộ Trương Vô Cực nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Nhiều năm trước tới nay, hắn thiết huyết đan tâm, vì tôn long quốc giải bảy tầm can, chiến công hiển hách, sao nguyên liệu sáng nay lại bị như thế dồn bỏ? Sĩ là chi kỷ người chết, nhưng này chi kỷ lại muốn lấy chính mình mệnh làm thế, triệu hắn cái kia huyết long khôi lỗi. Trương Vô Cực trong lòng bi phẫn đan sen, khó có thể tự ức. Ngũ hoàng tử, ngươi cử động lần này làm mà tướng thất vọng đau khổ thấu xương. Lời của hắn ở bên trong tràn đầy đau lòng cùng thất vọng. Ngũ hoàng tử mặt không đổi sắc, khoe miệng câu dẫn ra một vòng lạnh lùng nụ cười, dường như thế gian vạn vật đều không đáng nhắc đến. Trương Vô Cực, ngươi công hơn chắc, bản hoàng tử khắc trong tâm khảm. Nhưng hôm nay đại cục làm trọng, một người hy sinh đổi được thiên hạ an bình, không phải là không một loại vinh quang. Đợi hắn ngày ta đăng cơ làm đế, nhất định lấy tấm bia to ghi khắc chiến công của ngươi. Trần Bình An mắt thấy cảnh này, tâm như trống đánh. Hắn biết rõ, một khi huyết long khôi lỗi như thế, chiến cuộc đem long trời lở đất, khó có thể thu thập. Bởi vậy, hắn phải động thân mà ra, tại nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, ngăn cản trận này tai nạn buông xuống. Toàn bộ quân tướng sĩ nghe ta hiệu lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, thế ngăn ngũ hoàng tử đường, tuyệt không để cho huyết long khôi lỗi như thế đảo loạn cả khuôn. Trần Bình An một câu đã, giọng nói như trung đồng, sao động tại mỗi một tấc trên chiến trường. Chỉ một thoáng, áo giáp màu đen như mực, đại quân dũng động, giống như trong đêm tối mãnh liệt thủy triều, thế không thể đỡ mà đánh về phía ngũ hoàng tử chỗ. Nọ cơ phát ra cùng một lúc, mũi tên như mưa, phá vỡ bầu trời, hỏa khí nổ vang, liệt diễm phun lên, tướng dạng sắp đốt. Nhưng mà, ngũ hoàng tử lại giống như sớm đã hiểu rõ tiên cơ, chỉ thấy thân hình hắn nhẹ xoáy, hóa thành một bôi huyết ảnh. Phiêu giật ở giữa, đã đem đại bộ phận thế công hóa ở vô hình. Cấm quân tiên hộ Trương Vô Cực trong cơ thể, quần quần máu tươi không cam lòng mà dãy rủa hắn ý niệm trói buộc. Từ đôi mắt của hắn, bên môi dâng lên mà ra, tựa như ba đầu huyết hà, thẳng nhiên lên không trung, chậm rãi hội tụ hướng ngũ hoàng tử lòng bàn tay. Ngũ hoàng tử 10 tuổi trẻ con trên khuôn mặt, giữ tợn vô cùng mà mở miệng, "Trần Bình An, bản hoàng tử hiến tế tôn long quốc đệ nhất cao thủ, ngươi chết cũng không tiếc rồi." Lúc này, ngũ hoàng tử hai tay tung bay, kết ấn tốc độ càng nhanh chóng, như là gió táp mưa rào, lại như đi vân lưu nước, không mang theo mảy may đình trệ. Theo hắn mỗi một lần đầu ngón tay nhảy động, trong không khí tràn ngập lên một cỗ khó nói lên lời kiểm chế cùng sơ sát tiêu điều. Huyết long chi thuật triệu hoán đã tới thời khắc mấu chốt. Dường như trong thiên địa huyết khí đều tại thời khắc này bị hắn dẫn dắt, hội tụ thành một cỗ không thể ngăn cản lực lượng. Bốn phía, phong vân biến ảo, ánh sáng tựa hồ cũng chịu ảm đạm, chỉ có cái kia không ngừng hội tụ huyết sắc quang mang. Chương 127. Rốt cuộc là người nào chậm nửa nhịp? Ngũ hoàng tử ỷ mình nắm chắc thắng lợi trong tay, khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười nhạt, xa vời lời nói, "Trần Bình An, ngươi cuối cùng hay vẫn là chậm nửa nhịp." Nói xong, hắn trong mắt hiện lên một tia đắc ý chi sắc. Lúc này, mọi âm thanh đều yên tĩnh, mọi người đều nín hơi mà đối đãi, trong không khí tràn ngập một loại mưa gió sắp đến vô cùng trương bầu không khí. Ở nơi này tình trạng nguy cấp, phía chân trời phía dưới, một màn rung động nhân tâm cảnh tượng lặng yên trình diễn. Chỉ thấy một đám đang mặc đen nhánh chiến giáp, bộ pháp trầm ổn binh sĩ, chính là lực lượng thôi động một vật. Vật kia giống như mâm tròn, tối om đồng quản trực chỉ thương cung, hắn đường kính lớn, đủ để khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Cự vật mỗi bị đẩy tiến thêm một bước, đều giống như búa tạ kích trống, rung động lắc lư có mặt tim của mỗi người dây cung. Theo áo giáp màu đen các binh sĩ tiếp tục cùng kêu lên phát lực, bọn hắn bộ pháp trong lúc đó cũng ở đây để lộ ra kinh người ăn ý cùng lực lượng, cái này chút bộ pháp cũng ở đây xác minh vật ấy bất phàm. Trong mấy mắt, cái kia cự pháo đã chậm rãi lộ ra chân dung, tựa như một cái ngủ say cự thú, sắp từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa uy năng. Nó lẳng lặng yên đứng thẳng đứng ở trong đó, quanh thân bao quanh một loại khó nói lên lời cảm giác áp bách. Dường như một tòa sắp phun trào núi lửa, bên trong ẩn chứa đủ để lay động thiên địa bàng bạc lực lượng, làm lòng người sinh kính sợ, không dám nhìn thẳng. Tinh tế nhìn thật kỹ, chỉ thấy này pháo phi phàm, thân cao hơn 3 trượng, nguy nga đứng vững, vẫn còn như núi chi đỉnh, khinh thường quân hùng. Thân pháo đứng thẳng, cao tới 1 trượng, tựa như hơi co lại cương thiết thành lũy, không thể phá vỡ, sừng sững chiến trường mà không đổ. Ở trên, linh khí trận pháp phiền phức xen lẫn, chẳng chỉ hấp dẫn, hào quang nội liễm, lại khó nén hắn bộc lộ tài năng. Mỗi một đạo đường vân đều giống như trận pháp cao thủ độc đáo, tinh điêu tế trác, hiển thị rõ thật sâu thúy cùng huyền diệu. Như thế trận pháp, không chỉ có là lực lượng cội nguồn, càng là chuẩn xác hóa thân. Chúng nó giao phó pháo khí hủy thiên diệt địa chi uy có thể, để cho hắn trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, đánh đâu thắng đó. Đồng thời, cái này chút trận pháp lại giống như song song sắc nhọn ánh mắt, có thể tại thay đổi trong nháy mắt chiến cuộc ở bên trong, tinh chuẩn bắt mục tiêu, tập trung hắn tung tích. Một khi phát động công kích, nhất định có thể một kích tất trúng, làm cho địch nhân không chỗ che giấu. Phích lịch pháo. Ngũ hoàng tử kinh sợ âm thanh biến sắc, trong giọng nói khó nén sợ hãi. Cũng không phải, điện hạ làm xưng là xét đánh bắn liên hồi. Còn đây là bổn quan dốc hết tâm huyết chi tác, hội tụ bổn quan cùng gần trăm vị trận pháp cao thủ kết tinh trí tuệ. Trần Bình An lạnh nhạt đáp lại, trong mắt tự tin không cần nói cũng biết. Này pháo chi uy, không tầm thường hỏa khí có thể so sánh, hắn lực lượng thắng tại trong tay của ta hỏa khí, mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Một pháo phía dưới, giống như trên trăm vị hư thần cảnh cường giả cùng làm hỏa hệ thần thông, uy lực có thể nghĩ. Nguyên bản, bổn quan không muốn quá sớm bạo lộ như thế lợi khí, nhưng hôm nay vì diệt trừ ngươi cái này tà mị hoàng tử, không thể không nhịn đau sớm triển lộ phong mang. Cái này bắn liên hồi vừa vang lên, Ngũ hoàng tử, ngươi to lớn huyết long khôi lỗi thuật, có thể hay không thừa nhận hắn phẫn nộ? Nói xong, Trần Bình An vung tay lên, hơn 10 vị ngưng nguyên cảnh cường giả nhanh chóng hưởng ứng, đem bản thân đạo nguyên không có chút nào giữ lại mà rót vào đồng pháo bên trong. Cái kia pháo trên khuôn mặt trận pháp đạt được đạo nguyên chân khí tràn đầy về sau, dường như đã thức tỉnh cự thú, bắt đầu điên cuồng mà cắn nuốt cái này cố bàng bạc lực lượng. Theo một tiếng biết thai nhức góc nổ vang, oanh, chỉ một thoáng, thương khung rung động lắc lư, xét đánh bắn liên hồi gào thét. Hoàng pháo giống như nứt ra thiên chi khẩu, phụt lên sáng lạn đến cực điểm ánh lửa, đem chọn cái khâu linh cốc chấn động dường như cổ lão đại địa đều bị rung dậy. Xét đánh bắn liên hồi sóng xung kích cuồng mãnh như thú, tùy ý xé rách xung quanh. Cái kia che trời cổ cây, cuối cùng bị cái này cổ vô hình chi lực sinh sôi rút lên, ném về phía chân trời, hóa thành bay đầy trời tản ra cảnh khô lá heo bữa. Trong lúc nhất thời, sơn cốc bụi đất cuốn hất lên, che khuất bầu trời, thiên địa một màu, nửa đêm u ám. Mà cái kia ngũ hoàng tử chưa triệu hoán hoàn thành huyết long. Lúc này, hắn tại cố lực lượng này trước mặt, càng là lộ ra nhỏ bé mà bất lực, có thể hay không ngăn cản, dĩ nhiên thành không biết số lượng. Ngũ hoàng tử sắc mặt đổi biến, khó có thể tin mà nhìn qua lên trước mắt một màn này. Hắn không ngờ Trần Bình An trong tay lại tàng như thế kinh thế hai tụ hỏa khí, phá vỡ hắn đối với thế gian vũ lực tất cả nhận thức. Lớn huyết long chi thuật, cái kia sắp ngưng tụ thành hình, phun ra nuốt vào phong vân ngập trời huyết ảnh, tại lúc này đột nhiên xuất hiện thế công phía dưới, hẳn là lung lay sắp đổ, như trong gió cây đèn cấy sắp tắt, khó có thể duy trì hắn uy. Trần Bình An ánh mắt kiên nghị, để lộ ra nghiêm túc dứt khoát. Hắn biết rõ, lúc này chính là đóng đô càn khôn trong nháy mắt, thắng bại ở đây một lần hành động. Vì vậy, hắn lại lần nữa vung kiếm, kiếm quang như rồng, phá vỡ bầu trời. Trường kiếm dẫn dắt sau lưng áo giáp màu đen như rừng đại quân, giống như thủy triều hướng ngũ hoàng tử phát khởi một vòng lại một vòng hỏa lực tẩy lễ. Ngũ hoàng tử, sáng nay chính là mạng ngươi đồ điểm của trường. Trần Bình An lời nói âm điệu mạnh mẽ, chữ chữ như sắt, nghiêm túc. Ngũ hoàng tử lúc đầu hoàng thần, nhưng hoàng tộc huyết mạch tôn quý cùng ngông nên nhanh chóng để cho hắn ổn định tâm thần. Chỉ thấy hai tay của hắn hăng hái biến ảo, ý đồ lấy huyết long bổ thiên thuật lại xây phòng tuyến, huyết vụ ngưng tụ thành long hình, thế phải ngăn cái kia sát phạt đường. Trong trường hợp đó, phích lịch hỏa pháo vang kêu không dứt, tựa như thiên phạt buông xuống, mỗi một kích đều chấn động hư không run rẩy. Huyết vụ long hình chưa thành hình, liền tại liên miên không dứt hỏa lực bên trong tan thành mây khói, như là thần lộ bị mặt trời bốc hơi, không để lại dấu vết. Ngũ hoàng tử huyết long bí thuật, tại đây hỏa khí phong mang phía dưới, lộ ra như thế trắng bệnh vô lực, đều đã bị phá. Không, cái này, sao sẽ như thế? Ngũ hoàng tử trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được, nội tâm kinh hãi như nước thủy triều. Hắn mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, tâm tư quay cuồng như sông biển cuộn cuộn, khó có thể tin mà lẩm bẩm. Hắn trải qua nghìn năm chủ tính lấy 18 vị trực hệ tử tôn huyết mạch vì hiến tế, vừa rồi từ cái này cổ xưa hoàng cung huyết chỉ trong vực sâu rẽ rủa trói buộc, mới có thể đến đoạt xá nặng sinh tại đây ngũ hoàng tử chi thân, vốn tưởng rằng có thể mượn kẻ này thân thể phục hưng ta tôn long quốc ngày xưa huy hoàng. Nhưng không ngờ, hôm nay cuối cùng bị một cái nhìn như kỳ dị, kỳ thực bất quá ngũ hành hỏa hệ thuật pháp thêm chút biến báo hỏa khí gây thương tích, rơi vào chật vật như thế hoàn cảnh. Không phải là hỏa khí siêu phàm nhập thánh, quả thật cái này một cỗ thân thể quá mức gầy yếu, khó có thể thừa nhận ta ngày xưa niết bàn chi cảnh vô thượng tu vi. Nghĩ tới ta ngày xưa niết bàn chi cảnh, vạn vật bất xâm, nếu ta vẫn là cái kia thân thể mạnh mẽ, tu vi thông thiên chính mình, chính là hỏa lực, lại có thể làm khó dễ được ta. Thế nhưng lúc này không giống ngày xưa, thân thể phàm thai, khó có thể thừa nhận ngày xưa huy hoàng. Ngũ hoàng tử trong lòng thầm than, máu tươi lần nữa từ khóe miệng tràn ra, ánh sân chư hắn lúc này bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Dừng ở ngũ hoàng tử cùng Trương Vô Cực tại trong vũng máu ra sức dãy rủa thân ảnh, Trần Bình An chậm rãi dạo bước về phía trước, mỗi một bước đều lộ ra trầm ổn mà dứt khoát. Hắn ngồi xổm người xuống, ánh mắt thâm sâu mà nhìn về Trương Vô Cực, trong thanh âm lộ ra một tia tiếc hận, "Ngươi, thật có hơn người dũng, lại tiếp tại ngu trùng. Ta mặc dù không ủng hộ lựa chọn của ngươi, lại kính nể ngươi cứng cỏi. Đợi cho hết thảy đều kết thúc, ta nhất định cho ngươi một phần tôn nghiêm giải thoát." Chương 128. Giấu sâu ở tâm, lại khó có thể che giấu cấm quân thiên hộ Trương Vô Cực nghe vậy, trong vũng máu ra sức di chuyển, cái kia nhỏ không thể thấy động tác, giống như là đáp lại như là đối với Trần Bình An im ắng cảm kích. Nhưng mà, Trần Bình An cũng không qua dừng lại thêm tại phần này phức tạp tình cảm bên trong. Ánh mắt của hắn ngược lại ném hướng còn đang trong tuyệt vọng dễ rủa ngũ hoàng tử, trong giọng nói không mang theo mảy may nhiệt độ, thế sự như chơi cờ, được làm vua thua làm giặc. Cuối cùng hay vẫn là ngươi, chậm nửa nhịp. Buồn quan biết được ngươi không phục, đi, vậy hay để cho ngươi chết được nhắm mắt. Ngươi có từng dự đoán, ta vì đem cái này ổ hỏa pháo lại xuất hiện tại cái này phương thiên địa, trải qua 18 năm xuân thu, xuyên thẳng qua mênh mông biển sách, đọc qua sách cổ vô số. Tại ngàn vạn tài liệu trong hải dương ngục lặn, trải qua vô số lần sàng lọc tuyển chọn cùng bỏ qua, cuối cùng đến cái kia mấy chục loại trong thiên địa thích hợp đúc thành hỏa khí cơ bảo. Sau đó ta lại đi khắp láng giềng các nước, rộng rãi mời trăm vị trận pháp cao thủ, giắt tay cộng đúc, hơn 10 năm tuế nguyện, mới có thể đến thần binh này buông xuống hậu thế. Vì vậy, vô luận ngươi giấu phía sau hạng gì thâm hậu nội tình, cũng vô pháp dung chuyển ta xuất chinh phạt thiên ở dưới lăng vân trang trí. Lúc này, ngươi đã tới không còn lối thoát, ta liền mượn cái này bóng đêm vì bảo, tự mình tiễn đưa ngươi bước nhập luân hồi. Nói xong, Trần Bình An chậm rãi thả ra trong tay cái thanh kia báo kinh phong sương, bích huyết nhuộm đỏ bảo kiếm, ở trên tựa hồ còn lưu lại trước kia chiến trường dư ấm. Ngược lại, hắn cầm chặt liệt diễm lượn lờ ra cắt liên nỗ, ở trên hỏa diễm đường vân giống như vật còn sống, nhảy động không thôi, giống như hắn trong lồng ngực mãi mãi không tắt diệt chinh phục chi hỏa. tự mình xuyên biệt đến bước này dị giới, liền lập xuống chí nguyện to lớn, thề phải lấy hỏa khí vi phong, chạm phá trùng trùng điệp điệp trở ngại, leo đến cái kia vô thượng chi đỉnh, viết thuộc về ta bá nghiệp truyền kỳ. Mà ngươi, Ngũ hoàng tử, đây hết thể huy hoàng cùng trắng lệ, đều đem trở thành ngươi không cách nào chạm đến một cảnh. Nói đến thế thôi, Trần Bình An mắt sáng như đuốc, dứt khoát mà kiên định, sắp động thủ chung kết vị này Tôn Long quốc Ngũ hoàng tử vận mệnh. Tại thức hải chỗ sâu, khí nhi nhẹ giọng hướng cựu đầu huyết ma hỏi, "Sư tôn, người tựa hồ có điều mất tính." Cái kia Trần Bình An chẳng những chưa bại, ngược lại lực lượng khắc Ngũ hoàng tử, bộc lộ tài năng. Cựu đầu huyết ma, thứ 9 đầu đều hiện lộ ra khó hiểu chi sắc, ngữ khí lại lạnh nhạt như nước, kẻ này Trần Bình An, quanh thân bao quanh một cỗ khó nói lên lời biến hóa kỳ lạ chi khí, càng thêm nắm giữ kỳ dị hỏa khí cùng đồng tháo. Ý chí tại lấy hỏa khí chi đạo, vấn đỉnh phi thăng chi đỉnh. Theo ý ta, hắn thành công cơ hội tỷ lệ đã tới 8 phần số lượng. Khí nhi ngay vậy, hiếu kỳ càng lớn, sư tôn đã nói 8 phần, cái kia còn lại 2 thành, lại là vì sao mà thiếu? Cựu đầu huyết ma khẽ miệng câu dẫn ra một vòng kiêu ngạo đủ cười, dường như nắm trong tay thế gian vật bật, cái kia 2 thành, bất quá là hắn cần phải thức thời, chớ muốn đến trêu chọc ta và ngươi thầy trò hai người. Vô luận sau lưng của hắn có hạng gì kinh người bối cảnh, hoặc là nắm giữ loại nào nghịch thiên thủ đoạn, chỉ cần dám can đảm đụng vào ta nghịch lần, ta nhất định để cho hắn hình thần câu diện, tan thành mây khói tại cái này ở giữa thiên địa. Nói xong, cựu đầu huyết ma lời nói ở bên trong, lại trong lúc lơ đãng toát ra một tia đối với khí nhi yêu thương tình cảnh, như là nghiêm phụ văn thơ đối ngộ ân cần, mặc dù giấu sâu ở tâm, lại khó có thể che giấu. Mà khí nhi thì là xảo diệu mà đem phần nhân tình này cảm giác gần sâu đáy lòng, trên mặt như cũng bảo trì cái kia phần lạnh nhạt cùng tỉnh táo. Liệt đồ, cái kia Ngũ hoàng tử kỳ thực là trải qua luân hồi, đoạt xá trùng sinh lão quái vật. Nhanh chóng hành động, cần phải tại Trần Bình An tiểu tử kia nhúng tay phía trước, đưa hắn cầm quá sức sư trước mặt. Cựu đầu huyết ma thanh âm tại khí nhi bên tai nổ vang, mang theo nghiêm túc uy nghiêm. Khí nhi nghe vậy, lông mày cau lại, không hiểu nhìn về phía cái kia ẩn vào chỗ tối sư tôn thân ảnh, nhẹ giọng hỏi, "Sư tôn, người ngày xưa không phải dạy bảo đệ tử, ứng với lấy phàm trần chi tâm, thể ngộ hồng trần vật tượng, không dễ dàng chen chân thế tục phân tranh sao? Lần này lại vì sao?" Cựu đầu huyết ma hừ lạnh một tiếng, đã cắt đứt khí nhi nghi vấn, hắn thức hải chỗ sâu phảng phất có cuồng phong được khởi, trong nháy mắt đem khí nhi ý thức chấn động lung lay sắp đổ, ngu rốt đổ, thế sự vô thường, nộ biến tùng quyền thôi. Nhanh đi thực hiện, hết sức nhiều lời nữa. Nói xong, một cỗ lực lượng vô hình từ cựu đầu huyết ma thể bên trong tuôn ra, như là sóng dữ vô bờ, đem khí nhi trực tiếp đá ra thức hải bên ngoài. Một bên bạch cốt khô đem vùng khẽ cốt đao, phát họa một đạo u ám lĩnh vực kết giới, thản nhiên lời nói, "Huyết ma huynh, như thế hậu lễ tặng cho ái đồ, quả nhiên là tình thâm nghĩa trọng. Bất quá, tiểu tử này có thể hay không chịu được nổi phần này tạo hóa, có thể đã khó nói." Nói xong, khoe miệng của hắn câu dẫn ra một vòng nghiền ngẫm, tựa hồ đối với cựu đầu huyết ma cùng khí nhi ở giữa cái kia phần thầy trò tình thâm, cũng ôm lấy một tia không dễ dàng phát giác cực kỳ hâm mộ. Cựu đầu huyết ma nghe vậy, chín khối đầu lâu đủ dao động, mỗi một đạo ánh mắt đều lóe ra khinh thường cùng tự tin, "Ngươi sao biết ta đổ vô phúc tiêu thụ?" Hắn, tâm tính như bàn thạch, trí kế bách xuất, càng thêm một viên vĩnh viễn không nói bại chi tâm. Tại đây hỗn độn thế gian, chỉ có hắn mới có thể nhận ta cựu đầu huyết ma nhất mạch tinh túy, liên tiếp ta ma đạo huy hoàng. Lời nói ở giữa, cựu đầu huyết ma thanh âm sục sôi mà kiên định, dường như đã đoán được khí nhi trong tương lai, như thương ứng kích trời cao, khinh thường quần hùng tráng lệ tranh cảnh. "Nhưng, huyết ma huynh, có từng tinh tế xem xét ngươi cái kia ái đồ chỗ mở tiên tiên thập khiếu huyền quan, trong đó chỗ kỳ hoặc, thực khó bỏ qua. Như thế huyền diệu, không phải hắn một người tiên tiên trúc nộ, ngược lại giống như là có người cam nguyện sông pha khói lửa, nghịch tiên mà đi, chỉ vì thay hắn cải tạo mệnh cách, đúc thành phi phàm đường." Bạch cốt chết đem thanh âm trầm thấp mà kéo dài, tại đây u ám trong không gian quanh quẩn, mang theo vài phần khó nói lên lời thâm sâu cùng ngưng trọng. Thử nghĩ, thế gian nào có tùy tiện mở ra thập khiếu huyền quan chi lý? Nếu không phải kỳ tài ngút trời, chính là ngoại lực trợ giúp, lại này trợ lực mạnh, đủ để dung chuyển căn khôn, phá vỡ lẽ thường. Ta và ngươi bực này người tu hành, đối với cái này chờ nghịch thiên sự tình, làm sao có thể coi như không quan trọng? Hắn dừng một chút, mắt sáng như đuốc, dường như có thể xuyên thấu trùng trùng điệp điệp sương mù, nhìn thẳng cái kia ẩn dấu ở sau lưng chân tướng. Vì vậy, ta suy đoán, ngươi cái kia đồ nhi phía sau, chắc chắn cao nhân tương trợ, không tiếc bất cứ giá nào, vì hắn đặt một cái trước đó chưa từng có tu hành đường băng thẳng. Như thế ân tình, nặng như Thái Sơn, cũng nguy hiểm như vách đá, mỗi một bước đều đạp tại sinh tử biên giới, lại từng bước sinh liên, nở rộ bất diệt hào quang. Bạch cốt chết đem lời nói ở bên trong, đã có đối với không biết lực lượng kính sợ, cũng có đối với cái kia phần kiên định củng cố chấp tán thưởng. Bạch cốt huynh đệ, ngươi ngụ ý, ta làm sao có thể không rõ? Có lẽ ngươi chưa hề hiểu rõ ta tính tình, nhưng việc này không cần nhiều lời. Cái kia khí nhi đã bái ta làm thầy, hắn tâm thành hay không, đều đã thành kết cục đã định, hắn liền là truyền nhân của ta. Trong mắt ta, đệ tử không phân ngu dốt cùng thông minh, đều là ta tâm chỗ buộc lại, nhất định làm dốc túi tương thụ, bảo vệ hắn chu toàn. Huống chi, là hắn tại Cửu U thần vẫn kim hòm quan tài mộ ở bên trong, giúp ta dễ rủi trói buộc, lại thấy ánh mặt trời, này ân tình này, ta làm sao có thể quên? Cửu đầu huyết ma trong lòng bốn bề sóng dậy, rồi nói tiếp, vô luận cái kia người giật dây nghi ngờ cất loại nào che giấu nhu đồ, vì ta đổ cải tạo gân cốt, xuất phát từ chân tâm vì hắn tẩy cân phạt thủy, hoặc giả xem hắn vì cuộc một đứa con, bọn hắn đều cần đi khắc, dám can đảm tổn thương ta đổ một chút, bổn tôn thể quân lệnh hắn rơi vào vô biên khổ hải, thể nghiệm thế gian cực hạn tuyệt vọng. Chương 129. Cựu đầu huyết ma trong lòng chỗ mềm mại nhất cựu đầu huyết ma hắn tiếng như hàn băng liệt thạch, chữ chữ len keng, mang theo không để cho kháng cự uy nghiêm, làm bốn phía không gian dường như ngưng kết, liền thời gian cũng theo đó dừng lại. Bạch Cốt Vong tướng sắc mặt khẽ biến, trong ánh mắt hiện lên một vòng rung động, hắn biết rõ cựu đầu huyết ma lời ấy không phải hư nhược. Cựu đầu huyết ma cái kia phần đối với đệ tử thâm tình tình nghĩa tham thiết cùng bảo vệ độc chi tâm, để cho nội tâm của hắn thản nhiên sinh ra càng sâu một tầng kính ngưỡng. Cảm khái ngoài, Bạch Cốt Vong tướng lời nói mang thâm trầm, "Huyết ma huynh, ngươi tình nghĩa, ta từ trước đến nay kính ngưỡng. Nhưng thế đạo như cuộc, nhân tâm tựa như biển sâu sắc, ngươi tuy có di sơn đảo hải khả năng, nhưng cũng khó dò màn này phía sau mạch nước ngầm. Chúng ta cần thận trọng từng bước, mới có thể bảo vệ đến Quý Nhi chu toàn." Nói xong, hắn thần sắc nghiêm trọng, ân cần tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói, hiện nhiên đối với Khí Nhi an nguy nóng ruột nóng gan. Cựu đầu huyết ma nghe thấy, chín đầu đông xuống, giống như đang trầm tư. Một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra dứt khoát hào quang, "Ngươi nói rất đúng, Cửu Thiên thập địa, bổn tôn không sợ hãi, nhưng Khí Nhi an nguy, nhưng là trong nội tâm của ta chỗ mềm mại nhất. Từ hôm nay trở đi, ta đem lấy thế lôi đỉnh bạc quân, giám sát bốn phương, bất luận cái gì ý đồ tổn thương Đồ Nhi ta chút nào người, đều đem đối mặt ta cựu đầu huyết ma vô tận lửa giận." Nói xong, cựu đầu huyết ma thân hình bạo khởi, hóa thành một vòng chói mắt tia máu, phá toái hư không, thoáng qua trong lúc đó liền biến mất ở thức hải chỗ sâu. Chỉ có cái kia len ken hữu lực lời nói, nhưng trên không trung quanh quẩn, "Thật lâu không thôi, Bạch Cốt hiền đệ, nơi đây liền giao cho ngươi thủ hộ, ta nhanh đi mau trở về. Vì Đồ Nhi ta đặt đường bằng phẳng, liền từ tối nay bắt đầu." Bạch Cốt Vong tướng nhìn qua cựu đầu huyết ma rời đi phương hướng, khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười nhạt. Hắn biết rõ cựu đầu huyết ma phong cách hành sự, một khi quyết định liền tuyệt không quay đầu lại. Phần này quả quyết cùng khí phách, chính là để cho hắn thưởng thức chỗ. Hắn thản nhiên tự đắc mà vỗ vỗ bên cạnh thản nhiên du động hắc bạch song ngư. Cái kia con cá dường như biết được Bạch Cốt Vong tướng tâm ý, càng thêm ra sức mà hắn mát xa đấm lưng, mang đến một tia thích chí cùng dung lòng. Bạch Cốt Vong tướng trong lòng âm thầm suy nghĩ, "Khí Nhi à, ngươi tiểu tử ngốc này, nhất định phải chân quý phần này là không dễ thầy trò tình nghĩa. Chớ muốn để cho sư phụ ngươi một phen khổ tâm thay đổi đồng lưu. Tại đây hỗn loạn trong loạn thế, có thể như vậy thuần túy mà thâm hậu thầy trò tình cảm, đúng là đáng quý." Bạch Cốt Vong tướng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, phản phất là sợ quấy nhiễu phần này đi lặng, lại như tại đối với chính mình những thuận ý mắng cầu nguyện. Hắn không biết chính mình lúc nào cũng có như vậy một vị tốt đồ nhi. Sau đó, chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý suy nghĩ theo cái kia nhu hòa mát xa dần dần bay xa. Dường như hết thảy phiền não cùng phân tranh đều theo cựu đầu huyết ma rời đi mà tan thành mây khói. Thức hải bên ngoài, Câu Linh cốc sâu sắc trong rừng. Khí Nhi tâm thần khẽ nhúc nhích, đạo nguyên chân khí ngưng tụ, quanh thân trói buộc trầm trọng xiển xích lặng yên y mắng mà lướt xuống. Hắn nhắm mắt ngưng thần, lặng yên vận khởi đến cựu tiêu ngự lôi thuật, trong cơ thể cựu tiêu ngự lôi chi lực mãnh liệt bành trướng. Đợi đến lần thứ hai mở mắt, thân hình đã hóa thành một vòng điện quang, phá vỡ bầu trời, thẳng đến cái kia đang ra sức dãy rủa ngũ hoàng tử mà đi. Tốc độ kia cực nhanh, vẫn còn như lôi đỉnh chi nộ, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, mang theo phong bạo quét sạch bốn phía. Bùi bằng cùng không khí xen lẫn thành một bức hỗn độn hòa quyện, thời gian tựa hồ cũng tại đây trong chốc lát dừng lại. Trần Bình An nắm chặt liệt diễm ra cắt liên nỗ, đầu ngón tay sờ nhẹ cò súng, đang muốn phóng thích cái kia đủ để đốt núi nấu biển liệt diễm, lại chợt thấy một cỗ lớn lao nguy cơ từ bên hông lặng yên tới. Hắn hai đầu lông mày trong nháy mắt ngưng tụ lại một vòng ngưng trọng, hai mắt như nước, xuyên thấu tầng tầng bụi bặm, sắc bén mà quét mắt xung quanh, thể phải tìm ra cái kia ẩn nút mạch nước ngầm. Nhưng vào lúc này, cựu đầu huyết ma thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà hiện ra. Hắn thân ảnh như là huyết sắc xương mù khổng lồ mà biến hóa kỳ lạ, chín đầu huyết hồng đầu lâu trong suốt không hiện, lại riêng phần mình tản ra u quang, tựa như địa ngục chi môn chậm rãi mở ra. Nó lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ, lặng yên không một tiếng động mà cầm giữ Trần Bình An cái kia sắc bóp cổ tay, dường như liền thời gian lưu động đều tại hắn điều khiển phía dưới trở nên chậm chạp. Một màn này, để cho Trần Bình An nhịn được sinh ra hàn ý, cảm thán tại này thiên địa ở giữa lại có khủng bố như thế tồn tại. Khí Nhi thì là phảng phất giống như u minh chi ảnh, đột nhiên ở giữa hiện thân tại ngũ hoàng tử bên cạnh người. Cửu Tiêu Ngự lôi thuật áo nghĩa toàn bộ triển khai, quanh thân quanh quần rậm rạp hồ quang điện, mỗi một đạo đều chứa đựng băng sơn liệt hải chi uy. Hắn động tác nhanh chóng, giống như gió táp lướt qua rừng, không mang theo mảy may bụi bặm, cánh tay liền tùy tiện cướp lấy ngũ hoàng tử thân ảnh. Ngũ hoàng tử trong mắt hiện lên hoảng sợ muôn dạng, không cam lòng cùng tuyệt vọng sẽ lẫn, cũng tại cái này thế lôi đình vạn quân phía dưới, chỉ có thể mặc cho bằng bài bố, lại không một chút sức phản kháng. "Yêu đạo, quả nhiên là ngươi, ngươi lại dám nhúng tay chuyện của ta." Trần Bình An đối với Khí Nhi trợn mắt tròn xoe, tiếng như sấm sét, liệt diễm ra cắt liên nỗ hàn thiết thương cửa, trong giây lát tập trung tại cái kia Khí Nhi chi thân. Nọ lông ngực ở trong, hỏa diễm mãnh liệt bành trướng, giống như nộ hải sóng to, vận sức chờ phát động, thể phải đem trước mắt hết thảy thôn phệ tại vô tận trong biển lửa. Trong trường hợp đó, lửa này khí mặc dù uy, lại khó triển hắn phong, đều bởi vì bị cựu đầu huyết ma giam cầm, làm hắn không thể động đậy, chỉ có trong cơn giận dữ, khó có thể lắng lại. Mắt thấy hỏa khí họng súng đen ngòm nhắm ngay chính mình, Khí Nhi cũng không lùi bước, hắn quay đầu lại nhìn về phía Trần Bình An, trong mắt hiện lên một tia phức tạp tâm tình, có kính nể, cũng có bất đắc dĩ. "Trần huynh, ta và ngươi mặc dù lập trường khác biệt, cái này ngũ hoàng tử, ta phải mang đi." Cựu đầu huyết ma lặng yên vì ái đồ Khí Nhi che phủ con đường về sau, chợt trốn vào hắn thức hải chỗ sâu. Tại cái kia sâu thẳm chi địa, hắn âm thầm đắc ý, đối với Khí Nhi tất cả hành động khen không dứt miệng. "Ha ha, liệt đồ, lần này làm việc có chút lưu loát. Nhớ lấy, thân vị bản tôn đồ, vô vị hy sinh, tuyệt không phải ta và ngươi chi đạo, mỗi một bước đều cần đạp đến âm điệu mạnh mẽ, giá trị phi phàm." Trần Bình An được nghe Khí Nhi nói, khoe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, cái kia trong tiếng cười cất giấu lạnh lạnh hàn ý, "Ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi lực lượng một người, liền có thể từ ta Trần Bình An trong tay cướp đi hắn? Hôm nay, tuy là Cựu Thiên thập địa, cũng không người có thể ngăn ta hoàn thành cuối cùng này tài quyết. Nói xong, trong lòng của hắn tức giận như điên lan cuộn, cưỡng ép đem ra sử dụng chính mình cái kia bị giam cầm ngón tay run nhẹ nhẹ. Nương theo lấy xương cốt đứt gãy ken két thanh âm, tươi sống máu chảy như suối, lại cứng rắn phá tan cựu đầu huyết ma cái kia kín không kẽ hở không gian lao lồng. Liệt diễm ra cắt liên nỗ có súng, tại này cô dứt khoát cùng hận ý ở bên trong, chậm rãi tới gần phát động biên giới. Ở nơi này nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc. Khí nhi thân hình lóe lên, giống như quỷ mị lướt qua đến không trung, được nghe sau lưng dị động, hắn đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy Trần Bình An cái kia liều lĩnh ngoan lệ chi tư, nhịn được đồng tử hơi co lại. Ngay sau đó khí nhi đơn tay nhẹ gãy, một đạo sáng chói kiếm quang phá vỡ bầu trời, nhiệm tiên đoạn nhận hóa thành sao băng, thẳng đến Trần Bình An mà đi. Cùng lúc đó, mấy trượng cao hắc mang kiếm linh hư ảnh bỗng nhiên hiện hóa, cái kia thân thể cao lớn quấn quanh lấy sấm sét địa thiểm, dường như từ cửu u mà đến thượng cổ hung thú. Ở đằng kia hắc mang kiếm linh giữ tận cự thủ xà trên đầu, hai ngọn như cũ kỹ là đèn lồng tĩnh mịch xả mắt, vô tình xuyên thấu bóng đêm, lạnh lùng mà đã tập trung vào Trần Bình An. Hàn ý như là đêm đông sau cùng tê bớt gió, từ Trần Bình An đấy lòng chỗ sâu nhất tuôn ra, cuốn quanh toàn thân. Tính cả trong tay hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa khí cũng giống bị cái này hắc mãng tỏa ra vô hình đóng băng kết, ảm đạm biến sắc. Chương 130. Muốn đạt tới đỉnh cao, nhất định trước trải qua gặp chắc trở, nhưng mà, ngay tại Trần Bình An sinh tử một đường trong một chớp mắt. Hắc mãng kiếm linh tiếp nhận được cái kia không thể trái chống đỡ chỉ lệnh, đến từ khí nhi cảnh cáo, không thể làm Trần Bình An tính mạng. Nó hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm đầy là không cam chịu cùng bất đắc dĩ, ngay sau đó thân hình vừa chuyển, lần thứ hai hóa thành một sợi u quang, lẻn vào cái kia nhiệm tiên đoạn nhận ở trong. Đi theo khí nhi một đạo, trong nháy mắt biến mất tại trong bóng đêm. Chỉ lưu lại phía dưới một đạo tốc độ ánh sáng giống như tàn ảnh. Trần Bình An trong lòng như là bị sóng lớn cuộn, mấy phen chìm nổi, thời khắc sinh tử, phảng phất cưỡi ngựa xem hoa. Hắn kinh ngạc mà nhìn qua cái kia nhanh chóng đi xa thân ảnh cùng đoạn nhận, quanh thân lại dường như bị vô hình chi lực giam cầm, không thể động đậy chút nào. Mỗi một cái hô hấp cũng như cùng tồn tại trước quỷ môn quan quanh quẩn một chỗ, sinh mệnh chi hỏa chập chờn muốn diệt. Cho đến khí nhi tung tích triệt để tan biến tại màn đêm phía dưới, Trần Bình An phương hướng cảm giác trên thân cổ này trầm trọng trói buộc có chỗ giảm bớt, thân thể mới có thể hơi hơi nhúc nhích. Hắn hít sâu một hơi, sống lưng sớm bị mồ hôi lạnh xuống nước, ướt sũng mà dán tại quần áo trên lưng, hàn phong thổi, lạnh lẽo càng lớn. Hắn một mình dựng ở trong gió, quần áo lộn xộn, trong mắt lại lóe ra sống sót sau tai nạn may mắn cùng cứng cỏi. Trần Bình An, hắn ẩn vào cái này dị giới phạm trần 18 năm, sáng nay nội tâm lần đầu nổi lên khó nói lên lời sợ hãi lan, cái này sợ hãi như giỏi trong xương, vung đi không được. Làm hắn kinh ngạc chính là, trước mắt bỏ chạy yêu đạo thiếu niên, tu vi cảnh giới lại như thâm nguyên giống như sâu thẳm khó dò, phản phất giống như cái kia vị thần bí khó lường sư tôn, như vậy siêu phàm thoát tục, như vậy làm lòng người sinh kính sợ, khó có thể dòm hắn bằng cảnh. Kinh này nhất dịch, Trần Bình An tăng thêm vài phần thành thục cùng chứng trạng. Trong lòng âm thầm cảm thán, khá tốt cái này yêu đạo đại nhân vượt qua chính mình một mạng, nếu không mình xuyên biệt 18 năm, vừa muốn kiến công lập nghiệp, liền lại đi gặp Diêm Vương ra rồi. Thế gian này tiềm tàng đại năng quá nhiều, phong mang vẫn không thể quá lộ ra. Khâu Linh Cốc, núi xa như lông mày, sâu sắc rừng sâu thẳm, mây mù cuốn ở giữa, cất giấu một phương tĩnh mịch thiên địa. Khí nhi tính tọa tại một cự thạch phía trên, nhắm mắt ngưng thần, quanh thân khí tức ôn hòa, dường như đoạn tuyệt với nhân thế. Đối diện, ngũ hoàng tử thân ảnh của mình, toàn thân vết thương chồng chất, giống như trong gió cây đèn cầy sắp cát, không thể động đậy, chỉ có hơi yếu tiếng thở dốc. Tại đây yên tĩnh núi cốc trung tiếng vọng. Cựu đầu huyết ma thức hải hiện thân, hắn hình uy nghiêm, trong mắt lóe ra phức tạp hào quang, nhìn về phía khí nhi lúc, khoe miệng câu dẫn ra một vòng ý vị thâm trường cười. Tạp ma ái đồ, đây chính là vì sư chú tâm vì ngươi chủ bị một cái đại lễ. Ngươi lại lấy bổn tôn vượt bậc thiên hạ cửu thiên thập địa chấn bực công, thôn vệ kẻ này, tu vi tiến thêm một tầng. Nói xong, hắn thanh âm bên trong mang theo vài phần vui mừng cùng chờ mong. Khí nhi nghe thấy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chưa lộ ra do dự chút nào chi sắc. Hắn biết do ý của sư tôn, cũng rõ ràng trong đó lợi hại. Vì vậy, hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt kiên định, nhìn về phía cái tia thoi thóp ngũ hoàng tử, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời tình cảm. Nhưng chợt, phần nhân tình này cảm giác bị càng sâu quyết tâm chỗ thay thế. Hắn biết, con đường tu hành vốn là che kín bụi gai, chỉ có không ngừng đi về phía trước, mới có thể chứng nhận đạo trường sinh. Khí nhi hít sâu một hơi, ngưng thần yên tĩnh, đem cửu thiên thập địa chấn vực công áo nghĩa tại trong lòng nhiều lần cân nhắc. Hắn cảm nhận được chân khí trong cơ thể như sông lớn lao nhanh, hội tụ ở tại đan điền, tiếp theo dọc theo kinh mạch hướng tất cả xương cốt tứ chi khuếch tán. Theo công pháp vận chuyển, khí nhi quanh thân dần dần tản mát ra một cỗ làm người ta hít thở không thông uy áp. Ngũ hoàng tử cảm nhận được cỗ lực lượng này tới gần, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Hắn vốn là thiên chi tiêu tử, cũng tại kẻ này chim sẻ nút đằng sau âm như phía dưới, rơi vào như thế ruộng đồng. Lúc này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn khí nhi từng bước một tới gần, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Tạp ma ái đồ, không muốn do dự, thỏa thích phóng thích ngươi chấn vực công đạo nguyên chân khí. Cựu đầu huyết ma thanh âm tại khí nhi bên tai quanh quẩn, như là ác ma nói nhỏ. Khí nhi điểm nhẹ đầu lâu, song trưởng thản nhiên đẩy ra, cựu thiên thập địa chấn vực công bàng bạc lực lượng, phảng phất giống như cuồng phong mưa rào, quét sạch mà ra. Vũ hoàng tử thân thể, tại cỗ lực lượng này trước mặt, như là trong gió cây đèn cầy sắp cắt, run rẩy không thôi, dường như tùy thời đều đem bị cỗ lực lượng này sẽ rách đến phá thành mảnh nhỏ. Khí nhi thân hình vừa chuyển, hóa thành một vũng thâm sâu bao la bắt ngát hấp động, đem xung quanh hết thảy thôn vệ hầu như không còn. Vũ hoàng tử trong cơ thể, khí huyết sôi trào, đạo nguyên rung động, càng có vô số công pháp cùng ký ức mảnh vỡ, như là như thủy triều bị hút vào khí nhi huyền quan trong hấp động. A a, chỗ rừng sâu, hai tiếng tê tâm liệt phế đồng thời vang lên kêu thảm thiết, như lưỡi dao vạch phá bầu trời đêm, rung động lắc lư mỗi một tấc không khí. Ngũ hoàng tử hai con ngươi trợn lên, đầy là không cam chịu cùng tuyệt vọng, hắn giống giận, trong thanh âm mang theo vô tận bi thương, "Không, ta lấy gia tộc trực hệ huyết mạch chi huyết làm tế, trải qua huyết chỉ tẩy lễ, mới có thể đến chủ sinh, thề phải dẫn dắt Tôn Long quốc quay về vinh quang chi đỉnh. Nhưng, tạo hóa trêu người, ta khí huyết, đạo nguyên, lại thành người khác áo cưới, bị cái này cửu thiên thập địa chấn ngục công từng cái thôn vệ. Ta không phục a." Theo lời nói hạ xuống, ngũ hoàng tử thân thể dường như bị rút sạch tất cả sinh cơ. Hắn sát mặt tái nhợt như tờ giấy, huyết nục dần dần khô gắt, chỉ còn lại một cỗ tiểu tụy tối ra, lặng lặng yên tố nói qua trước kia tôn sùng cùng hôm nay bị thương. Sau đó, ngũ hoàng tử thân thể, cái kia túi ra phía trên, vết rách lặng yên lan tràn. Giống như cổ gốm sứ tao ngộ gian nan vất vả, bởi vì khí huyết cùng đạo nguyên chân khí khô kiệt, chậm rãi vỡ ra vân mảnh, tiếp theo ầm ầm vỡ tan, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Cùng lúc đó, khí nhi cũng là thống khổ không chịu nổi, hắn kêu thảm, "Sư tôn, cái này bàng bạc khí huyết, đạo nguyên cùng tinh nguyên đánh tới, đệ tử đã đến cực hạn, đệ tử thực khó thừa nhận. Đệ tử không chịu không được á." Thân thể của hắn lúc này phảng phất muốn bị cỗ lực lượng này chống bạo, mỗi một tấc da thịt đều đang run rẩy, mồ hôi cùng nước mắt, máu loãng xen lẫn hạ xuống. "Tặc Mao tiểu tử, nếu như phải làm người trên người, chịu chút đau khổ tính mấy thứ gì đó." Khí nhi thân thể, tại vô tận trùng kích phía dưới kịch liệt run rẩy, dường như một thuyền lá nhỏ tại cuồn phong sóng lớn bên trong giãy giụa, tùy thời khả năng là úp. Nhưng trong lòng của hắn cái kia phần chính như sư tôn đề cập chấp niệm, như là bản thạch giống như cố định, hắn muốn trở thành người trên người, thần trên thần, tiên độ tiên, thượng vị giả bên trong thượng vị giả. Phần này tâm nguyện, như là liệt hỏa giống như thiêu đốt tại hắn lồng ngực, đem ra sử dụng hắn cắn chặt răng, thế không nói bại. "Thằng ngại danh, ngươi muốn đạt tới đỉnh cao, như vậy nhất định trước trải qua gặp chật trở. Cho dù lòng trời lở đất, cũng muốn cắn răng gượng chống. Nam nhân chịu không được cũng muốn đỉnh a." Sư tôn thanh âm, như sấm rền tại hắn bên tai nổ vang, đưa hắn sắp bị lạc ngủ say tâm trí lại một lần nữa đã thức tỉnh. "Sư tôn, ta khí nhi tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng." Khí nhi cắn chặt răng, đem cửu thiên thập địa chấn vực công thúc dục đến chính mình có khả năng thi triển cực hạn. Thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra càng thêm tia sáng chói mắt, dường như hóa thành một viên sáng chói ngôi sao. Mà ngũ hoàng tử túi ra rốt cuộc triệt để vỡ vụn, bắt đầu hóa thành đầy trời huyết vụ. Khí nhi tại trong huyết vụ tắm rửa, cảm nhận được trong cơ thể đạo nguyên chân khí giống như thủy triều mãnh liệt bành trướng. Kinh mạch của hắn huyệt khiếu bị cái này cố dị thường mãnh liệt đạo nguyên lực lượng không ngừng mở rộng, trong đan điền chân khí như biển rít gào giống như quay cuồng. "A!" Khí nhi tiếng thét chói tai dần dần trở nên trầm thấp, dường như tại trải qua một hồi thủy biến. Thân thể của hắn dần dần bị một tầng nhàn nhạt huyết sắc quang mang bao phủ, toàn bộ người dường như lại đã trải qua một hồi bên bờ sinh tử tẩy cân phạt tủy. Chương 131. Vừa rồi hạt châu kia, giống như có huyền cơ đồng dạng tẩy cân phạt tủy thể nghiệm, thế nhưng là thi pháp người lại không giống nhau, phía trước là dựa vào người khác, lần này là dựa vào chính hắn. Khí nhi thi triển cựu thiên thập địa chấn ngục công, kỳ thế như điên lan, tham lam mà cắn nuốt ngũ hoàng tử cái kia tàn phá thân thể giữa dòng chảy mỗi một phần huyết nhục cùng khí huyết. Bất quá ngắn ngủn một nén nhang thời gian, xung quanh đã là một mảnh hỗn độn huyết hải, sương mù dày đặc tràn ngập, khó có thể thấy vật. Ở nơi này hỗn độn chỗ sâu, kỳ tích hiện ra, một viên ẩn chứa nóng bỏng liệt diễm, mặt ngoài tuyên khắc uy nghiêm long văn bảo châu, phảng phất là trong thiên địa chói mắt nhất ngôi sao, đột ngột mà treo vào hư không. Bảo châu chậm rãi xoay tròn, phóng xuất ra một cỗ cổ xưa mà thần bí khí tức. Chợt, một đám yếu ớt tơ nện ngũ hoàng tử huyết vụ, bị hắn ôn nhu cũng không cho kháng cự mà dẫn dắt, chậm rãi dung nhập châu bên trong. Nhưng mà, biến cố cũng ở đây này nảy sinh. Cái kia long văn bảo châu dường như ẩn chứa ngũ hoàng tử ý chí bất khuất, trong lúc đó buộc phát ra lòng trời lở đất chi lực, vẫn còn như núi lửa phun trào, lại như ngôi sao vẫn lạc, cứng rắn mà tránh thoát cựu thiên thập địa chấn ngục công cái kia mênh mông bao la bắt ngát chói buộc. Hắn thân hình hóa thành một vòng sáng chói lưu quang, nhanh như thiểm điện, trực kích hướng đang đắm chìm ở thôn vệ chi nhạc khí nhi. Khí nhi thấy thế, trong lòng kinh hãi, đội vàng trong lúc đó mong muốn né tránh, cũng đã không kịp. Cái kia long châu mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng đụng vào thân thể của hắn, đưa hắn đụng phải lảo đảo liên tục, gần muốn ngã sấp xuống. Bốn phía không khí dường như đều bị cỗ lực lượng này xé rách, phát ra trận trận chói tai tiếng rít. "Không nghĩ tới đi, bản đế há có thể cam nguyện khoanh tay chịu chết. Tiểu tử, thật này không tuyết, bản đế thể không nhắm mắt." Long châu bên trong, một cỗ tức giận như điên lan giống như cuộn, hắn quanh thân tràn ngập sát khí, trước đó chưa từng có mà lạnh thấu xương, dường như có thể chia cắt hư không. Chân tướng đột nhiên hiện, nguyên là chiếm cứ ngũ hoàng tử thân thể Tôn Long quốc lão tổ tông, lại là một vị võ đạo đại đế. Chỉ một thoáng, cái kia long châu dường như tránh thoát số mệnh công xiềng, hóa thành một đạo uốn lượn long khí, phá vỡ bầu trời. Hắn nhanh chóng cực nhanh, giống như tốc độ ánh sáng, thoáng qua liền trốn vào thu linh cốc cái kia tĩnh mịch khó lường phong thủy mạch lạc bên trong, biến mất vô tung tích. Một màn này biến cố, giống như sấm sét chợt vang, làm người ta trở tay không kịp. Mặc dù là chiếm giữ tại thức hải chỗ sâu hai ma, cũng là kinh ngạc muôn phần, phản ứng không kịp ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia long khí bỏ trốn, trong lòng âm thầm hối hận. Tiếc nuôi a, cái kia Tôn Long quốc lão nhi lại có thể đào thoát. Chưa hề ngờ tới gia hỏa này còn có lưu hậu chiêu. Cựu đầu huyết ma than nhẹ, trong giọng nói xen lẫn một tia không cam lòng. Không cần tiếc hận. Khí huyết, đạo nguyên chân khí, tinh nguyên, chín thành chín đều đã bị ngươi cái kia ái đồ đưa vào trong bụng. Hắn bỏ chạy, bất quá là một đám tàn hồn, một vòng phép hình ảnh thôi. Bạch cốt vong tướng lạnh nhạt trấn an, hắn tiếng như hàn băng ban đầu hòa hợp, mang theo vài phần lạnh lùng thanh minh. Vừa rồi hạt châu kia, giống như có huyền cơ. Cựu đầu huyết ma lời nói xoay chuyển, trong ánh mắt hiện lên một vòng suy nghĩ sâu xa. Huyền cơ ở đâu? Bạch cốt vong tướng liếc mắt, hiếu kỳ hỏi thăm. Nó, giống như là long châu chi tư. Cựu đầu huyết ma chậm rãi phun ra, từng chữ đều dường như bố tạng, đánh trong không khí. Long Châu, cái kia thánh vật, tại ta tồn tại kỷ nguyên ở bên trong liền đã gần đến hồ tuyệt tích, huống chi là bây giờ cái này vạn năm về sau giữa chân thế. Nếu thật vì Long Châu, vị kia tôn Long Quốc đại đế, sau này đường xá sợ là muốn che kín bụi gai, bấp bênh rồi. Bạch Cốt Vong tướng trầm ngâm, trong ngôn ngữ để lộ ra đối với tôn Long Quốc lao quái vật một tia thương cảm. Suy cho cùng, như thế thiên bảo như thế, tất nhiên sẽ khiến rất nhiều ở ẩn thế gian đại hung đại năng ngấp nghé. Không sao, cái kia Bảo Châu cuối cùng đem trở thành ta vật trong tay. Cựu đầu huyết ma nói xong, khoe miệng câu dẫn ra một vòng tự tin nụ cười. Khắc khắc khắc. Hai ma tướng xem cười một tiếng, nụ cười kia muốn nhiều hèn mọn bị ổi có nhiều hèn mọn bị ổi. Một bên thiên đạo địa nhận hai ma ảnh vàng, vỡ ra cái miệng nhỏ nhắn cũng cực kỳ khoa trương mà tuét ra, cũng phát ra một hồi tục tiểu âm xót xa cười quái dị. Nửa đêm qua, mặt trời mới lên ở hướng đông. Và anh. Theo một tiếng vang thật lớn, yên lặng tại tu luyện ngồi xuống bên trong khí nhi, chậm rãi mở ra hai con người. Mà sau lưng hắn, thì là nhấc lên trong thiên địa tinh khiết nhất cộng minh chấn động. Chỉ thấy ngàn vạn khí vận vàng rực, từ hư vô bên trong vọt tới, xen lẫn quấn quanh, cuối cùng ngưng tụ thành một tòa nguy nga đồ sộ, cao đến 9 trượng khí vận vầng sáng cự tháp. Khí vận cự tháp đứng sững ở cái này phương hướng ở giữa thiên địa, tản ra không thể khinh thường trang nghiêm cùng lực lượng. Này tháp không phải đá không phải cây, hoàn toàn từ khí vận tạo thành, mỗi một đám hào quang đều ẩn chứa trong thiên địa huyền bí cùng chúc phúc. Đã là hắn qua lại kiên cường chứng kiến, cũng là tương lai vô hạn khả năng báo hiệu. Khí nhi đứng thẳng ở giữa, quanh thân bao quanh nhàn nhạt linh quang, cùng cái kia cự tháp hòa lẫn, cuối cùng yên danh giới. Hắn hương khói khí vận cảnh giới thình lình đột phá hư thần cảnh luyện hư khí vận, luyện hư bông hoa cuối cùng là kết quả, chính thức đi vào hợp thể khí vận. Lúc này, thiên địa cộng minh, mọi âm thanh đều yên tĩnh bên trong, vô tận hương khói cùng khí vận dường như sông lớn về biển, thao thao bất tuyệt mà hội tụ ở tại phía sau hắn. Cái kia nguyên bản vẹn vẹn là vầng sáng lượn lờ cự tháp, lại tại đây bàng bạc quan chú, dần dần bành trướng, càng nguy nga. Cuối cùng, nó không hề chỉ là một tòa tháp, mà là hóa thành trong thiên địa một tòa nguy nga đứng vững, cao chừng 100 trượng khí vận ngọn núi nhỏ, sừng sững hậu thế ở giữa. Cái này hợp thể khí vận cảnh giới, kỳ danh từ dụ kỳ diệu, giống như trong thiên địa một cỗ vô hình ràng buộc, đem chúng sinh hương khói nguyện lực, liên tục không ngừng mà hội tụ ở tại khí vận chi tử bên cạnh, trở thành hắn không kiệt tư dưỡng nguyên suối. Tại cái này cảnh giới bên trong, khí vận người dường như đưa thân vào mênh mông tinh hà phía dưới, mỗi một đám tinh quang đều là thế gian vạn dân tín ngưỡng cùng công đức, chúng nó xuyên việt thời không gông cùng xiềng xích, ôn nhu mà kiên định mà dung nhập hắn trong cơ thể, tẩm bổ hắn linh hồn, cường hóa hắn khí vận. Cái này không chỉ là đơn giản hấp thu, càng là trong thiên địa một loại vi diệu cân bằng cùng tuần hoàn, khiến cho khí vận người cùng muôn dân trăm họ vạn vật trong lúc đó thành lập lên một loại khó nói lên lời vô cùng bí mật liên hệ. Khí vận người hành tẩu ở thế hệ, giơ tay nhấc chân ở giữa đều có chứa thiên địa chi uy, phản phất có ngàn vạn thần linh trong bóng tối bảo hộ, né qua vô số hung hiểm, nên đón đủ loại điểm lành. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là hợp thể khí vận cảnh giới giao phó bọn họ đặc biệt khả năng. Để cho khí vận chi tử tại khó phân phức tạp trong thế giới, thủy chung có thể bảo trì một phần thong dong cùng lạnh nhạt, cười xem phong vân biến ảo, nắm giữ vận mệnh của mình. Cảnh giới như thế, không chỉ có là đối với khí vận người một loại ban ân, càng là đối với bọn hắn phẩm đức cùng tu vi nhận thức. Nguyên bản, khí nhi trải qua mấy canh giờ khổ tu, dốc sức thi triển cái kia cửu thiên thập địa chấn vực công pháp, lại vẹn vẹn hấp thụ đến ngũ hoàng tử huyết đục tinh khí cùng đạo nguyên tu vi một chút, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên rung động. Nhưng mà thế sự khó liệu, bởi vì cái gọi là vô tình cắm liễu liêu xanh đun, khí vận cảnh giới lại tại trong lúc lơ đãng lặng yên nhảy lên, đi vào mới cấp độ. Hắn chậm rãi đứng dậy, mừng rỡ như điên đứng lên. Lần này khí vận cảnh giới đột phá, như là mưa thuận gió hòa, thoải mái nội tâm, để cho hắn không tự chủ được mà khát vọng thăm dò bản thân võ đạo tu vi có hay không cũng đột phá. Vì vậy, hắn nhắm mắt ngưng thần, nội thị bản thân, ý đồ bắt cái kia trôi qua tức thì võ đạo linh quang. Theo tâm thần chìm vào đan điền, từng cổ bàng bạc võ đạo chi lực như là sông lớn lao nhanh, mãnh liệt bành trướng. Hắn nho nhỏ thưởng thức, chỉ cảm thấy trong cơ thể võ đạo tu vi dù chưa như khí vận như vậy đột nhiên tăng mạnh, lại cũng ở đây không ngừng cố gắng cùng kiên trì ở bên trong, lặng yên sinh trưởng, ngày càng cứng cỏi. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần cảm giác được một cỗ mới lực lượng trong người rũ động, cỗ lực lượng này tựa hồ so với trước càng cường đại hơn, càng thêm tinh thuần. Chương 132. Người thiếu niên tạm dừng bước, khí nhi tự nhiên mừng rỡ không thôi, hắn thử điều động trong cơ thể cổ này tân sinh lực lượng. Chỉ cảm thấy đạo nguyên chân khí lưu chuyển ở giữa, tốc độ so sánh với trước kia nhanh gấp mấy lần, lại càng thêm trôi chạy không trở ngại. Trong lòng của hắn khẽ động, đội vàng nội thị bản thân. Lại tiếp nối phát hiện, thực lực như cũng dừng lại tại hư thần cảnh cửu trọng đỉnh phong ngưỡng cửa, cái kia đột phá đến cao hơn cảnh giới cơ hội, như là kính hoa thủy nguyệt, sợ không thể thành. Tuy rằng chưa hề đột phá hư thần cảnh, tốt tại hắn đọc đến ngũ hoàng tử cái kia hai hồn sáu phách ký ức mảnh vỡ lúc, hắn nhìn thấy con đường tu hành lại nhất trọng thiên, cũng là hư thần cảnh kế tiếp cảnh giới, niết bàn cảnh. Theo ký ức mảnh vỡ chứa đựng, hư thần cảnh cường giả mặc dù có thể một kích đập tan 10 vạn số lượng linh thạch, nhưng ở niết bàn cảnh cường giả trước mặt, đây bất quá là kiến càng lấy cây. Niết bàn cường giả đưa tay ở giữa, 100 vạn số lượng linh thạch tan thành mây khói, hắn uy năng mạnh, làm lòng người sinh kính sợ. Biết được cái này hư thần cảnh phía trên tu hành con đường nên đi như thế nào, khí nhi cũng liền không hề lo lắng mình là cái kia con rồi không đầu, khắp nơi đi tìm kiếm tiếp theo giai đoạn tu hành phương hướng rồi. Mà lần này gặp vỡ, hắn thu hoạch lớn nhất không ai qua được cái kia huyết long bổ thiên thuật. Cái này một bộ thiên nguyên phẩm cấp vô thượng công pháp, tại hắn khổ nỗi không bột đấu gột nên hồ thời điểm, chính mình đưa tới cửa đến. Đến nỗi cái khác công pháp, huyết ma sư tôn không cho là đúng, giao trách nhiệm hắn không được nghiên cứu, nhưng khí nhi từ nhỏ cực khổ đã quen, tự nhiên là không nỡ. Hắn suy nghĩ chính mình không dùng được, vậy mà đối đãi sau này truyền thụ cho đám đệ tử, tân hỏa tương truyền xuống dưới. Lần này gặp gỡ trong đó đương nhiên cũng có đáng tiếc chỗ. Cái kia chính là về đoạt xá ngũ hoàng tử thân thể hồn là Tôn Long quốc vị nào đại đế thân phận, ký ức mảnh vỡ bên trong cũng không cho rõ ràng câu trả lời. Điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi để lại một vòng tiếc nuối, suy cho cùng biết mình biết người bách chiến bách thắng. Tiếp theo gặp nhau lần nữa, tất nhiên không thể lại để cho lão quái vật chạy trốn. Đến nỗi cái kia nhiều ra đến 7-8 phần khí huyết đạo nguyên, khí nhi tự biết không cách nào toàn bộ hấp thu. Vì vậy hắn liền sinh ra nhất kế, dẫn đạo cái này chút khí huyết thông qua hiến tế phương thức, tập bổ thiên đạo địa, đôi ma cùng với cái kia hắc bạch song ngư. Đôi ma đang tiếp thụ cái này cố khổng lồ chân nguyên về sau, cũng là mắt thường có thể thấy bắt đầu khôi phục. Khí nhi hiếu kỳ hỏi thăm đôi ma cụ thể khôi phục bao nhiêu. Huyết ma sư Tôn chỉ là nhàn nhạt đáp lại khôi phục vạn trung một trong hai thực lực. Bạch cốt vong tướng thì là nói thẳng khôi phục 1/1000. Đối mặt như vậy trả lời, khí nhi trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn bực. Chính hắn trăm cay nghìn đắng, mới miễn cưỡng hấp thu ngũ hoàng tử huyết khí tinh nguyên cùng công lực một chút thành. Mà còn lại 7-8 phần lại chỉ có thể làm cho đôi ma khôi phục như thế bé nhỏ thực lực. Như thế xem kỹ xuống, chính mình ngày xưa tự phong vô địch thiên kiêu tên, lại là bực nào hoang đường. Xa nhớ ngày đó, từ bé nhỏ phàm trần cất bước qua bụi gai, nhảy lên trở thành thập khiếu đều mở tu hành giả, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần thiên mệnh sở quy, thiên tư chắc tuyệt ảo giác. Ngày nay, đối mặt sư tôn bực này chân chính sừng sững tại đỉnh phong đại năng, chính phương chi bất quá là mối bỏ biển, nhỏ bé đến gần như hư vô. Chính khí nhi có muốn trèo lên cựu tiêu chi đỉnh hùng tâm, cũng có đưa hắn kể vai sát cánh đồng hành đồng chí cộng phó tiên cảnh tư tâm, còn có cái kia dẫn dắt tín ngưỡng đồ, người người đều có thể hóa thân thành long, bay lượn cựu thiên đại nguyện nhìn qua. Nhưng mà, những cái kia tư dục chí nguyện to lớn, tại hai ma thiên phú sáng chói hào quang phía dưới, trong nháy mắt hóa thành hư vô, dường như xương sớm bị sơ dương sổ tán. Khí nhi lúc này tâm cảnh, tựa như cô treo trong mây mờ ảnh, đã xa không thể chạm, lại dẫn một tia phủ du lay cây bất đắc dĩ cùng tự dễ ước, từ cảm giác nhỏ bé lại cuồng vọng. Ngay tại nó suy nghĩ xa bay thời điểm, cựu đầu huyết ma thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, chậm rãi đã cắt đứt khí nhi bay tán loạn suy nghĩ, như là cổ trung nhẹ đều tuyên truyền giác ngộ. Đồ nhi, cái này ngũ hoàng tử huyết long bổ thiên thuật cùng lớn huyết long khôi lỗi thuật, ngươi trước mắt cảnh giới mà nói, thật là ông trời tác hợp cho. Cái này một bộ thiên nguyên phẩm giai công pháp, hắn khôi phục chi lực thế gian hiếm thấy. Hơn nữa nó theo ngươi tu vi tiến tiến, hắn uy năng càng là nước lên thì thuyền lên. Nếu như ngươi có thể xâm nhập lĩnh ngộ, công pháp này tiềm lực định có thể vượt qua thiên nguyên phẩm giai tồn tại, đi vào cao hơn phẩm giai. Nhìn qua ngươi chân quý cơ duyên này, cần cụ tu hành, không phụ vi sư một phen khổ tâm. Sư tôn dạy bảo, khắc trong tâm khảm, đệ tử đã ngộ. Lời nói ở giữa, cựu đầu huyết ma không để ý tới chính mình ngốc đồ nhi, mà là dắt bạch cốt bóng tướng, thản nhiên đi vào cái kia hắc bạch song ngư sen lẫn mát xa lĩnh vực. Chúng nó lại muốn hưởng thụ lên cái kia hắc bạch song ngư mang đến chỉ có chậm rãi cùng thích ý, dường như thế gian hỗn loạn đều đã quên mất. Lúc này, thiên đạo bia lặng im đứng sừng sững, hán thượng cổ tăng thương khí tức cùng xung quanh cảnh vật không hợp nhau, mà khí nhi tức thì dựng ở một bên, cả hai ánh mắt giao hội, không cần nhiều lời, lại hình như có vô tận suy nghĩ tại trong im lặng lưu chuyển. Bốn phía không khí dường như ngưng kết, thời gian tại thời khắc này trở nên chậm chạp, chỉ để lại hai đạo thân ảnh. Phá Thạch Linh, nát tảng đá, phương hướng sọ não, người ánh mắt lóe lên, thế nhưng là nhìn xảy ra điều gì môn đạo? Nhìn cái gì vậy đây? Lại như vậy ngưng mắt nhìn tiểu gia, ngươi tin hay không sợ muốn thi triển thủ đoạn, đem ngươi đánh cho nát bét đấy? Khí nhi trong tiếng cười có gai, đối với cái kia thiên đạo bia treo chọc một phen, đang muốn bước ra rời đi. Người thiếu niên, tạm dừng bước. Thiên đạo bia thanh âm dường như vượt qua thời không cách trở, thản nhiên vang lên, đưa hắn nhẹ nhàng giữ lại. A. Thiên đạo huynh có gì cao kiến muốn chỉ giáo ta? Khí nhi trong lòng mặc dù tồn tại tính sợ, nhưng sớm đã đem cái này thiên đạo bia coi là bạn tri kỷ, trong ngôn ngữ bất chút câu nệ, nhiều thêm vài phần tùy tính. Ngươi có từng suy nghĩ sâu xa, ta vì sao cố ý dẫn ngươi đến cái này Tôn Long quốc cảnh? Thiên đạo bia chậm rãi hỏi, trong giọng nói để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác thâm ý, ta đây thật là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng ta biết rõ, ta và ngươi tình nghĩa thâm hậu, ngươi cứu ta tại trong lúc nguy nan, ta tự nhiên tin ngươi như tin mình. Huống hồ, ngày xưa ta chấp mê bất ngộ, càng muốn bước vào cái kia tử hàng xem, nếu không phải ngươi kịp thời tỉnh ngủ, ta sợ đã hóa thành núi Thái Bạch ở dưới một đám vong hồn. Bởi vậy, đối với sắp xếp của ngươi, ta lòng tràn đầy tín nhiệm, không có chút nào nghi kỵ. Khí nhi thẳng thắn thành khẩn mà chống đỡ, nôn từ ở giữa toát ra đối diện mê hoặc cảm khái cùng đối với thiên đạo bia tin cậy. Thiên đạo bia hơi có động dung, chậm rãi nói ra, tốt lắm, ngươi bản tướng tâm chúng ta, tâm thành đối đãi, ta liền tặng ngươi vài phần tân bí mật. Nhưng việc này trọng đại, cần phải giữ kín như bưng, chớ sử dụng bên ngoài người biết được. Nói xong, thiên đạo bia vung khẽ tay áo, một mảnh thiên đạo lĩnh vực lặng yên bao phủ bốn phía, ngăn cách trần thế tiếng động lớn rầm rĩ. Khí nhi hiếm thấy nhìn thấy thiên đạo bia như thế thần thần bí bí, trong mắt hiện lên một vòng sửng sốt, không hiểu nói, không cần cẩn thận như vậy, vận dụng thủ đoạn như thế, chẳng lẽ liền song ngư tiền bối cùng sư tôn cũng không cũng biết? Thiên đạo bia trầm mặc không nói, chỉ muốn yên lặng gật đầu đáp lại, nhưng trong đó trang nghiêm thần bí ý vị rất là nồng hậu dày đặc. Khí nhi thấy thế, trong lòng tuy có tất cả nghi hoặc, lại cũng chỉ đến thỏa hiệp, được rồi, nếu như ngươi đã thận trọng như thế, ta liền đáp ứng. Lời ngươi nói sự tình, ta nhất định giữ kín như bưng, tuyệt không tiết lộ ra ngoài, được chưa? Thiên đạo bia nghe thấy, trong thanh âm nhiều thêm vài phần trịnh trọng, ta cho ngươi biết, ngươi có thể phải bạn bạn để tâm. Ta chính là duy nhất có thể giúp ngươi triệt để siêu thoát tồn tại, không cần thiết quá phận ỷ lại người khác chi lực, nhất là sư tôn của ngươi. Khí nhi nghe thấy, khoe miệng câu dẫn ra một vòng kinh thường, nguyên lai tưởng rằng là bực nào kinh thế bí mật, không muốn đúng là châm ngòi ly gián tiểu cho hề. Thiên đạo bia giận dữ, tin hay không, đều tại ngươi tâm. Nhưng ta nói là làm, nếu như ngươi khăng khăng không tin, cũng không biết làm thế nào. Ngươi thích tin hay không đi. Liên tại thiên đạo bia thích tin hay không bốn chữ này tiếng nói hạ xuống trong nấy mắt, một cỗ không hiểu lực lượng lặng yên xâm nhập khí nhi nội tâm. Để cho hắn không tự chủ được mà quỳ rạp xuống đất, trong miệng lại không tự chủ được mà tràn ra đối với thiên đạo bia ca ngợi tử. Giờ khắc này, khí nhi dường như bị một cỗ lực lượng thần bí chô không chế, tâm thần đều say, chỉ có thiên đạo bia thanh âm tại hắn bên thai quấn quẩn, rõ ràng mà kiên định. Chương 133. Còn đây là ta và ngươi cùng chung tiến bộ chi đại đạo, khí nhi như là chúng ma chú giống như, hai đầu gối quỳ tại thức hải phía trên, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chí cao vô thượng thiên đạo bia à, ngươi đứng sừng sững tương cùng, tư thế hiên ngang, công chính vô tư, thật là thế gian mẫu mực. Ta biết rõ ngươi chi bình nghiêm, sao dám đi thêm mạo phạm? Khẩn cầu thiên đạo từ bi, thu hồi cái kia vô thượng thần thông đi. Khí nhi lời nói mang khẩn cầu, thần sát thành kính. Thiên đạo bia nghe thấy, hình như có mỉm cười tại ở trên lưu truyền, nó chậm rãi nói, ân, lần này nô tử còn được coi là thân thể. Trong trường hợp đó, ngươi như thế như vậy, thực không phải ta nguyện a ngươi, vì sao nhất định phải như thế đây? Vì sao không nên đem ta bước đến tận đây cảnh? Ai, thế sự trêu người, thiên đạo cũng khó thoát kiếp nạn này. Tại sao phải bước ta đây? Tại sao phải bước ta? Nói xong, thiên đạo bia giọng nói vừa chuyển, trở nên thâm trầm mà hữu lực. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, từ ngươi bước vào con đường tu hành, hôm nay đạo chưa từng có qua gia hại chi tâm. Thật muốn bất lợi cho ngươi, ngươi có thể còn sống đi ra Bắc Hoang. Đừng tưởng rằng ngươi là cái gì chó má tuần tiên thần sử, hôm nay đạo cũng không dám động tới ngươi. Tại thiên đạo trong mắt, các ngươi thượng giới người cũng chính là lớn một chút con sâu cái kiến mà thôi. Hết sức đạo ngươi thân là tuần tiên thần sử, là được tại thiên đạo trước mặt tự cho mình rất cao rồi sao? Tại thiên đạo trong mắt, vô luận thượng giới hạ giới, chỉ có thuận theo thiên đạo mới có thể sinh tồn. Khí nhi nghe thấy, trong lòng sáng tỏ thông suốt, đối với thiên đạo bia mở miệng cảm giác sâu sắc nhận thức. Hắn không hề tranh luận, chỉ là lặng lặng yên đứng thẳng ở trước, lắng nghe ngày đó đạo thanh âm. Thiên đạo bia dừng ở khí nhi lần kia thức thời tư thái, trong lòng có chút thỏa mãn, lần thứ hai mở miệng, nếu như ngươi theo hôm nay đạo chỉ dẫn, tu vi khôi phục đem ở trong tầm tay, trở về thượng giới cũng không phải là việc khó. Càng thêm có vô lượng công đức, đợi ngươi cấp lấy. Công đức? Lời ấy giải thích thế nào? Khí nhi nhạy cảm mà bắt được cái này hai chữ, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Thiên đạo bia xa vời nói tới, công đức chính là một loại vượt qua phàm trần lực lượng, cùng hương khói tín ngưỡng lực có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, lại càng thêm huyền diệu khó lường. Nó không chỉ có là lực lượng biểu tượng, càng là tâm linh che chở. Như vậy, cái này công đức lại có thể vì ta mang đến ích lợi gì? Khí nhi rất hiếu kỳ tâm bị triệt để câu dẫn ra. Công đức chi dụng, rộng lớn bao la bát ngát. Nó có thể bảo vệ ngươi chu toàn, mặc dù là thần Phật quỷ quái, tiên ma yêu tà, cũng vô pháp tùy tiện ra hại ngươi. Ngoài ra, công đức còn nhưng với tư cách là giao dịch môi giới, đổi lấy thế gian vật vật, thỏa mãn ngươi hết thảy sở cầu. Thiên đạo bia lời nói bên trong để lộ ra vô tận dụ hoặc. Cái kia, ta nên như thế nào thu hoạch cũng hối đoái cái này chút công đức đây? Khí nhi không thể chờ đợi được mà truy vấn. Tự nhiên là tại ta nơi đây. Như ta chỗ không cách nào thỏa mãn nhu cầu của ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm đến phương pháp, đặt thành mong muốn. Thiên đạo bia trả lời tràn đầy tự tin cùng hứa hẹn. Bất luận cái gì sở cầu đều có thể thỏa mãn. Mặc dù là trường sinh bất tử, cùng thiên địa đồng thọ. Khí nhi trong mắt lóe ra khát vọng hào quang. Chỉ cần ngươi có đầy đủ công đức, đây hết thảy đều có khả năng. Thiên đạo bia lời nói như là âm thanh của tự nhiên, để cho khí nhi trong lòng giấy lên vô tận hy vọng chi hỏa. Ánh mắt của hắn lóe lên, tâm niệm thay đổi thật nhanh, chợt mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi: "Ngươi thân là trí cao vô thượng thiên đạo ý chí, vì sao như thế tận hết sức lực mà giúp ta? Chẳng lẽ trong đó ẩn nút có thâm ý, không có lợi ích khu động, ngươi há lại sẽ như thế ra sức?" Thiên đạo bia nhẹ nhàng cười nói: "Tiểu tử ngươi đừng lo lắng, ta trợ giúp lực lượng, kỳ thực là cả hai cùng có lợi tiến hành. Mượn nhờ của ngươi phát triển, ta cũng có thể không ngừng tình tiến thiên đạo pháp tắc, tiến tới quyết trương thế lực, thôn phệ cái khác địa vực thiên đạo, thành tựu càng thêm hùng vĩ thiên đạo hệ thống. Còn đây là ta và ngươi cùng chung tiến bộ chi đại đạo." Khí nhi khẽ bước cằm, giống như có điều nộ ra, lại sinh ra điểm khả nghi. "Được, ta tạm thời tin ngươi, nhưng ngươi nói không cho ta quá phận ỷ lại sư tôn, ta như quá độ ỷ lại ngươi, chẳng lẽ không phải đồng dạng nguy cơ từ phía?" Thiên đạo bia trầm ngâm một lát, giải thích nói: "Ta và ngươi trong lúc đó vui buồn cùng, hôm nay đạo còn muốn dựa vào ngươi chiếm đoạt cái khác thiên đạo đây, tự nhiên sẽ không hại ngươi, ngươi có thể yên tâm. Đến nỗi ngươi đề cập ngươi sư tôn đám người sự tình đây, lúc này nói còn không phải thời nghi. Chờ thời cơ chín muồi, ta liền sẽ hướng ngươi công bố hết thảy." Nó lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói: "Lúc này, ta đã vì ngươi từ phía trên đạo trong rừng chân tuyển một hạng thiên phẩm nhiệm vụ, nhiệm vụ này sự việc nếu có thể hoàn thành, định có thể làm cho ngươi công đức viên mãn, lấy được chỗ ích không nhỏ." Khí nhi nghe thấy, lông mày cao lại: "Thiên phẩm nhiệm vụ? Vì sao mới đến liền giao phó ta như thế thiên phẩm trách nhiệm?" Thiên phẩm hai chữ, nghe tới liền biết không phải chuyện đùa đây. Còn có ngày đó đạo rừng, lại là thần thánh phương nào? Thiên đạo bia xa vời mà nói, dường như từ trên chín tầng trời giật dây hạ xuống, nói ra thiên đạo rừng huyền bí. Thiên đạo rừng, hội tụ chư thiên vạn giới tinh hoa, chính là thiên đạo ý chí phía dưới sau cùng thần thánh chi địa. Nơi đây có dấu thế gian hiếm có kỳ chân dị bảo, siêu phàm nhập thánh thiên giai công pháp, cùng với cái kia làm người ta nhìn lên thiên phẩm nhiệm vụ. Thiên phẩm nhiệm vụ, không phải hạng người bình thường có khả năng với tới, hán độ khó giống như leo trời đường, dốc đứng lại dài dằng dặc. Nhưng, một khi đặt chân thành công chi đỉnh, thu hoạch công đức cùng khen thưởng, đủ để cho ngươi một bước lên trời. thực lực cùng cảnh giới đều có thể đột nhiên tăng mạnh, còn đây là thượng thiên đối với ngươi kiên cường cùng tiềm lực vô hạn cao nhất khen ngợi. Chắc chắn, thiên đạo dừng nhiệm vụ hệ thống nghiêm cẩn phân minh, phân vị thiên địa huyền hoàng tứ giai. Mà thiên phẩm nhiệm vụ thì là cái kia đỉnh trên đỉnh sáng chói minh châu, khiêu chiến cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Này Bibi, tiểu tử, ngươi không cần mặt lộ vẻ khó xử, hôm nay đạo đối với ngươi ký thác kỳ vọng, nhìn qua ngươi lấy vô ý chi tâm, dũng leo đỉnh núi cao, trở thành cái kia làm người ta chú mục chính là tồn tại. Mọi sự có ta ở đây, ngươi có thể, đẹp trai. Thiên đạo bia nhìn xem Khí Nhi vẻ mặt buồn người, lại là một phen đánh máu gà, cổ vũ về sau, tiếp tục nói, đến nỗi thiên đạo dừng chi bản nguyên, mà nghe ta nho nhỏ nói tới. Còn đây là chư thiên vạn giới thiên đạo ý chí giao hội chỗ, chỉ có trải qua hắn nghiêm khắc sàng lọc tuyển chọn cùng nhận thức, mới có thể trở thành một phương hướng thiên đạo chính thống. Nếu không, cho dù có lại lực lượng cường đại, cũng bất quá là trôi nổi tại hệ thống bên ngoài cô hồn dã quỷ thôi. Như là nhân gian chưa bị sắc phong thế lực, tuy mạnh lại khó có thể đặt chân, cuối cùng sắp bị lịch sử nước lũ chô bao phủ. Khí Nhi khẽ bước cằm, trong mắt hiện lên một tia minh ngộ, ta hiểu được, này thiên đạo rừng, giống như các ngươi thiên đạo giới cựu ngũ chí tôn, không được hắn sắc phong, chúng thiên đạo tựa như cùng không có rễ cây, khó có thể đặt chân. Nhưng thiên đạo rừng không phải vì người tư dục mà tồn tại, chính là chúng ý chí ngưng tụ, vô tư vô dục, công chính không chuyển lệnh. Thiên đạo bia yên lặng gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dạng. Khí Nhi đối với thiên đạo bia ánh mắt làm như không thấy, hắn một phen nói xong về sau, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào thiên đạo bia, trong giọng nói mang theo một tia dò xét. Đến nỗi ngươi chỗ trao tặng cái này tiên phẩm nhiệm vụ, hắn chỗ hỏi tâm, cuối cùng muốn ta như thế nào à? Ta nên làm như thế nào mới tốt?